Tại mọi người đã trong ánh mắt đờ đẫn, Trần Dã ôm lấy Nguyệt Diệu cấm thân thể, chậm rãi bơi tới bên bờ. Lên bờ, hô hồ nước quả thật có chút lạnh. Đem trong ngực thân thể mềm mại nhẹ nhẹ thả trên đồng cỏ, Trần Dã liền đặt mông ngồi xổm ngã trên mặt đất. Vừa mới trong nháy mắt đó, trong thân thể của hắn huyết dịch đều nhanh sôi trào. Lấy siêu việt bốn tốc độ đem người từ không trung chặn đứng, sau đó đem nữ hải kia chăm chú ôm vào trong ngực, đảo ngược thân hình để phần lưng của mình rơi xuống nước. Lúc này mới tránh khỏi một trận quay chụp sự cố. Lao tử thật mẹ nó anh hùng. Trần Dã một bên vắt khô trên người nước, một bên tâm lý sú mỹ. Mọi người rồi mới từ ngây người trong trạng thái kịp phản ứng. Lập tức có người bắt đầu tổ chức cứu rút. Nhanh, xe cứu hộ. Có nhân viên y tế tới, đem đã hôn mê Nguyệt Diệu cấm mang lên trong xe cứu hộ. Cũng có người đến hỏi thăm Trần Dã, nhưng là hắn khoát tay áo, biểu thị không cần. Ta đi thay quần áo khác. Trần Dã tại Hạ Quảng Tân gia hiệu dưới, đi vào đoàn làm phim màu đen xe thương vụ bên trong, đổi một thân lâm thời y phục. Hiện chất, không có sao chứ? Hạ Quảng Tân tại ngoài xe quan tâm hỏi. Trần Dã cứu một người, thành công tránh khỏi cùng một chỗ quay chụp sự cố phát sinh. Cũng gián tiếp cứu vớt Hạ Vũ Hà tiền đồ, để hắn cảm kích khôn cùng. Trần Dã thay xong một bộ quần áo, lại uống một chén nóng canh gừng, lúc này mới xuống xe. Không có việc gì, ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, đây đều là việc nhỏ. Kỳ thật cũng xác thực không có việc gì. Lấy hiện tại thân thể tố chất của hắn, theo mười mấy thước địa phương rơi hồ, lại trong nước ngâm lên mấy giờ đều không có việc gì. Không có việc gì liền tốt, rất cảm tạ, hiền chất, tối nay nhất định muốn uống một chén, chỉ cần tại ta phạm vi năng lực bên trong, về sau có yêu cầu gì cứ việc nói. Hiện tại Hạ Quảng Tân đã không phải là đơn giản tìm kiếm cùng Trần Dã hợp tác đơn giản như vậy. Siêu phàm giống như thân thể tố chất, không thể tầm thường so sánh y thuật, còn có giang nam có thể đếm được trên đầu ngón tay hảo môn bối cảnh. Chỉ là những thứ này cũng đủ để lệnh hắn dốc sức tương giao. Huống chi còn giúp hắn nhiều lần như vậy. Trần Dã cũng không có khách khí, cười nhận phía dưới phần nhân tình này, cái kia liền đa tạ hạ đạo. Đơn giản hàn huyên về sau, Hạ Quảng Tân liền tiếp theo đi tổ chức hiện trường quay chụp. Nhưng là cho tới bây giờ diễn viên chính đều còn chưa tới. Mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể trước đập một số vụn vặt lẻ tẻ ống kính. Hiện trường một nửa nhân viên đều tại nhà rỗi. Trần Dã vẫn như cũ cùng Âu Dương Tuyết ngồi ở bên cạnh ảnh trong rạp. Nghe Âu Dương Tuyết giới thiệu, hắn giờ mới hiểu được. Nguyên lai vừa mới Nguyệt Diệu cấm, cũng là diễn viên chính muốn diễn nhân vật, rơi xuống mỹ nữ kia là diễn viên đồng thế. Vốn là diễn viên chính là có thể tự mình đến diễn. Nhưng bởi vì dây treo quá nguy hiểm, mà lại cái này cảnh phim là mang theo mặt nạ diễn, cho nên mới sẽ lựa chọn dùng thế thân. Nhưng ai đều không nghĩ tới, hiện trường thế mà xảy ra ngoài ý muốn. May mắn ngươi thân thủ tốt, không phải vậy nhưng là bạo bạo tạc. Âu Dương Tuyết ngồi tại ghế dựa mềm phía trên, một bên uống trà, một bên cùng Trần Dã giới thiệu. Nàng hiện tại đối mặt Trần Dã, đã ít một chút khẩn trương cùng e ngại. Cùng Trần Dã thời gian chung đụng tuy nhiên không dài, nhưng là không hiểu theo trên người đối phương cảm giác được một cỗ lực tương tác. Để Âu Dương Tuyết không tự giác lựa chọn tin tưởng hắn. Trần Dã lại biết đây là danh vọng trị để cao tác dụng. Bạo bạo tạc là phát sinh bay chụp sự cố, hạ đạo khó từ tội lỗi. Hắn suy nghĩ, cũng chỉ có thể là nguyên nhân này. Âu Dương Tuyết lại hung hăng lườm hắn một cái, có chút hồn nhiên nói, tên ốc, vừa mới nói cho ngươi đều nói vô ích. Diễn viên dùng thế thân tại nghiệp giới là rất khinh thường, nhất là đơn giản dây treo động tác. Cho nên, một khi thế thân xuất hiện quay chụp sự cố, cái kia dùng thế thân sự kiện này thì không che giấu được. Cái này Trần Dã xem như minh bạch, gật đầu nói, cho nên, ta cái này không chỉ có là cứu được một cái mạng, càng là cứu vớt toàn bộ đoàn làm phim danh tiếng cùng tiền đồ đúng không? Âu Dương Tuyết một chút cái đầu nhỏ, cho nên à, lão công ta khẳng định ở trong lòng vô cùng cảm kích ngươi. Trần Dã nhếch miệng, há lại chỉ có từng đó là cảm kích, cảm giác hạ đạo đều muốn cùng ta thành anh em kết bái. Còn kém thắp hương cung cấp sinh, sau đó hai người tại quan nhị ra trước tượng thần dâng hương lễ bái. Ta Trần Dã, ta Hạ Quảng Tân, nguyện cùng đối phương kết làm dị tính huynh đệ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Trần Dã tranh thủ thời gian vứt bỏ trong đầu buồn cười hình ảnh, còn chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Khá lắm, người thọ lừa đảo đúng không? Ta cũng không muốn làm đoan đại đầu. Ngay tại Trần Dã suy nghĩ lung tung thời điểm, một cái thanh tú động lòng người bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi vào ảnh lều. Nhìn thấy Trần Dã, ba chân bốn cẳng đi vào trước mặt, túi đầu thì bái. Ta ơn công ân cứu mạng. Nói, liền muốn đập khấu đầu. Đem Trần Dã dọa một cái giật mình, mau tới trước đỡ lấy nàng. Dịu nàng. Đứng dậy. Trần Dã lúc này mới tỉ mỉ quan sát mặt mũi của nàng. Tiểu cô nương da thịt trắng hơn tuyết, phát như trồng chất quạ, 20 tả hữu niên kỳ hoa, trong mắt doanh doanh sóng nước dường như ẩn tình, dung mạo đúng là xinh được cực đẹp. Lúc này trang phục chưa thoát, lấy một thân quang lụa kim tuyến váy, eo nhỏ nhắn một chùm bạch ngọc khảm thúy thải phượng mang, màu mực tóc dài phía trên châm cải như xanh thấm một chút bích, lưu ngân khảm châu khuyên thai càng là làm nổi bật một thân hiên ngang. Trên chân một đôi lụa mây dày, cũng là sợi vàng sợi bạc, vòng quanh ngũ sắc phượng vũ, càng là lộng lẫy khó tả. Mỹ nữ nói quá lời, nhanh ngồi. Trần Gia bắt chuyện tiểu cô nương ngồi xuống, lại cho nàng rót một chén trà nóng, mới hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi Cung Liên Ngọc, ân nhân gọi ta Tiểu Ngọc liền tốt. Ôn nhu ngữ điệu, hơi có chút thiên vũ thủy hương tiểu nữ nhân vị đạo, khiến người ta nghe xong nhịn không được yêu thương. Cung nàng cái này một thân hiên ngang tư thế bay hùng hóa trang tương phản cực lớn, ngược lại là có chút tương phản manh. Trần Gia gật đầu, Cung Liên Ngọc, danh tự thật là dễ nghe. Ngươi chỉ là thế thân sao? Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, như thế cái xinh đẹp cô nương, so với trên tivi nhìn thấy ngôi sao cũng không thua bao nhiêu, mà lại mười phần chuyên nghiệp, làm sao chỉ là cái thế thân? Thế nhưng là sự thật cũng là như thế. Cung Liên Ngọc ánh mắt có chút tạm đạm gật đầu, đúng vậy, ta là Vũ Mặc chuyên dụng thế thân. Vũ Mặc? Âu Dương Tuyết kinh hô xuất khẩu. Tuy nhiên tránh ảnh nhiều năm, nhưng cũng thường xuyên chú ý giới nghệ sĩ sự tình. Đối với Vũ Mặc như thế cái ngôi sao lớn, nàng có thể rất rõ. Phụ thân là nào đó kinh đô còn lớn, mẫu thân là đại quốc mong đợi người cầm lái. Vũ Mạc xuất thân danh môn lại sinh đến linh lung xinh đẹp, năm gần 14 tuổi liền biểu diễn nhân sinh bộ thứ nhất thanh xuân thần tượng phim, từ đó nhất cử thành danh. Gần nhất càng là muốn xuất diễn cổ trang tiên hiệp phim tình cảm, tuy nhiên nghe tên cầu huyết, nhưng cũng là đại hỏa IT. Hắn thủ hạ fan càng là tuyên bố cần nhờ cái này bộ phim đánh ngã Hạ Vũ Hà, trở thành năm nay kim ứng thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đoạt giải. Trần Dã cũng đối cái này Vũ Mạc hơi có nghe nói, đúng là cái rất có danh tiếng ngôi sao, nhưng là không nghĩ tới nhân phẩm không chịu được như thế. Không chỉ tại nhỏ như vậy ống kính phía trên tìm thế thân, càng là cố ý đùa nghịch hàng hiệu. Bất quá, Trần Dã nhớ đến kiếp trước giống như nghe qua Vũ Mạc một chút xíu tin tức, có lẽ về sau có thể lợi dụng một chút. Ngay tại hai người tâm tư thay đổi thật nhanh thời điểm, Cung Liên Ngọc lại nhuyễn miệng cười, nói ra, tuy nhiên ta chỉ là thế thân, nhưng tiền lương cũng rất cao. Ngay sau đó nàng lấy điện thoại di động ra. Tấn công, chúng ta thêm cái MSID, có cái phương thức liên lạc, về sau ngươi có khó khăn gì thì nói với ta, ta nhất định ta tận hết khả năng báo đáp ngươi. Chương 80, Tiêu Hành Nữ. Nhìn lấy Cung Liên Ngọc đầy mang chờ mong ánh mắt, Trần Dã biết đối phương đem cái này ân tình nhìn đến rất nặng, liền không chối từ nữa. Lấy điện thoại di động ra, hai người lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Trần Dã, danh tự thật là dễ nghe. Bất quá ta vẫn là thói quen bảo ngươi Tấn Công. Đang nói, nghe phía bên ngoài có người hô to tên của nàng. Cung Liên Ngọc liền đơn giản cáo tử, tiếp tục ra ngoài quay phim. Nhìn lấy Trần Dã nhìn chằm chằm đối phương rời đi lưu luyến đáng vẻ không bỏ, Âu Dương Tuyết rõ ràng khục một tiếng, "Muốn không, ta cùng lão công nói một tiếng, để cho nàng nghỉ ngơi một ngày, tới nơi này bồi bồi ngươi." Kỳ quái, lời này làm sao có điểm giống hộp đêm bên trong tìm tình nhân đâu. Trần Dã quả nhiên cũng ý thức được điểm ấy, có thâm ý khác nhìn Âu Dương Tuyết liếc một chút, cười nói, "Bình thường có đại nãi buổi tiếp, là không cần lại tìm tiểu nãi." "Ngươi?" Âu Dương Tuyết bị tức đến khuôn mặt đồng đỏ. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác, không lại phản ứng đến hắn. Tên tiểu hôn đản này, ngay cả mình cũng dám đùa giỡn. Đùa thôi. Người ta quay phim đập được thật tốt, đi quấy rầy cái gì? Đừng tưởng rằng ân cứu mạng tại hiện đại là cỡ nào chuyện không tầm thường, rất nhiều thấy việc nghĩa hăng hái là người, sau cùng liền người được cứu mặt đều không nhìn thấy. Trần Gia khẽ nhấp một cái trà nóng, vô cùng lạnh nhạt nói, đây là sự thật. Hắn ở kiếp trước gặp quá nhiều tương tự tin tức. Nam tử đi tại ven đường nhìn đến trong sông có người rơi xuống nước, không để ý tự thân an toàn xuống nước cứu người, mệt gần chết mà đem người theo trong nước chảnh lên tới. Sau cùng chính mình bò lên bờ thời điểm, khả năng đối phương gia trưởng hoặc bằng hữu sớm liền mang theo kẻ rớt nước đi, liền một câu cảm tạ đều không có. Cho nên Trần Dã vừa mới bắt đầu căn bản không có đem cái này ân cứu mạng coi ra gì. Có lẽ đối phương chỉ là nhất thời cảm kích, quay đầu thì quên. Chính mình cũng không cần thiết quá bưng coi ra gì. Ngươi ngược lại là nhìn tấu triệt. Âu Dương Tuyết hơi kinh ngạc mà nhìn xem Trần Dã. Chính mình làm sao ở cái này không đến 20 tuổi học sinh trên thân, cảm thấy một cỗ hơn 40 tuổi người mới có thế sự hiểu rõ. Nào biết một giây sau, Trần Dã cười hát hát nói, muốn là nàng thật coi ra gì, thì lấy thân báo đáp tốt. Âu Dương Tuyết. Phi, may mà mới vừa rồi còn khen ngươi sống được tấu triệt. Hai người có một câu không có một câu trò chuyện, nước trà tung hai ấm, điểm tâm đưa tới hai bàn. Đột nhiên, một tiếng đắt đỏ tiếng còi hơi phá vỡ hiện trường bình tĩnh. Một chiếc sáng màu hồng đại hình xe thương vụ mang theo đằng đẵng bụi mù, nương theo lấy một trận dừng ngay, ngừng tại quay chụp trong sân. Tại trước mắt bao người, xe thương vụ chết chân cửa từ từ mở ra, từ bên trong rỗi ra một đầu này tia cặp đùi đẹp. Sau đó, một cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ tóc tím xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Thiếu nữ chừng 20 tuổi, dáng người cao gầy, phục trang lấy áo da cùng váy ngắn làm chủ, trắng bóng trên cánh tay phải xăm lên ba cái tiểu con cua. Sắc mặt mỉm cười, hai mắt doanh doanh, nhưng là khỏe mắt thật sâu màu đen thai mắt để hắn sắc mặt lộ ra có tối tăm. Một giây sau, mẹ nó, ta sướng miệng nước đâu? Nhanh điểm, chấm như vậy muốn chết à? Thiếu nữ đưa tay, gặp không ai đưa lên đồ uống, cầm lấy bén nhọn thanh âm lớn mắng không thôi. Bên cạnh lĩnh vực dịch vụ nhân viên tranh thủ thời gian đưa lên sướng miệng nước. Nàng nhàn nhạt uống một ngụm, xúc xúc miệng nôn tại trên mặt đất, cái bình lại tiện tay vứt cho lĩnh vực dịch vụ. Đập đến chỗ nào rồi? Cần gì ống kính nhanh, cô nãi nãi vẫn chờ đi tham gia tống nghệ đây. Nói, Vũ Mặc đặt mông ngồi xuống Hạ Quảng Tân camera bên cạnh. Hạ Quảng Tân cũng rất bất đắc dĩ, chính mình tiếp vào cấp trên mệnh lệnh, lại thu người ta lão mụ đưa tới đại ngạch đầu tư, chỉ có thể an bài như thế cái bình hoa tiến đoàn làm phim. Sau đó, kiên nhẫn cùng Vũ Mặc giảng giải lên kịch bản cùng người vật quan hệ, còn có một số ống kính thiết kế. Từ lúc nào, bởi vì cái gì là sự tình, muốn biểu hiện ra tâm tình gì, nói cái gì lời kịch. Trần Dã nhìn lấy kiên nhẫn giảng giải Hạ Đạo, không khỏi cười nói, không nhìn ra, cái này Vũ Mặc như thế có bối cảnh, thế mà để Hạ Đạo dạng này người đều đối nàng khách khí như thế. Âu Dương Tuyết cũng là bất đắc dĩ, không có cách, người ta lão bà quản xét duyệt, lão mụ quản đầu tư. Không hầu hạ tốt như thế cái tiểu tổ tông, toàn bộ đoàn làm phim đều không cơm ăn. Trần Dã rất tán thành gật đầu. Vô luận là kiếp trước vẫn là hiện tại, trong nước vẫn là nước ngoài, đi ra ngoài làm việc đều là nhìn nhân tình quan hệ. Hắn lên tiếng danh môn vọng tộc, tự nhiên am hiểu sâu đạo lý này. Quyền tiến hai đạo là rất nhiều nhà nghèo sĩ con khó khăn nhất vượt qua khoảng cách. Tựa như Cao Minh, gia đình hắn điều kiện cũng coi như hậu đãi, từ nhỏ càng là tài hoa xuất chúng, lại ra nước ngoài học, đoạt được công thương quản lý, bạ, cùng tài chính đầu tư xong tiến sĩ học vị. Nhưng cái này thì có ích lợi gì đâu? Chính mình để hắn mời Hạ Vũ Hà, hắn liền điện thoại đều không lấy được, còn không sánh bằng trước mặt cái tuổi này mới 20 tuổi tiểu thái muội. Ngay tại Trần Dã cùng Âu Dương Tuyết đều trầm mặc thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Ta đều nói cho ngươi xế chiều hôm nay còn muốn đi chợ Á Huy. Ngươi thế mà vào lúc này xảy ra ngoài ý muốn, là không muốn làm vẫn là sao thế? Vũ Mặc đặc hưu bén nhọn tiếng nói truyền đến, còn có một cái trầm thấp xin lỗi âm thanh. Thật, thật xin lỗi, ta cũng không biết phải ép Vũ sẽ đoạn, khả năng cái gì? Có phải hay không gần nhất lại ăn mập, người khác đều không đoạn, làm sao lại ngươi gây mất? Ta thật sự là cỏ, ngươi mẹ nó. Vũ Mặc lời nói đến mức càng ngày càng khó nghe. Cung Liên Ngọc một mực tại xin lỗi, không ngừng mà xin lỗi. Tại an tĩnh phim trường bên trong, chỉ còn đối phương thoá mạ âm thanh, cùng nàng hèn mọn xin lỗi âm thanh. 3. Tiểu thái muội hung hăng một bàn tay tát tại Cung Liên Ngọc trên mặt, đối phương vốn là trắng nõn kiểu nộn khuôn mặt trong nháy mắt sưng đỏ lên. Muốn không phải nhìn ngươi còn có chút bộ dáng, đến phiên ngươi cho ta thế thân. Mau mau cút, nắm chặt đi đem máu ứ động gói kỹ, đừng chậm trễ ta đợi chút nữa quay phim. Vũ Mặc mười phần không kiên nhẫn vắt tay. Cung Liên Ngọc yên lặng cúi đầu, còn một giọng nói cảm ơn, liền vội vội xoay người lại đi y tế xe buýt bên trong băng bó vết thương. Sau đó, Vũ Mặc lại bắt đầu đối với hiện trường chỉ trỏ. Nói một chút ánh đèn sáng quá, trướng mắt. Nói một chút cảnh bố trí vết ngoáy, thêm điểm hoa cỏ. Nói một chút đạo cụ quá nặng, cầm lấy tôn sức. Hiện trường dưới sự chỉ huy của nàng, bắt đầu đều đâu vào đấy loạn lên. Trần Dã ngồi tại ảnh lều, nhìn lấy loạn thành một bầy hiện trường, còn có bên kia mặt đen xì chẳng khác nào đấy nổi một dạng Hạ Quan Tân, cười nói, hạ đạo thật đúng là cái có năng lực người, cái này muốn là ta, đã sớm một bàn tay đập đi qua. Âu Dương Tuyết nhìn lấy trong sân Vũ Mặc, nghiến răng nghiến lợi, vậy ngươi vì cái gì không đi phiến? Cái này Vũ Mặc thật không phải vật gì tốt, đến hiện trường sẽ chỉ thêm phiền. Trần Dã cũng không phải, đến lúc nào rồi, còn cười trên nỗi đau của người khác, nói ít vài câu sẽ chết sao? Trần Dã không biết đối phương ở trong lòng đem hắn cũng thuận tiện lấy mắng một lần, nhún vai, nàng lại không trêu chọc ta, ta đi phiến nàng làm gì? Âu Dương Tuyết hừ một tiếng, lại quay đầu đi chỗ khác, không muốn để ý đến hắn. Đột nhiên, ảnh lều rèm bị đá văng. Hô, gió mát trong nháy mắt xâm nhập, để mới từ trong hồ nước đi ra Trần Dã giật cả mình. Hai người các ngươi tại cái này nhàn rỗi làm gì, nhanh đi hỗ trợ. Vũ Mặc đứng tại Trần Dã cùng Âu Dương Tuyết trước mặt, vây mặt hất hàm sai khiến. Chương 81, hắn ba ba đánh ta. Trần Dã nhấp một hớp trà nóng ấm cùng sưởi ấm, mới mặt không chút thay đổi nói, chúng ta là du khách. Khoảng cách tới gần mới nhìn rõ trước mặt cái này ngôi sao lớn, khuôn mặt xem như mỹ lệ, nhưng có một cỗ kiêu hành chi khí, dáng người vừa phải, nhưng còn xa không tới huyện chuyển trình độ. So Cung Liên Ngọc kém xa. Vô luận là hình dạng dáng người vẫn là nhân phẩm. Cung Liên Ngọc có thể có 95 phần, nàng cho ăn bệ bụng cũng liền 80 điểm đi. Đây là nàng hóa trang tình huống dưới. Vũ Mặc sững sờ, du khách. Cái này mặc dù là du lịch khu không sai, nhưng là nào có du khách tại ảnh trong dạng nghỉ ngơi. Rõ ràng là muốn lừa gạt chính mình. Đừng trang, nhanh điểm đi hỗ trợ, không phải vậy ta đập ngươi lĩnh vực dịch vụ phí. Nàng nơi nào chịu tin Trần Dã, lúc này nghiêm nghị quá lớn. Gặp Trần Dã bất động, trong nội tâm nàng nổi nóng, tiến lên nâng lên một chân liền phải đem cái bàn đập lăn. Đương nhiên, chỉ cảm thấy chính mình trên chân tê dần, giống như đá một khối tấm sắt. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trần Dã một chân đến tại trên ghế dựa, lực đạo lớn nhỏ vừa vặn triệt tiêu nàng một cước kia lực lượng. Cái ghế không nhúc nhích tí nào. Trần Dã khẽ nhấp một miếng trà, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, trên bàn nhiều như vậy bánh ngọt, liên đối lấy đồ thật lãng phí. Ngươi, Vũ Mặc khó thở, đưa tay liền muốn đánh Trần Dã. Đột nhiên, một cỗ quái lực cuốn lên một trận gió, mê cho nàng mắt mở không ra. Sau đó, nàng chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh nhoáng một cái. Ba. Một tiếng vang lanh lảnh, Vũ Mặc thân thể giống như diều đứt dây, bay lên ngã ra ảnh lều. Sau đó hung hăng hướng về sau ngã trên mặt đất, trên mặt còn có cái đỏ rực đại trường ấn. Trường ấn vị trí cùng Cung Liên Ngọc trên mặt giống như lúc. Yên lặng. Hiện trường mọi người thấy tình cảnh này, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. A, ngươi dám đánh ta? Vũ Mặc ngồi chồm hổm trên mặt đất sừng sốt nửa ngày mới phản ứng được, bệnh tâm thần giống to. Dãy rủa lấy đứng dậy, dương nhanh múa vớt liền muốn đi gãi Trần Dã. Ba. Lại một tiếng vang dọn, Vũ Mặc bay càng xa hơn. Cái này toàn trường ánh mắt đều tụ tập tới. Thì liền một số du lãm du khách đều hướng nơi này quăng tới ánh mắt tò mò. Ngươi xong. Vũ Mặc nằm trên mặt đất, nhìn lấy từng bước một theo ảnh lều bên trong đi ra Trần Dã, sắc mặt đã có một chút sợ hãi. Nam nhân này đến cùng là ai, thật là đáng sợ. Nàng từ nhỏ đến lớn đều không nhận qua lớn như vậy ủy khuất. Người này thế mà còn dám đánh chính mình. Hắn chẳng lẽ không sợ phụ thân của mình để hắn phim qua không được xem xét, chẳng lẽ không sợ mẫu thân mình gây mất hắn điện ảnh đầu tư. Hắn chẳng lẽ đều không để ý tiền đồ của mình. Nhìn lấy Trần Dã từng bước tới gần, Vũ Mặc bối rối tại trên mặt đất lùi lại. Ngươi đừng tới đây. Thanh âm của nàng bắt đầu có cầu khẩn, nhưng Trần Dã vẫn như cũ mặt không biểu tình, không có dừng lại. Ta sai rồi, thật xin lỗi, không cần đánh nữa, ta sai rồi. Nàng triệt để không kèm được. Nói, nước mắt của nàng ù ù cục mà bước lên tới. Nước mắt nước mũi đem tinh xảo trang dung đều hướng bỏ ra. Để chung quanh quần chúng vây xem nhìn ở trong mắt, thoải mái ở trong lòng. Tiểu nương môn nhi, hùng hài tử, ngươi cũng có hôm nay. Mọi người vụng trộm ào ào đối Trần Dã giơ ngón tay cái lên. Nhưng cũng có người làm Trần Dã cảm thấy lo lắng, tỉ như Hạ Quảng Tân. Vũ Mặc mặc dù tốt khi dễ, nhưng sau lưng nàng cái kia đối với quyền thế không tầm thường phụ mẫu có thể không dễ ức hiếp. Chọc tới nàng, cũng không có quả ngon để ăn. Tuy nhiên Trần Gia làm thực thể sinh ý, mà lại đứng hàng hào môn, người khác không thể đem hắn thế nào. Nhưng là tinh hải giải trí phương diện kia, khả năng thì không dễ chịu. Trần Gia cũng không có quản nhiều như vậy, lão tử trọng sinh đến chính là vì hưởng thụ, có thể không phải là vì tới để giận. Hôm nay cũng là Thiên Vương lão tử tới, cũng đỡ không nổi lão tử bàn tay. Ngươi có thể đánh người khác mặt, người khác thì đánh không được mặt của ngươi. Trần Gia nói, lại là hung hăng một bàn tay. Ba. Vũ Mặc trực tiếp bị rút bay đến một cái lĩnh vực dịch vụ trên nệm êm. Hoa ngươi còn muốn thế nào, người ta đều nói xin lỗi. Hoa. Vũ Mặc lên tiếng khóc lớn, thời khắc này nàng mới hoàn toàn cảm giác được bất lực. Trần Dã lại không có vẻ dừng bước chút nào. Ánh mắt như dã thú, trên mặt không chút biểu tình, từng bước một hướng nàng tới gần. Mắt thấy không sai biệt lắm. Hiền chất, đủ. Hạ Quảng Tân lên mau giữ chặt. Tắt một phát nhất thời thoải mái, nhưng là làm đạo diễn, hắn vẫn là muốn ở ngoài mặt bao che một chút Vũ Mặc. Đánh hai lần có thể, tiếp tục đánh xuống thì không lễ phép. Trần Dã lắc lắc cổ tay, lạnh lùng nhìn Vũ Mặc liếc một chút, thử một tiếng, trở lại ảnh trong rạp. Hạ Quảng Tân thở dài một hơi, tranh thủ thời gian an bài nhân viên y tế đến đối Vũ Mặc tiến hành bảo vệ quản lý cùng an ủi. Ô ô ô, ta không đập, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Ô ô ô. Vũ Mặc gào khóc, không hề cố kỵ hình tượng tại trên nệm êm làm bừa đánh lăn, các loại không phối hợp. Nàng muốn về nhà, nàng muốn gọi điện thoại, nàng muốn nói với chính mình cha mẹ, nói nơi này có người khi dễ nàng. Vô duyên vô cớ thì ba ba đánh nàng, không phối hợp liền tiếp tục đánh. Đột nhiên, ảnh trong rạp truyền đến Trần Dã tiếng hừ lạnh. Dọa đến Vũ Mặc một cái giật mình, đợi tại nguyên chỗ, đảm nhiệm nhân viên y tế hành động, động cũng không dám động, vô cùng phối hợp. Ảnh trong rạp. Âu Dương Tuyết nhìn lấy bên ngoài biến đến nhu thuận Vũ Mặc, ánh mắt cười thành hai bánh nguyệt nha nhi, ngươi thật đúng là sẽ không thương hương tiếc ngọc, đem như vậy non tiểu cô nương đánh cho mặt đều sưng lên. Trần Dã không có vấn đề nói, ngươi không phạm ta, ta không phạm người. Lại nói, ngươi không phải cũng thật vui vẻ nha. Ta cũng không có. Âu Dương Tuyết phủ nhận, nhưng khóe miệng đã trong bụng nở hoa. Không bao lâu, Cung Liên Ngọc đi vào ảnh lều. Cảm ơn ân công vì ta ra mặt, vừa mới hạ đạo đã nói với ta ân công sự tình, kỳ thật, ân. Trần Thiếu hoàn toàn không cần thiết vì ta đi đắc tội Vũ Mặc. Cung Liên Ngọc đã tại Hạ Quảng Tân từ nơi nào biết Trần Dã thân phận, cũng nghe đến Trần Dã vừa mới đối Vũ Mặc nói lời. Ở trong lòng đối Trần Dã mười phần cảm kích, nhưng vẫn là vì Trần Dã chọc tới như thế một cái đại phiền toái mà cảm thấy lo lắng. Việc rất nhỏ. Trần Dã khoát tay áo, cũng không để trong lòng. Đúng rồi, ngươi làm Vũ Mặc chuyên dụng thế thân, là ký hợp đồng. Nhìn lên trước mặt duyên dáng yêu kiều Cung Liên Ngọc, hắn bỗng nhiên động đảo chân tưởng tâm tư. Mặc dù bây giờ đại đa số diễn viên đều là có hợp đồng ước thúc, nhưng là thế thân loại vật này, thuộc về không thể lộ ra ánh sáng tồn tại. Cho nên đại bộ phận cũng sẽ không có trên mặt nổi thế thân hợp đồng, nhiều nhất chỉ là một tờ hợp tác ước định. Cung Liên Ngọc lắc đầu, cũng không phải là, chỉ là miệng ước định. Miệng ước định. Trần Dã có chút kinh ngạc, liền ước định đều không có. Yếu ớt như vậy quan hệ hợp tác, thế mà cũng có thể tiếp tục kéo dài. Hắn không khỏi đối Cung Liên Ngọc sinh ra hiếu kỳ, một chút mặt giấy hợp đồng đều không có. Cung Liên Ngọc lắc đầu, ta bởi vì chính mình một chút việc tư, không thể ký kết mặt giấy hợp đồng, Vũ Mặc có thể thu lưu ta, đã để ta rất cảm kích. Trần Dã nhíu mày, chắc không được xinh đẹp như vậy người còn không có bị săn tìm ngôi sao đào đi. Nguyên lai là không thể ký kết mặt giấy hợp đồng. Thật sự là kỳ quái, có cái gì việc tư có thể làm cho nàng liền hợp đồng đều ký không được. Chương 82, tiểu tặc. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng biết loại sự tình này chính mình là không tiện hỏi. Sau đó, Trần Dã cũng không nói nhảm, trực tiếp ném ra cành ô liu. Cung tiểu thư, ta vừa mới thành lập một cái giải trí công ty, rất cần nghệ sĩ, chúng ta cũng có thể không ký đặt trước hợp đồng, chỉ cần ngươi có thể tới, ta có thể cam đoan đem tài nguyên cho đến ngươi lớn nhất. Công ty cho phân phối người đại diện trợ lý, thu nhập 37, công ty 3, ngươi 7, mặt khác ngươi có thể có cự tuyệt công ty lệnh chuyển quyền lực. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Dã cảm thấy, lấy chính mình mở ra điều kiện, là cái nghệ sĩ đều sẽ không cự tuyệt. Bằng vào 37 phân thành cùng cự tuyệt lệnh chuyển cái này hai hạng, đặt ở nghệ trên thân người đã là tuyệt đại đón sát thủ. Nhưng là, Cung Liên Ngọc cảm kích cười một tiếng, nói ra, cảm ơn Trần Thiếu hảo ý, nhưng là ta cùng Vũ Mặc ước định kỳ hạn cũng nhanh đến, ta muốn sau khi rời đi, tự do phát triển một đoạn thời gian. Nếu như Trần Thiếu có cần ta địa phương, ta tuyệt không chối từ. Nàng nói rất ngay thẳng, trực tiếp cự tuyệt Trần Dã mời chào. Nhưng nàng không tiêu ngạo không tự ti thái độ, ngược lại để Trần Dã càng thêm thưởng thức. Trần Dã có chút đáng tiếc, trước đó còn nói ân cứu mạng không thể báo đáp, hiện tại ta cho cảnh ô lưu đều không muốn, ai, được rồi, mặc cho ngươi xông xáo đi, bất quá nếu như ngươi có đến chỗ của ta nhận chức ý nghĩ, tùy thời có thể điện thoại cho ta. Hắn là thật nhìn chúng viên này hạt giống tốt, không thua một đường ngôi sao lớn dáng người cùng khuôn mặt, tính khí nhân phẩm không tệ, còn chuyên nghiệp. Có so cái này còn thích hợp làm nghệ sĩ sao? Tinh Hải giải trí muốn phát triển, nhất định phải có chính mình vương bài. Mỗi cái công ty đều là như vậy, phải có một cái có thể tại trên thị trường đem ra được đồ vật. Đối giải trí công ty tới nói, chính là muốn có một cái một đường ngôi sao lớn. Cái này gọi là mặt bài. Mà Trần Dã cũng là muốn đem Cung Liên Ngọc chế tạo thành Tinh Hải giải trí vương bài. Đa tạ Trần Thiếu. Cung Liên Ngọc có chút xấu hổ, lại là cảm tạ một phen liền rời đi. Có chút lạnh, chúng ta đi cảnh khu đi dạo một vòng, phơi phơi nắng. Trần Dã nói, liền dẫn Âu Dương Tuyết rời đi ảnh lều. Âu Dương Tuyết nhìn lấy Trần Dã biểu lộ, có chút chế giễu nói, ai nha Trần Thiếu đây là không có chiêu mộ được mỹ nữ, thất tình à. Trần Dã lườm mỹ phụ nhân kia liếc một chút, hừ một tiếng, ta đây là bá nhạc tiếc lương cầu, sợ cùng người khác cưới, ngươi biết hay không? Cho nên ngươi liền nghĩ chính mình cưới đi. Lời vừa ra khỏi miệng, Âu Dương Tuyết cũng cảm giác được không thích hợp, sắc mặt nóng lên, hung tợn chừng Trần Dã liếc một chút, đồ vô sỉ, mở miệng nói bẩn. Cái này tiểu xấu xa, thế mà hướng dẫn chính mình nói ra cưới không cưới hạ lưu như vậy. Trần Dã nhìn lấy đạo này không có chút nào lực sát thương ngược lại có chút mị hoặc trừng mắt, có chút bất đắc dĩ nhún vai, là chính ngươi tư tưởng bẩn thỉu. Ngươi, vô sỉ. Âu Dương Tuyết cảm giác mình nói không lại Trần Dã, dứt khoát không nói thêm gì nữa, chỉ đem lấy hắn đi tại cảnh khu trên đường lớn. Phơi nắng, sớm muộn đem ngươi phơi thành làm. Mỹ phụ nhân ở trong lòng hung tợn chửi mắng Trần Dã. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đối Trần Dã e ngại mất đi mấy phần. A, vân vân. Đống nhiên, Trần Dã đi đến một chỗ đồ cổ cửa hàng trước dừng bước, nhìn lấy trong tay bình sứ nhỏ, hắn đống nhiên cảm giác có cố mùi vị quen thuộc. Tay người này, làm sao có điểm giống Lâm Tinh Vũ thủ bút? Lại nói, từ lần trước tại trên bãi tập bị Tô Nhiễm Nhiễm đụng về sau thì lại không thấy được tiểu tử này. Hiện tại thế mà ở chỗ này nhìn đến Lâm Tinh Vũ đồ vật, chẳng lẽ lại tiểu tử này đến kinh đô rồi? Bất quá, cũng không thể xác định cái này bình sứ nhỏ cũng là Lâm Tinh Vũ làm. Trần Dã kinh nghi bất định, liền cầm lấy bình sứ nhỏ lặp đi lặp lại quan sát. Chủ tiệm còn tại trong tiệm, lúc này nghe tới cửa thanh âm, vội vàng thả xuống trong tay công việc, đi tới gần. Nhìn lấy Trần Dã cùng Âu Dương Tuyết hai người cử chỉ thong dong, khí chất xuất chúng. Quần áo trên người càng là có giá trị không nhỏ, biết lần này gặp phải nhà giàu. Nụ cười càng hiền lành dễ thân, đối với Trần Dã nói ra, khách quan hảo nhã lực, đây chính là chính tông đời Nguyên Thúy Vân khói miệng bình, tuy nhiên có chút tỉ vết, nhưng thắng ở là cái hàng hiếm, ngài nếu là thật ưa thích, hôm nay ta thâm hụt tiền kết giao bằng hữu, muốn ngài 2 vạn khối thế nào?
2 vạn,
giống như thẳng có lời. Âu Dương Tuyết cũng không hiểu cổ vật. Nhìn lấy tinh mỹ bình sứ nhỏ, lại không giống như là làm bộ đồ vật, tâm lý ưa thích, lúc này liền muốn bỏ tiền. Lại bị Trần Dã đưa tay ngăn lại. Hắn cười nói, lão bản, cái này bình sứ theo từ đâu tới? Chủ tiệm mang theo màu đen mũ quả dưa, mặc lấy vải xanh áo khoác ngoài, xem ra rất có điểm cổ đại tiền trang lão bản vị đạo. Nghe Trần Dã hỏi như vậy, biết đây là không yên lòng thật giả, liền cười nói, theo từ đâu tới ta là không thể nói, không phải vậy lao tiểu nhi cái này mua bán liền không có cách nào làm. Bất quá khách nhân cứ việc yên tâm, mình những vật này đều là tìm chuyên gia trưởng xem qua, vay 1 buổi 10. Nếu như khách nhân còn không tin, chúng ta có thể lập xuống thu khoản biên lai, dạng này cho dù ta tiệm này nhốt cũng không có chạy không được người.
Không cần, rất không cần phải.
Trần Dã cười rút tiền, đem bình sứ bỏ tại trong túi, lấy hắn dám bảo năng lực, đương nhiên có thể xác định đây tuyệt đối là một kiện hàng gái. Nhưng là, hắn đối Lâm Tinh Vũ tạo hàng giả thấy không nhiều, còn không phải rất có thể xác định đây chính là xuất từ hắn tay. Có rảnh vẫn là đến tìm Trầm lão, để hắn giúp đỡ nhìn xem. Trần Dã trong lòng suy nghĩ. Bất quá, có thể khẳng định, cái này tiệm bán đồ cổ lão bản là thật không có nhìn ra đây là một kiện hàng gái. Thậm chí cái kia bàn tay chuyên gia cũng không có nhìn ra đây là một kiện hàng gái. Không phải vậy cũng sẽ không nói ra giấy tính tiền theo. Xem ra cái này chế giả công nghệ so ta tưởng tượng đến còn cao siêu hơn a. Trần Dã bước vào không lâu, đối nghiệp giới mức độ cũng không phải là hiểu rất rõ. Hiện tại xem ra, Lâm Tinh Vũ làm giả kỹ thuật, cơ hồ đã đến lấy giả làm thật cấp độ.
"Uy, cái bình sứ kia ngươi liền định chính mình cất trong túi sao?" Âu Dương Tuyết thăm dò tính mà hỏi thăm.
Trần Dã nhíu mày, "Không phải vậy đâu. Chẳng lẽ lại, để cho ta tặng cho ngươi?"
"Xin nhờ, ta thật không phải là ngu đầu nhân được không?"
Âu Dương Tuyết có chút xấu hổ, "Không có gì, chính là cái kia chiếc lọ thật đẹp mắt. Ta đều quên, gia hỏa này là cái 10 phần người xấu."
"Đúng, hắn còn dùng chính mình sở căng đan uy hiếp chính mình. Không thể bởi vì hắn nhất thời hiền lành thì quên hắn tàn nhẫn."
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên Trần Dã một thanh đập vào trên vai của nàng.
"A, ngươi muốn làm gì?"
Âu Dương Tuyết giật nảy mình, tranh thủ thời gian sau nhảy tránh ra bàn tay của hắn. Vừa mới, gia hỏa này chẳng lẽ muốn phi lễ chính mình? Nhìn lấy chung quanh thật lựa thương người đi đường, cách mình gần nhất cũng có 20-30 mét. Nếu như Trần Dã thật muốn đối với mình thế nào, vậy mình không có lực phản kháng chút nào.
Đang lúc Âu Dương Tuyết trái tim nhảy loạn thời điểm,
Trần Dã trợn trắng mắt.
"Nghĩ gì thế, ngươi đồ vật bị trộm."
Nói, hắn chỉ Âu Dương Tuyết tay đeo bao.
"Trộm?"
Âu Dương Tuyết nửa tin nửa ngờ, mở ra tay đeo bao. Chỉ thấy vốn là tinh xảo bằng da bọc nhỏ theo dưới đáy lộ ra một tia sáng, thế mà bị cắt vỡ. Mà bên trong tiền mặt, đồ trang sức còn có thẻ ngân hàng đều không cánh mà bay.
Chung quanh đây không có người, ngươi trộm.
Âu Dương Tuyết cảnh giác nhìn lấy Trần Dã.
Chương 83, Vinh Môn.
Một câu nói kia quả thực để Trần Dã có chút buồn bực. Nữ nhân này não tử đến cùng là thế nào lớn lên, chính mình giống như là thiếu điểm này tiền người sao? Lúc này tức giận nói, ai nói ăn trộm nhất định muốn ngụy trang thành người qua đường. Nói xong, còn không đợi Âu Dương Tuyết phản ứng, mũi chân nhẹ nhàng một xúc, mặt đất một cục đá nhỏ tựa như tên lạc giống như kích xạ bay ra. Không nghiêng không lệch, chính bên trong cách đó không xa khu rừng nhỏ. Chỉ nghe ai u một tiếng. Vốn là tĩnh mịch an lành trong rừng trúc, trong nháy mắt hiện hiện một cái lục quần áo bóng người. Đạo nhân ảnh kia đầu tiên là hiện hiện, sau đó theo rừng trúc trong tấm hình rơi xuống.
Đúng, cũng là rơi xuống.
Phảng phất là theo bên trong vùng không gian kia bóc xuống một đoàn quang ảnh. Trước đó còn cùng phương này rừng trúc hòa làm một thể. Bây giờ lại đột nhiên biến thành một cái bóng người màu xanh lục. Bóng người kia nho nhỏ gầy gò, giống như một cái lớn một chút hầu tử. Mặt bên trên mang lấy xanh biếc khăn trùm đầu khiến người ta thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có hai người linh động mắt to cảnh giác đánh giá hai người. Khi nhìn đến hai người cũng không có phản ứng về sau, xoay người co cẳng liền chạy.
"Trần Dã, nhanh, mau đuổi theo a."
Âu Dương Tuyết nhìn lấy càng chạy càng xa bóng người, vội la lên.
Trần Dã lại buông tay, "Tại sao muốn truy? Tiền của ngươi có quan hệ gì với ta?"
Âu Dương Tuyết nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì cho phải.
Có đạo lý, tiền của mình cùng hắn có quan hệ gì?
Nhưng là mình tiền bên trong còn kẹp lấy thẻ ngân hàng cùng một số giấy chứng nhận, những thứ này mất đi có thể liền phiền toái.
"Ngươi bắt hắn trở lại, ta cho ngươi 100 vạn."
Âu Dương Tuyết nghiến răng nghiến lợi, gấp đến độ tại chỗ dậm chân.
1000 vạn.
Trần Dã chào giá.
Ngươi.
Âu Dương Tuyết tức giận đến nói không ra lời, lồng ngực chập trùng. Trong lúc nhất thời, dao động như tụ, ngọn núi như giận. Trần Dã gặp tiểu tặc kia chạy cũng không xê xích gì nhiều, Âu Dương Tuyết huyết áp cũng tới đi, có chút tiện nở nụ cười, nói ra, bản thiếu gia đại phát thiệt tâm, lần này thì giảm 10% giúp ngươi một cái, quay đầu đừng quên đem 100 vạn đánh ta sổ sách.
Thanh âm chưa dứt, thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ.
Cái kia đầy người lục y tiểu tặc còn không có chạy ra cách xa 100 mét, chợt cảm thấy trước mắt sáng rỡ ánh sáng tối sầm lại. Một bóng người cao to liền ngăn tại trước người mình. Chính là vừa mới cái kia dùng tảng đá đánh chính mình nam tử.
"Tiểu muội muội, đem thúc thúc gá di đồ vật còn trở về đi."
Trần Dã tiếng cười ôn nhu, xem ra cực kỳ giống ven đường mê hoặc tiểu cô nương quái thúc thúc.
"Ngươi làm sao qua được?"
Thanh âm non nớt, run rẩy thanh tuyến. Tiểu Lục có chút sợ nhìn lấy Trần Dã. Nàng vừa mới quay đầu nhìn thời điểm, gia hỏa này rõ ràng còn tại nguyên chỗ. Làm sao thời gian một cái nháy mắt, hắn đã đến trước người mình?
Hắn là quỷ sao?
Vẫn là lớn lên giống quỷ bùn. Trần Dã gặp tiểu cô nương này bị sợ choáng váng, bất đắc dĩ lắc đầu. Khuynh tay, một thanh cầm lên nàng sau cổ áo, đại vượt mấy bước liền lại về tới Âu Dương Tuyết trước người.
"Cho, ngươi xử trí như thế nào đi?"
Trần Dã đem tiểu Lục ném xuống đất, nói ra.
Âu Dương Tuyết nhìn lên trước mặt người mặc bó sát người lục y tiểu cô nương, hẳn không phải là bao lớn tuổi tác, dáng người cũng đã phát dục mới thấy chồi mầm. Nàng có chút tức giận nói, ngươi vì cái gì trộm ta đồ vật? Câu nói này hỏi được có chút dư thừa. Nhưng Âu Dương Tuyết tính tình ôn hòa, đây đã là nàng nghiêm khắc nhất chất vấn. Tiểu Lục đem lắc đầu một cái, một bộ quật cường bộ dáng, giống như cũng không dự định trả lời vấn đề này. Ngươi. Âu Dương Tuyết thấy đối phương thái độ này, cũng là chọc tức, cầm điện thoại di động lên liền muốn báo cảnh sát. Tuổi con nhỏ không học tốt, nhìn ta gọi điện thoại để cảnh sát đến đem ngươi bắt. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng Trần Dã có thể không cảm thấy Âu Dương Tuyết có thể đối một đứa bé làm ra loại sự tình này. Lại nói, cảnh sát cho dù có thể tới, cho ăn bể bụng cũng chính là phê bình Tiểu Lục hai câu. Âu Dương Tuyết hơn phân nửa là cầm lời này hù dọa Tiểu Lục. Lúc này, Trần Dã khoát tay chặn lại, đừng báo cảnh sát, ta có lời muốn hỏi. A, ngươi hỏi đi. Âu Dương Tuyết vô cùng nghe lời thu hồi điện thoại di động. Trần Dã nhìn lên trước mặt túi đầu tiểu nữ hải, hỏi, tay nghề của ngươi là học của ai? Tiểu Lục thân hình mắt Trần có thể thấy cứng đờ, sau đó ngẩng đầu lên, ngập nước trong mắt to mang theo bất khuất cùng quật cường, lạnh cười ha hả cùng Trần Dã đối mặt nói, cái gì tay nghề, ta không biết. Trần Dã cười nói, màu cửa, vinh môn hẳn là cũng không tương thông hai cái cửa đường, ngươi thế mà đều học biết, mà lại tuổi còn nhỏ còn có thể dùng đến loại trình độ này, ta muốn không có lao sư là rất khó làm được. Nói đến đây, hai người đã có thể nhìn đến Tiểu Lục thân thể cứng đờ. Trần Dã tiếp tục bổ đao, vinh môn có thể có quy củ, cướp tài không lên đường, cướp đoạt chính quyền không vào sách. Ngươi cái này trộm tiền đều trộm đến đường lớn đi lên, nếu như bị sư phụ ngươi hoặc đồng hành biết, cái kia, ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Không bằng, chúng ta bây giờ thì báo cảnh sát, sau đó tìm tới sư phụ ngươi. Trần Dã cười nói. Nói đến đây, Tiểu Lục đông nhiên quỳ xuống đến, khóc dòng nói, van cầu ngươi, đừng nói cho sư phụ ta, van cầu ngươi, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ô ô ô. Nhìn đến đây, Trần Dã biết tiểu cô nương này tâm lý xem như để cho mình phá phòng. Không nghĩ trong sách câu nói này tốt như vậy dùng. Xem ra vinh môn quy củ là thật rất nghiêm ngặt. Quyển sách kia là Trần Dã tại thu hoạch được nghệ thuật giám thưởng kỹ năng thời điểm, theo rất nhiều sách cổ giả sử tri thức cùng một chỗ quán chú tiến trong đầu. Vinh môn, lại xưng đạo môn, là bởi vì vinh môn ba cái tay, nghề này người đều là ăn tay người cơm, vì người ăn trộm. Nhưng vinh môn bên trong từ xưa có cái quy củ, chính là cướp tài không lên đường, cướp đoạt chính quyền không vào sách. Cái gọi là cướp tài không lên đường, chỉ là trộm vặt móc túi hoạt động không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên tận lực không muốn tại trước mặt mọi người được trộm. Hiện tại phần lớn nghĩa rộng vì tuyệt đối không thể bại lộ chính mình. Bình thường ăn trộm tự nhiên không gọi được đạo môn. Đạo môn người một khi bị bắt, như không ngoại nhân đảm bảo, nhất định phải tự mình kết thúc. Không phải vậy đồng hành cũng dung người không được. Bởi vì ngươi tồn tại cũng là manh mối, là manh mối liền sẽ bại lộ đạo môn đồng hành. Cướp đoạt chính quyền không vào sách, chỉ thì là giỏi về ở sau lưng bảy mưu tính kế người, những người này thông qua trợ giúp người khác hoặc chính mình gián tiếp trưởng không chính quyền, để đạt tới cướp đoạt chính quyền mục đích. Nhưng là loại người này có cái đặc điểm, thì là tuyệt đối không thể chính sử lưu danh. Cho nên rất nhiều bảy mưu tính kế người, cũng chỉ là trong lịch sử lưu lại một câu mưu sĩ mà thôi. Nơi này thưa, chỉ cũng là không chỉ có là chính sử, cũng bao quát sách tạp lục dân gian tạp thư. Bởi vì dấu vết để lại càng nhiều, người có quyết tâm đồng dạng có thể theo ở trong đó tìm ra vinh môn tồn tại. Đương nhiên, không ai có thể chắn được thiên hạ rằng giặc miệng mồm mọi người. Cho nên có ít người vẫn có thể theo trong cổ tịch tìm tới một số dấu vết. Vinh môn phát triển đến bây giờ đã là một cỗ tương đối lớn thế lực, nhưng là tổng bộ ở nơi nào lại khó mà nói. Loại này nghề giống như trong đường cống ngầm chuột, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tự nhiên cũng đã rất khó tìm kiếm tung tích. Hiện tại cái này tiểu cô nương trộm đồ vật còn dám đứng tại chính mình dưới mí mắt, càng thậm chí hơn bị chính mình bắt lấy. Nếu như mình đem nàng giao cho đồng môn hoặc là sư phụ trong tay, đoán chừng so giao cho cảnh sát còn thảm. Nhưng cùng lúc, cũng là Trần Dã mở ra vinh môn một đầu tuyến. Vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao muốn trộm tiền? Sư phụ của ngươi không dưỡng ngươi sao? Trần Dã hỏi. Chương 84, tiếng lóng. Đồng dạng loại này mang theo tiểu đồ đệ ở bên cạnh sư phụ, đều là đem hải tử làm nhi đồ đến nuôi. Hải tử đi ra làm tay nghề đương nhiên là có thể. Nhưng là dám như thế làm hư quy củ, vậy cái này bên trong nhưng là có vấn đề. Hơn nữa nhìn bộ dáng, sư phụ của nàng cũng không biết nàng đi ra trộm đồ. Tiểu Lục khóc đến đỏ rực ánh mắt nhìn lấy Trần Dã, nước nở nói, ta nói cho ngươi, ngươi thì không cùng sư phụ ta nói sao? Xem ra nàng hình như rất sợ sư phụ nàng. Trần Dã gật gật đầu, ngươi nói đi, ta cam đoan không chuyển ra ngoài. Tiểu Lục nhìn một chút Âu Dương Tuyết, lại nhìn một chút Trần Dã, gật đầu nói, ta kỳ thật cũng không muốn đến trộm, ra ra nói ta tay nghề còn không có đại thành, một khi bị bắt lại là muốn chặt tay. Âu Dương Tuyết vừa muốn đặt câu hỏi, chỉ thấy Tiểu Lục cái mũi đỏ lên, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nói, thế nhưng là, ra ra sắp không được. Cần thật nhiều tiền, ta không có cách, song bạc cần phía dưới tiền đặt cược, ta không có cách nào đi, chỉ có thể đến trộm. Trần Dã nhíu mày, ngươi ra ra cũng là sư phụ ngươi sao? Tiểu Lục gật gật đầu. Trần Dã lại hỏi, cái kia ngươi ra ra ngã bệnh? Tiểu Lục lại gật gật đầu, rất nặng bệnh, thầy thuốc nói ít nhất phải 30 vạn. 30 vạn? Có lẽ, đối với Trần Dã cùng Âu Dương Tuyết loại này phú quý người mà nói, 30 vạn chỉ là mấy ngày tiền tiêu vặt, nhưng là đối với một người bình thường, lại có thể là 5 năm, 10 năm thậm chí cả đời tích xúc. Ngươi tên là gì, ở nơi đó? Trần Dã hỏi. Ta gọi Lộc Thiên Nhi, còn không có chỗ ở, đều là cùng gia gia ở hầm cầu. Tiểu Lục ánh mắt có chút thảm đạm, chậm rãi nói, nàng năm gần 13 tuổi, từ nhỏ không cha không mẹ, là gia gia đem hắn nuôi lớn. Tuy nhiên lên trung học niên kỷ, nhưng nàng lại chỉ có thể mỗi ngày đứng tại bờ sông, nhìn trong trường học các tiểu bằng hữu tiếng cười cười nói nói, thậm chí ngay cả một thân đẹp mắt y phục đều không có. Mùa đông tuyết có lúc có thể ở bên cạnh trồng chất đến chân mắt cá chân sâu như vậy, nàng cùng gia gia thì co quắp tại hầm cầu bên trong. Nhưng là có gia gia ở bên người bồi tiếp nàng, dạy nàng biết chữ, dạy nàng bản sự, còn dạy nàng đạo lý làm người. Nàng cũng cảm giác thật ấm áp, cũng rất thỏa mãn. Thế nhưng là, lập tức liền liền thương yêu nhất gia gia của nàng cũng muốn cách nàng mà đi. Nàng không có cách, chỉ có thể dùng gia gia dạy nàng một số thủ đoạn đến nưu điểm khoản thu nhập thêm. Trần Dã nhìn một chút Âu Dương Tuyết, người đi về trước đi, ta có chút sự tình. Âu Dương Tuyết sóng mắt doanh doanh, đối Lộc Thiên Nhi tao ngộ cũng là rất cảm thấy đồng tình, người muốn đi nhìn một chút lão nhân gia kia. Nàng tuy nhiên nhát gan, nhưng là cực kỳ thông minh. Lúc này nghe Lộc Thiên Nhi tao ngộ, lại nhìn Trần Dã phản ứng, rất rõ ràng là muốn đi nhìn một chút Lộc Thiên Nhi gia gia. "Ừm, ta đi xem một chút." Trần Dã nói ra. "Ta cũng cùng đi." Âu Dương Tuyết lập tức nói. Trần Dã còn muốn nói điều gì? Nàng lập tức như đang thị uy ngóc lên trắng như tuyết cái cằm, nàng trộm là tiền của ta không thể đi sao? "Được thôi." Trần Dã bất đắc dĩ thở dài. Tại những sự tình này phía trên, hắn vốn là không muốn mang lấy Âu Dương Tuyết, nhưng không ngăn nổi đối phương nhan trị, vẫn gật đầu. "Ngươi, các ngươi không cần nói ta là đi ra trộm đồ." Lộc Thiên Nhi có chút cầu khẩn nói. Chờ Trần Dã cùng Âu Dương Tuyết đều đáp ứng về sau, nàng mới cố mà làm nguyện ý mang hai người đi gặp trong miệng nàng ra ra. Ta trước đổi thân cách ăn mặc, chỉ thấy Lộc Thiên Nhi đi đến bên cạnh cửa hàng một cây trụ đằng sau. Không ra ba hơi công phu, lại đi ra đã là một người mặc vải bố to áo, cả người là miếng vá tiểu khất cái. Mặc rất cũ nát, tóc cũng rối bời, giống như thật lâu không có trải tắm rồi. Khuôn mặt có chút tái nhợt, nhưng đôi mắt to sáng ngời bên trong lóe ra linh động hào quang. Cầm trong tay của nàng một bao căng phòng hành lý, muốn đến là một số công cụ. Lộc Thiên Nhi cúi đầu, ánh mắt sợ hãi đứng cách bọn họ chỗ không xa. "Cái này, đây là tiền của ngươi." Lộc Thiên Nhi cẩn thận từng ly từng tí đem một bao đồ vật đưa cho Âu Dương Tuyết. Âu Dương Tuyết chỉ là nhìn một chút giấy chứng nhận, phát hiện không ít liền yên lòng. Ba người đón xe ra du lịch nghỉ phép khu, một đường đi vào phía đông cách đó không xa một chỗ cầu lớn xuống. Lúc này đã qua thượng, hơn 4 giờ chiều. Ngày mùa thu tới nói, vừa vặn là ý lạnh men bám vào thời điểm. Dưới cầu gió nhẹ từng trận, thổi lên Âu Dương Tuyết trên trán mấy sợi tóc rối, chiếu đến buổi chiều ánh chiều tà, ba người tựa như dạo bước đê bên bờ một nhà ba người. Duy chỉ có đứa nhỏ này mặc ô vế điểm. Thành thị đèn lồng từng bước, hầm cầu bên trong cũng có một chút ánh sáng. Đến gần đến xem, hầm cầu một góc, dùng một cái cửa gỗ nát che chắn lấy, bên cạnh cửa mấy khối đá vụn làm cố định tác dụng. Ba người rón rén tới gần, đi tới gần. Lộc Thiên Nhi nhẹ nhàng gõ cửa. Đông đông đông. "Ra ra, ta trở về." Ba người đẩy cửa vào, mấy cái mét vuông trong không gian, một cái lão nhân đang nằm tại cỏ dại cùng đống đá vụn thành giường phía trên, dưới thân phủ lên một lớp giấy sắt xem như nệm giường. Dù chưa bắt đầu mùa đông, lại che kín một tầng dầu tạm dầu bẩn dày chăn mền. "Ra ra, hôm nay ta sắp ra rồi trái cây cùng thịt." Lộc Thiên Nhi cười hì hì đi tới gần, đem túi bên trong hai khối nhiều nếp nhăn táo cùng một đoạn ngắn có chút bẩn thỉu thịt lấy ra, đưa tới lão nhân trước người. Vốn cho rằng lão ăn mày sẽ vội vội vàng vàng tiếp nhận đồ vật đi ăn. Thật không nghĩ đến, co lại trong chăn lão ăn mày lại cứng cổ, trừng lên một mắt thấy Lộc Thiên Nhi, nói ra, "Nói bao nhiêu lần, chúng ta không phải khất cái, chúng ta là..." Nói đến chỗ này, lão ăn mày bỗng nhiên nhìn về phía nơi cửa đứng đấy Trần Dã cùng Âu Dương Tuyết. Ánh mắt bên trong mang theo một tia cảnh giác, nhưng nhiều nhất vẫn là nghi hoặc. Lộc Thiên Nhi tranh thủ thời gian để xuống thức ăn, giới thiệu nói, "Ra ra, đây là ta trên đường gặp phải hai vị người hảo tâm, bọn họ nói có thể dẫn ngươi đi chữa bệnh." "Tiểu tử, Trần Dã, bái kiến lão tiên sinh." "Cái này là bằng hữu của ta, Tiểu Tuyết." Trần Dã đối với lão ăn mày liền ôm quyền, xem như giang hồ lễ tiết. Lão ăn mày bỗng nhiên đứng dậy, tay phải nắm tay, tay trái ở trên ôm quyền. Mở miệng nói, "Thiên hạ lũ lụt là một nhà, kim qua màu làm vạn nhánh hoa." Sóng vai hướng tướng, đến ngồi một chút. Âu Dương Tuyết một mặt một bước. "Đây là ý gì?" Tuy nhiên Trần Dã cũng không hiểu, nhưng cũng ít nhiều biết, đây là trên giang hồ tiếng lóng. Cũng học tay của đối phương thế, đồng dạng ôm quyền, đắc, vạn thủy chảy dài chung quy biển, tứ phương ngũ hành xương bắt quái. Cùng nước lại không phải cá, không ngồi không ngồi. Hai người nói, thuộc về sớm mấy năm khách giang hồ bắt môn tiếng lóng. Trần Dã cũng chỉ là tại trong sách nhìn thấy, trong hiện thực không có cùng bất luận kẻ nào nói lên qua. Đến mức sóng bay là chỉ người trong đồng đạo ý tứ, tướng tướng là chỉ gặp mặt gặp gỡ ý tứ. Ngồi tại tiếng lóng bên trong có rất nhiều khác biệt giải thích, nơi này nói đúng lắm, muốn hay không phân cái cao thấp. Cái gọi là trước nhận đao, lại nhận thức. Lão Hàn ý tứ chính là cùng tồn tại giang hồ, trùng hợp như vậy đủ phải, có phải hay không muốn so tay một chút? Cùng nước lại không phải cá, nước cũng là chỉ giang hồ, cá là chỉ lợi hại quan hệ. Trần Dã nói ý tứ chính là cùng là người trong giang hồ, không có lợi hại quan hệ thì không qua tay. Chúng ta không phải đến gây chuyện. Chương 85, lung lạc nhân tâm. Hai người nói đơn giản, có thể sau lưng ẩn tàng huyền cơ người bình thường nghe không hiểu. Lộc Thiên Nhi chỉ là mơ mơ màng màng biết đây là tại nói tiếng lóng, cụ thể chi tiết nàng không phải hiểu rất rõ. Âu Dương Tuyết trực tiếp là một mặt ngộp bức. Đây là tại hát hí khúc sao? Dùng trí uy hồ sơn, đến mức trước đó đánh cho miệng tiền, hai nàng càng là mơ mơ màng màng. Kim qua màu lam đều là giang môn nghề thuật ngữ. Kim, tức là kim đạo, cũng gọi tinh môn, là chỉ xem tướng đoán mệnh người, cái này có thật người có bản lĩnh rất ít. Có một ít người gọi kim môn bên trong xem bói đoán mệnh chi thuật vì kim môn trò lừa gạt, chỉ là một số giả danh lừa bịp thầy bói. Qua nói, chỉ là giang hồ mãi nghệ, chơi tạp kỹ. Thường gặp là đầu đường múa thương làm tốt mãi nghệ người. Loại người này phần lớn nghèo khổ, biểu diễn chẳng những vất vả mà lại nguy hiểm, nhưng cũng có đao thật kiếm thật bản sự. Thái môn là chỉ biến cổ ảo thuật, khi làm siếp kịch một loại người, loại này người phần lớn cũng là nghèo khổ xuất thân, tại sư phụ dẫn vào cửa sau, bình thường làm 3 năm học đồ liền có thể xuất sư. Phần lớn xuất hiện tại miếu hội loại hình náo nhiệt địa phương đến đùa đám khán giả cười một tiếng. Bất quá học nghệ cao thâm người, một đôi tay quỷ xuất quỷ nhập thần, biến hóa vô cùng, có tác động thành binh ma lực. Lộc Thiên Nhi nhập trúc cẩn hình, chính là thải môn bên trong ẩn thân ảo thuật một loại. Lam đạo nói là một cái giang hồ ám ngữ, cùng hắc đạo cùng loại, lam đạo là chuyên chỉ những cái kia đang đánh cược bên trong chơi bẩn người. Hoặc là hắn bản thân thì mở sòng bạc, hấp dẫn dân cờ bạc sau đó bơm nước người. Loại người này lấy đánh bạc mà sống, phần lớn vì thiên môn cao thủ. Vinh đạo, nói thì là kẻ trộm. Cái này tự không cần nhiều lời. Đối với những thứ này tiếng lóng, Trần Giã hiểu cũng không nhiều, chỉ là miễn cưỡng trả lời. Lão ăn mày cười một tiếng, xin hỏi trên đường tục danh. Trần Giã nói, không phải người trên đường, không có tục danh. Lão ăn mày sững sờ, hỏi, tiểu huynh đệ không phải người trên đường, biết chúng ta cái này mấy môn nghề. Trần Giã cười nói, tại mấy chỗ địa phương gặp qua. Lão ăn mày nghe, khẽ bước cằm. Đón lấy, liền quay người liền răn dạy tiểu khất cái nói, Thiên Nhi, ngươi có phải hay không lại đi ra ngoài lượt tay, bắt người tài vật rồi, còn trộm người trong đồng đạo đồ vật. Hiển nhiên, lão ăn mày đối Trần Giã mà nói là không tin. Không phải trên đường người, làm sao đối trên đường sự tình biết được như thế tỉ mỉ. Lộc Thiên Nhi lại nhíu mày, còn muốn mạnh miệng, ta không có, là bọn họ gặp ta đáng thương, mới không phải nói muốn tới dẫn ngươi đi chữa bệnh mua thuốc. Trần Giã nghe xong, liền minh bạch. Cảm tình cái này Lộc Thiên Nhi là cái kẻ tái phạm, hẳn không phải là một lần bị bắt được người. Kỳ bài à, dựa theo Lộc Thiên Nhi bản sự, trừ phi gặp phải chính mình loại này che bức, không phải vậy không có lý do bị người ta tóm lấy à. Bên kia lão ăn mày nghe xong Lộc Thiên Nhi còn đang giảo biện, ánh mắt dựng lên, quát nói, giang hồ đường người là một nhà, tuy không phải đồng môn, cũng là đồng đạo. Ngươi dạng này làm hư quy củ sớm muộn sẽ bị người ăn sống nuốt tươi, không bằng ta gọi ngay bây giờ trên ngươi. Nói, cơ lấy bên cạnh gậy gỗ liền muốn đánh tại Lộc Thiên Nhi trên thân. Trần Giã đuổi bước lên phía trước ngăn cản, một thanh ngăn lại lão ăn mày cây gậy, khuyên nhủ, lão tiên sinh, đừng động thủ, đừng động thủ. Chúng ta đúng là tại đường vừa nhìn tiểu Thiên Nhi đáng thương, mới đến giúp đỡ. Đúng a lão tiên sinh, ngài không phải cần 30 vạn tiền chữa bệnh nha, chúng ta có thể ra. Âu Dương Tuyết kịp thời mở miệng nói, vô công bất thủ lộc. Hai vị hảo ý ta xin tâm lĩnh, tiền chữa bệnh thì không cần. Vô luận như thế nào, lão ăn mày cũng không nguyện ý tiếp nhận Trần Giã trợ giúp. Lão tiên sinh, ngươi vừa mới nói, chúng ta tuy không phải một đạo, cũng là thiên hạ này lữ khách. Chúng ta vốn không thiếu điểm ấy vàng trắng chi vật, hơi tỏ tấm lòng, xin hãy nhận lấy. Trần Giã nói xong, không chờ mấy người phản ứng, đi lên trước, đem một tờ giấy cùng một tờ chi phiếu đặt ở tạp trên giường cỏ. Hắn biết mình nói như vậy đi xuống, lão hắn cũng quyết định không chịu tiếp nhận giúp mình. Người trong giang hồ, nhất là thế hệ trước người giang hồ, trong lòng tự có một cỗ hào khí. Bọn họ cho là mình cũng là ăn chén cơm này. Hắn cơm của hắn, cầm đưa cho hắn, hắn đều không ăn. Cái này không thể nói là quật cường, chỉ có thể nói là đi giang hồ người một chút nạo cốt. Đang chờ mấy người sững sờ thời khắc, Trần Giã đã quay người muốn đi. Đi tới cửa chỗ, hắn bỗng nhiên dừng chân lại, quay đầu lại nói, trên tờ giấy có ta phương thức liên lạc, lão tiên sinh một mực chữa bệnh, như có khó khăn lại liên hệ ta. Cảm tạ không cần phải nói, nếu bàn về mục đích, ta cũng chỉ là nhìn chúng Thiên Nhi tay nghề, nếu như nàng không có người vị lão sư này vung chồng, nhất định rất đáng tiếc. Nói, cũng không quay đầu lại, hai bước đi ra hầm cầu. Âu Dương Tuyết sửng sốt 2 giây, vội vàng đuổi theo. Lão ăn mày cùng Lộc Thiên Nhi còn tại nguyên chỗ sững sờ. Trở về chỗ cũ hơn 10 giây, Lộc Thiên Nhi dẫn đầu kịp phản ứng. Vội vàng chạy đến bên giường, đánh viết chi phiếu xem xét, trong nháy mắt ngây người. Sau đó, nàng nho nhỏ trên gương mặt nước mắt rơi như mưa, ôm chặt lấy lão ăn mày, khóc ròng nói, "Ra ra, ngươi được cứu rồi, ngươi rốt cục được cứu rồi." Lão ăn mày nhìn trong tay chi phiếu mệnh giá cũng là suy nghĩ xuất thần. 50 vạn. Hắn thế mà cho 50 vạn. Có lẽ đối với Trần Giã bọn họ tới nói, 50 vạn cũng không phải là rất nhiều. Nhưng đối với dạng này cùng đường mặt lộ giang hồ khách tới nói, 50 vạn có thể là bọn họ cả một đời đều với tới không đến tài phú. Trần Giã không phải cái gì người lương thiện, nhưng là đối với dạng này người vẫn là nguyện ý giúp một thanh. Nhất là, hắn nhìn chúng Lộc Thiên Nhi tay nghề. Có lẽ về sau, Lộc Thiên Nhi đối với hắn có không tưởng tượng nổi tác dụng. Đi trên đường Trần Giã, bên hai bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ cải biến Lộc Thiên Nhi vận mệnh, thu hoạch được thiên mệnh giá trị 2000. Cải biến Lộc Thiên Nhi vận mệnh lại có nhắc nhở. Chẳng lẽ hệ thống thiên mệnh giá trị khen thưởng không chỉ có cực hạn tại cùng chính mình có liên quan người, mà chính là sở hữu người vận mệnh cải biến đều sẽ phát động khen thưởng? Không đúng, nếu như như thế, vì cái gì cứu cung Liên Ngọc không có khen thưởng đâu? Trên đường trở về, Âu Dương Tuyết nhìn lấy Trần Giã, kỳ quái nói, ngươi coi trọng như vậy đứa bé kia, không có ý định trực tiếp mang về sao? Cái kia gọi Lộc Thiên Nhi hài tử quả thật có chút bản sự, lại có thể làm tại trước mặt mọi người ẩn nặc tại bốn phía hoàn cảnh. Loại này ly kỳ thủ đoạn nàng còn là lần đầu tiên gặp. Trần Giã cũng đã nói là thưởng thức Lộc Thiên Nhi thủ đoạn, nghĩ đến là lên lòng yêu tài, biến thành của mình. Nhưng vì cái gì tiền cho đi ra, người lại không mang đi đây? Trần Giã vốn đang suy nghĩ chuyện gì, nghe vậy bật cười, xem ra phu nhân cũng không hiểu được thi ân chi đạo à. Đó lấy, hắn giải thích nói, Lộc Thiên Nhi cùng chúng ta cũng không quen, nàng có thể mang chúng ta đi gặp gia gia của nàng, đơn giản là chúng ta hứa hẹn có thể trị nàng bệnh của gia gia. Nhưng là nếu như nàng chưa kịp bệnh của gia gia tốt liền đem Lộc Thiên Nhi mang đi, một, nàng sẽ ghi nhớ lấy nàng bệnh của gia gia tỉnh, ở bên cạnh ta đợi không an ổn. Hai, chúng ta cùng nàng nhận biết thời gian quá ngắn, nếu như trực tiếp mang đi, cho dù có thể thành cũng 10 phần miễn cưỡng, nàng sẽ cho rằng là ta lấy tiền đem nàng mua được. Lúc này thời điểm, nàng ở bên cạnh ta, ta ngược lại không vững vàng. Chương 86, đám người nghi vấn. Trần Giã cười nói, hãy chờ xem, chờ nàng gia gia bệnh hảo, nàng tự nhiên sẽ tới tìm ta. Âu Dương Tuyết bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, sau đó nhìn về phía Trần Giã, nghĩ không ra ngươi còn thật biết là người. Không có cách nào à, bên người đều là chút già yếu tàn tật, nếu không phải là nghĩ đến tùy thời đâm lưng ta người, ta chỉ có thể học thêm chút nhân tình thế thái ứng phó tám mặt để đến. Trần Giã giang tay ra, một bộ ta cũng không muốn nhưng người khác bức ta trưởng thành dáng vẻ. Cắt. Âu Dương Tuyết vô cùng khinh thường quay đầu sang chỗ khác. Bất quá ở trong lòng, vẫn là thầm thầm bội phục Trần Dã xử thế chi đạo, một cái niên kỷ 20 tuổi đại học sinh, hành động cử chỉ lại lao luyện giống 40 tuổi trung nhân nhân. Xe rất mau trở lại đến chụp ảnh căn cứ. Đúng lúc bắt kịp đoàn làm phim kết thúc công việc. Hai người tìm tới Hạ Quảng Tân, ba người ngồi xe trở về Hạ gia biệt thự. Ngày thứ hai, Trần Dã cùng Âu Dương Tuyết sáng sớm liền ngồi đi lên Vân Thiên thành phố máy bay. Tuy nhiên video quay chụp muốn qua một thời gian ngắn mới bắt đầu, nhưng là Âu Dương Tuyết cần chạy tới chọn lựa một số phục trang, cũng tìm một chút vào chơi trạng thái. Dù sao tránh ảnh 10 năm, muốn tìm về trạng thái vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Trọng yếu nhất chính là Âu Dương Tuyết muốn theo sát lấy Trần Dã, để phòng trong tay đối phương còn có chính mình nhược điểm gì. Lên máy bay tư nhân, Trần Dã không có chuyện gì liền nằm ở phía sau trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Âu Dương Tuyết thì tại trước khoang không ngừng mà luyện tiếng nói, tìm một chút trước đó quay chụp cảm giác. Gió qua rừng phỉ, thu loan xanh. Theo máy bay mạn cửa sổ xem tiếp đi, liên miên đồi núi cùng ngang dọc dòng sông, giao thoa lấy trong nhân thế tốt đẹp nhất bức tranh. Kéo dài hố lượng, không thua tiên giới cảnh đẹp. Một đường không nói chuyện. Sáng sớm, mặt trời gay gắt mới lên. Tại vô số dân đi làm còn buôn ba tại đi làm đánh thẻ trên đường thời điểm, Trần Dã đã lặng yên về tới Vân Thiên thành phố. Hai người chia ra hành động. Âu Dương Tuyết cần trước mang theo Hạ Quảng Tân tiếp mời, đi tiếp kiến mấy chỗ rất có giao tình danh môn. Sau đó, liền sẽ đi Tinh Hải giải trí hoàn thành hợp tác công việc giao thiệp. Trần Dã thì về trước biệt thự của mình, thư thư phục phục tắm rửa một cái, lại để cho thợ bánh ngọt bưng lên trái cây điểm tâm, vừa ăn một bên hưởng thụ xoa bóp. Đợi đến mặt trời lên cao thời điểm, hắn mới khiến cho tài xế mở ra trong gia tộc rộn rợn sợ phẹn tùm đem chính mình đưa đến Tinh Hải giải trí. Nhìn lấy tú lệ văn phòng, đối diện cũng là biển người phun trào đại mã đường cùng thương nghiệp cửa hàng. Trần Dã chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái. Lần này kinh đô chuyến đi, thật sự là thuận lợi cùng cực. Đi đến văn phòng cửa chính, vừa lúc là 10 rưỡi sáng. Hôm nay cái này thời gian điểm, cần phải đều đang học đi. Trần Dã nghĩ đến, đã rất lâu không thấy được biểu tỷ cùng Cố Liên đại mỹ nữ. Không biết qua châu cái kia thùng cơm có muốn hay không ta. Tâm lý xú mỹ lấy, bước chân nhẹ nhàng, đã bước về phía lầu 2 phòng họp. Lúc này lầu 2 phòng họp, Tô Nhiệm Nhiễm người mặc chức nghiệp trang phục chính thức, đang ngồi ở dài mảnh bàn hội nghị phía trước, hai bên là công ty lớn nhỏ quản lý, còn có tham dự lần này video quay chụp mấy vị công ty mới lên cấp nghệ sĩ. Cố Liên cùng Đường Nhược Lan vừa đem hai ngày trước một ít công việc bố trí giao phó xong. Tô Nhiệm Nhiễm mở miệng, hiện tại nhiệm vụ tất cả mọi người xem rõ ràng, nắm chặt thời gian bố trí. Còn có không hiểu sao? Tiếng nói của nàng vừa dứt, một cái tay tự trong góc giơ lên. Chính là trước kia phân chủ quản Hà Hùng, hắn một mực cùng chính mình đại chủ quản Cao Minh là đứng tại trên một đường thẳng. Lúc này đưa ra nghi vấn. Tô tổng, thật đã xác định Hạ Vũ Hà sẽ đến chúng ta nơi này làm tuyên truyền quay chụp sao? Trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin cùng nghi vấn. Tô Nhiệm Nhiễm nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Hà Hùng chỉnh ngay ngắn sắc mặt, chân thành nói, khụ khụ, ta là muốn hỏi, vị kia Trần trợ lý là thật lấy được hợp đồng, vẫn là chỉ hướng lao tổng ngươi chuyển về một cái tin tức? Hắn vừa thốt lên xong, phía dưới lập tức bắt đầu xì xào bàn tán. Đúng à, chuyện này tuyệt đối không thể lỗ mãng, theo ta thấy, vẫn là chiếu trước đó nói, khởi động làm người làm hát chính, chí ít sẽ không chậm trễ video tuyên bố. Ta trước đó gọi điện thoại cho qua rất nhiều ngôi sao, các nàng đều nói không có lịch trình, Hạ Vũ Hà lớn như vậy ngôi sao, khẳng định không có thời gian đến a. Hai ngày trước, Trần trợ lý vừa thời điểm ra đi, ta còn đặc biệt gọi điện thoại cho Hạ Vũ Hà, người ta nói muốn trong nửa tháng muốn tham gia tống nghệ, không có thời gian tới. Ta cứ nói đi, mà lại cho dù có thời gian cũng không sẽ tới, các nàng dạng này ngôi sao, sẽ chỉ coi trọng mình danh tiếng, công ty của chúng ta thành lập thời gian quá ngắn, người ta tới cũng không chiếm được danh tiếng tăng lên, một chuyến tay không nha. Cái này họ Trần thật là chậm trễ sự tình, muốn không phải hắn, chúng ta khả năng đã sớm tìm tới còn lại minh tinh. Thật sự là đáng hận. Mọi người tiếng nghị luận càng ngày càng cao. Đối Trần Dã bất mãn thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Kỳ thật ý nghĩ của mọi người rất đơn giản, Hạ Vũ Hà khẳng định không trở lại Tinh Hải giải trí làm hát chính. Nguyên nhân có hai. Một, Tinh Hải giải trí khai sáng thời gian quá ngắn, người ta tới hạ giá. Hai, Hạ Vũ Hà lịch trình xếp đầy, gần đây trong vòng 2-3 tháng tuyệt đối không rảnh. Muốn đến cũng tới không được. Mà lại Trần Dã chỉ là cho Tô Nhiễm Nhiễm phát cái tin nhắn ngắn, Tinh Hải giải trí bên này cũng không có thu đến Hạ Vũ Hà hợp đồng mời hoặc thông báo. Cho nên hiện tại mọi người cũng không tin Trần Dã đã làm xong lần này hợp tác. Có ít người thậm chí đã nghĩ đến chạy thế nào đường. Tô Nhiễm Nhiễm rất nghĩ thông miệng gian dạy, nhưng nàng làm công ty lão tổng, không thể làm ra mất thể diện sự tình, nhất là trước mặt thuộc hạ, muốn một mực bảo trì cảm giác thần bí, không thể để cho cấp dưới trực tiếp nhìn đến tâm tình của nàng. Cho nên chỉ có thể vẫn cố nén lấy. Lúc này, một mực ngồi ở chỗ đó trầm mặc Cao Minh mở miệng nói, "Tô tổng, theo ý ta, chúng ta vẫn là nắm chặt khởi động làm người ứng đối kế hoạch, hiện tại tìm còn lại ngôi sao cũng không kịp. Ổn định lần thứ nhất video mới là trước mắt mấu chốt nhất nhiệm vụ." Nói xong, người chung quanh đều đồng loạt nhìn về phía Tô Nhiễm Nhiễm. Chỉ có Cố Liên cùng Đường Nhược Lan không nói gì. Cố Liên âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi cứ như vậy hy vọng Trần trợ lý thất bại. Không nên quên, hắn không phải là vì chính mình đi, hắn là vì công ty đi kinh đô nói chuyện hợp tác. Công ty tài vụ đều ở nơi này, có thể làm chứng hắn không có sử dụng công ty bất luận cái gì tài nguyên. Hắn dưới loại tình huống này chỉ đi một mình kinh đô, vì người nào?" Cố Liên thanh âm càng ngày càng cao, trực tiếp chỉ một cái tiểu cán sự mắng, "Vừa mới thì ngươi, còn mắng Trần trợ lý đáng hận. Hắn tối thiểu có dũng khí đi vì công ty tương lai liều mạng, ngươi có cái này dũng khí sao? Ngươi cũng xứng mắng hắn." Cái kia tiểu cán sự trực tiếp cúi đầu. Cố Liên mà nói câu câu đâm trúng trong lòng mọi người muốn hại, cũng giúp Tô Nhiệm Nhiễm thở dài nhẹ nhõm. Mọi người trong lúc nhất thời đều trầm mặc không nói. Xác thực, bọn họ liền đi kinh đô mời người ta Hạ Vũ Hà dũng khí đều không có. Càng đừng đề cập lập quân lệnh trạng, còn có đơn thương độc mã. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần trợ lý cũng là vì công ty. Đột nhiên, một người đứng dậy, lớn tiếng thét, "Cố bộ trưởng, bây giờ không phải là thảo luận cảm tình nghĩa khí thời điểm, chúng ta cũng không phải trách cứ Trần trợ lý, nhưng là Trần trợ lý hiện tại đúng là có cực lớn khả năng không có nói một chút hợp tác, chúng ta bây giờ quyết định bắt đầu dùng làm người kế hoạch, có vấn đề gì không?
Chương 87, Âu Dương Tuyết Giá Lâm.
Ngươi. Cố Liên nhìn người này, giận không chỗ phát tiết, nhưng lại vô lực phản bác. Xác thực, hiện ở công ty cũng không có thu đến Hạ Vũ Hà bên kia bất luận cái gì một chút tin tức, nói cách khác cái gọi là hợp tác, tất cả đều là Trần Dã nói cho công ty. Các nàng không có bất kỳ cái gì chứng cứ rõ ràng. Tuy nhiên Cố Liên tin tưởng Trần Dã, nhưng không có hợp đồng, nàng thì cũng không đủ lý do thuyết phục mọi người. Lúc này, ngồi tại thủ tọa Tô Nhiễm Nhiễm mở miệng, nhìn lấy đứng lên người kia, thanh âm có chút lạnh như băng nói, "Cụ bộ trưởng, ngươi làm thị trưởng điều tra bộ phó bộ trưởng, làm tốt bản chức công tác liền tốt, không cần thiết đối công ty đã làm ra quyết định biện pháp khoa tay múa chân." Câu nói này nói đến có thể nói là vô cùng trọng. Để công ty tổng giám đốc trước mặt của mọi người chính miệng phản bác, là cá nhân đều sẽ không chịu nổi áp lực. Nhưng vị này cụ bộ trưởng lại không phải như thế, mà chính là cứng cổ nói, "Tô tổng, ta cho là ta làm Tinh Hải giải trí một phần tử, lý nên kết thúc chức trách của ta, nếu như Tô tổng cảm thấy mọi người thảo luận dư thừa, đại khái có thể làm được đoán." Nói xong, đặt mông ngồi xuống. Đây là vẻ mặt không chút nào cho Tô Nhiễm Nhiễm mặt mũi. Tô Nhiễm Nhiễm nhăn nhăn đôi mi thanh tú, không nghĩ tới công ty đưa tới như thế cái đau đầu. Cố Liên thì là ở phía dưới siết chặt nắm đấm, hắn không thể hiện tại thì xông đi lên hung hăng đánh cái họ này cùng một bàn tay. Đúng vào lúc này, cửa lớn đột nhiên mở ra. Phòng họp cửa lớn đẩy ra, một thân nghỉ dưỡng Âu phục, dáng người cao gầy Trần Dã đứng tại cửa phòng hội nghị. Nụ cười của hắn khiến người vô cùng thoải mái dễ chịu, lời nói chậm chạp có lực, "Ta ở ngoài cửa đứng nửa ngày, có chút mệt mỏi, muốn vào đến ngồi lấy nghe, không biết các vị có ý kiến gì hay không?" "Mọi người, cảm tình tới đã nửa ngày a, đều tại sắt vách làm lão lục." Trần Dã cũng không để ý phản ứng của mọi người, trực tiếp đặt mông ngồi xuống Tô Nhiễm Nhiễm cái ghế bên cạnh phía trên, nói ra, "Hiện tại vấn đề của các ngươi ta đến trả lời, người nào tới trước?" Ngoài miệng hỏi các vị có ý kiến gì hay không, lại căn bản liền nghe đều không nghe. Bá khí cử chỉ, hào môn hoàn khố dáng vẻ, ai cũng không treo ngạo khí. Tô Nhiễm Nhiễm cảm giác mình giống như thấy được Trần Dã trước đó dáng vẻ. Nàng tại về nước trước đó, theo trong tư liệu nhìn đến Trần Dã, cần phải thì cùng bây giờ dáng vẻ không sai biệt lắm. Chứ hắn làm liếm cầu thời điểm, mọi người cũng bị Trần Dã bá khí giật nảy mình, nhưng vẫn là có người đầu sắt. Lại là vừa mới cụ phó bộ trưởng, đứng lên nói ra, "Xin hỏi Trần trợ lý, ngươi đi kinh đô đã làm gì?" "Trần Dã, nói chuyện hợp tác, ăn cơm, ngủ, đi dạo cảnh khu, vung tiền, ăn cơm, ngủ, trở về." "Mọi người, cụ phó bộ trưởng, vậy xin hỏi Trần trợ lý, là làm sao cùng Hạ Vũ Hà nói tiếp hợp tác?" Trần Dã mí mắt đều không nhấc một chút, chỉ là nhấp một hớp trên bàn nước nóng, bảo mật. "Mọi người, khá lắm, nói một chút có thể chết sao? Cho dù muốn bảo mật, tối thiểu nói một câu đi qua, đem một vài có thể nói sự tình nói một câu đi. Không phải vậy làm sao để mọi người tin tưởng ngươi? Tỷ như làm sao nhìn thấy Hạ Vũ Hà, Hạ Vũ Hà đáp ứng cái gì thời điểm tới? Những thứ này tổng là có thể nói đi. Trực tiếp hai chữ bảo mật, cái này bảo mật cấp bậc cũng quá cao." Trần Dã dương mắt nhìn một chút nhanh biệt xuất nội thương mọi người, hỏi, "Thế nào, còn có vấn đề hả? Nói a." Cụ phó bộ trưởng hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng lửa, nói ra, "Trần trợ lý, ta hy vọng ngươi kỹ càng trả lời ta, chúng ta đều ở nơi này bận trước bận sau thời điểm, ngươi vì cái gì còn có thể đi dạo cảnh khu?" "Trần Dã, Hạ Vũ Hà phụ thân, cũng chính là trong nước nổi danh đại đạo diễn Hạ Quảng Tân, thịnh tình mời ta đi tham quan đoàn làm phim quay chụp, không có cách, vì học tập một chút giới điện ảnh và truyền hình tri thức, chỉ có thể đi cùng chơi một chút." Nghe xong, mọi người tất cả đều biến thành một cái thần sắc phi. Cái này Trần trợ lý, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Còn Hạ đại đạo diễn, còn thịnh tình mời, không khoác lác có thể chết. Hạ đạo diễn cũng là ngươi có thể nhận biết. Không chừng là cầm lấy chi phí chung đi du lịch đi. Lúc này, ngồi trên ghế Cao Minh cuối cùng mở miệng, nhìn lấy Trần Dã hỏi, "Trần trợ lý, ta hy vọng ngươi minh bạch, lần này video đối với công ty tới nói không thể coi thường, không thể cho đùa, ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ không quan trọng, không muốn chậm trễ công ty phát triển. Một khi Hạ Vũ Hà không có tới, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa ta đi." Trần Dã cười nói, "Không nhọc Cao tổng hao tâm tổn trí, ta nói đàm phán xong rồi sao, cũng là đàm phán xong rồi sao?" Cao Minh thực sự không lời nào để nói, đây quả thực là cái vô lại. "Ngươi nói đàm phán xong rồi sao, tốt xấu lấy ra chút chứng cứ đến a." "Hợp đồng, ước chương, văn thư, cái gì đều không có, để cho chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Không phải ai đi vấn đề, ta hy vọng." Cao Minh lời còn chưa nói hết, cửa phòng họp lần nữa bị đẩy ra. Đột nhiên xuất hiện thanh âm lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thế nhưng là vẹn vẹn liếc một chút, mọi người cũng cảm giác không rời mắt nổi con ngươi. Nữ tử, cực kỳ khí chất cùng phong vận nữ tử. Mặt như xuân đào, mục đích như thu thủy, khóe miệng ngậm lấy như có như không ý cười, trên môi đỏ hiện ra mê người lộng lẫy. Cao gầy tư thái, nở nang dáng người, màu nâu tóc dài tùy ý khoác vẩy tại sau lưng. Trên thân một kiện lộ vai bó sát người màu nâu lông dê áo, hạ thân thế quá gối bao mông lụa đen bấy, chân xuyên mát lạnh giày cao gót, trắng non ngón chân bảy biện ra trong suốt cảm nhận. Xách một cái màu đỏ tiểu bì bao, hai cái tay nhỏ tại mọi người nhìn soi mói, có chút chân tay luống cuống đan vào một chỗ. "Mỹ, thật đặc nương đại mỹ nhân." "Đây là ai?" Mọi người còn không có kịp phản ứng, nhưng là Tô Nhiễm Nhiễm đã đoán được. Đuổi vội vàng đứng dậy nên đón tiếp lấy. "Ngài khỏe chứ? Ta là Tinh Hải giải trí tổng giám đốc Tô Nhiễm Nhiễm, xin hỏi ngài là Âu Dương Tuyết nữ sĩ sao?" Tô Nhiễm Nhiễm lời nói ôn nhu, cực kỳ lực tương tác, cười rộ lên khiến người ta như gió xuân ấm áp, lập tức liền để Âu Dương Tuyết thoát ly loại kia bị mọi người nhìn chăm chú áp lực bên trong. Âu Dương Tuyết khi nhìn đến Tô Nhiễm Nhiễm một khắc này, đồng dạng đấy lòng kịch chấn. Nữ nhân này, tuyệt đối có không giới chính mình lúc còn trẻ mỹ mạo khuôn mặt. Kỳ quái, có dạng này bạn gái, còn tới mời Hạ Vũ Hà làm gì? Mang theo nghi hoặc, Âu Dương Tuyết lễ phép cùng Tô Nhiệm Nhiệm nắm tay, ta là Âu Dương Tuyết, là đại biểu Hạ Vũ Hà đến quý công ty hiệp đàm hợp tác công việc, không nghĩ tới tới không phải lúc, xin lỗi. Tiếng nói của nàng đồng dạng ôn nhu dễ nghe. Hai vị tuyệt thế đại mỹ nữ đứng chung một chỗ, lời nói cử chỉ tao nhã lịch sự tao nhã, một cái nhăn mày một nụ cười dắt tâm hồn người, để tại chỗ chúng nam sĩ đều lòng sinh hướng tới. Có thể một giây sau, Đường Nhược Lan thanh âm vang lên bên tai mọi người. Cái gì? Âu Dương Tuyết? Ông trời của ta, ngài cũng là ảnh hậu Âu Dương Tuyết. Hạ Vũ Hà mẫu thân. OMG, ta là của ngài fan. Đường Nhược Lan cầm lấy một trang giấy cùng bút liền đi tới muôn ký tên. Lúc này, chúng người mới kịp phản ứng. Ngoa tạo, thật sự là Âu Dương Tuyết. Ông trời của ta không phải đang nằm mơ chứ? Trần trợ lý thật đem Hạ Vũ Hà mời tới, còn đem Âu Dương Tuyết mời tới. Đầu đen rau muống, cái này video há lại chỉ có từng đó là ổn, quả thực muốn bay lên. Ta giọt thân nương a, thế này thế nhưng là ảnh hậu a. Chương 88, Cao tổng muốn đi đâu mà? Mọi người kịp phản ứng, một đám người trong nháy mắt xông lên, hô hào muốn đoạt lấy ký tên. Tuyết Di, ta là fan của ngươi. Tuyết Di, ta cũng là fan, ta yêu ngươi 10 năm. Tuyết Di, ta là fan cứng, ta yêu ngươi 20 năm. Một nhóm nam nhân nữ nhân giống như là không có thấy qua việc đời hùng hải tử. Ao ào nhảy cao, đưa ra trong tay giấy bút muốn ký tên. Đồng dạng bị vây vào giữa Tô Nhiễm Nhiễm mặt đều đen, hét lớn một tiếng, ngồi xuống. Mọi người khẽ giật mình, lập tức trở về đến vị trí của mình. Tổng giám đốc mặt mũi vẫn là muốn cho. Nhưng là, tuy nhiên ngồi tại trên ghế ngồi, mọi người nhìn về phía Âu Dương Tuyết ánh mắt đều bắn ra sắc lang nhìn đến mỹ nữ giống như con mang. Tuyết Di đừng thấy lạ, đám người này đều là ta vừa tìm đến tân nhân, chưa thấy qua ngôi sao, thất lễ. Tô Nhiễm Nhiễm vừa nói xin lỗi, một bên lôi kéo Âu Dương Tuyết đến bàn hội nghị bên cạnh ngồi xuống. Âu Dương Tuyết cười cười biểu thị không sao. Loại trang diện này trước kia thấy cũng không ít, bất quá mấy năm gần đây vẫn là lần đầu. Vừa mới kém chút không có cầm giữ được quay đầu chạy trốn. Nguy hiểm thật, như thế thì thật mất thể diện. Nhìn lấy tất cả mọi người đã ngồi xuống, Trần Dã cười nói, hiện tại các vị còn có nghi vấn gì không? Trầm mặc. Đã Hạ Vũ Hà mẫu thân đều tới, cái kia còn có cái gì không tin sao? Hiện tại mọi người đã hào hào thu hồi chế rêu tâm tư. Có người tại muốn làm sao đem lần này video làm tốt. Có ít người thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến làm sao định bỡ Trần Dã. Khu khu, Hạ Vũ Hà có thể tới đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là tha thứ ta mạo muội, ta có thể hỏi một chút Trần trợ lý là làm sao mời đến Hạ Vũ Hà sao? Chỉ là đại khái quá trình liền tốt. Hà Hùng trước tiên mở miệng hỏi. Không chỉ có là hắn, mọi người cũng là nghi hoặc không hiểu, ào ào hướng nơi này quăng tới ánh mắt. Trần Dã vô cùng buông lòng nói, rất đơn giản, trước tiêu ít tiền hỏi thăm một chút Âu Dương ảnh hậu thường xuyên ẩn hiện mấy chỗ rạp chiếu phim trung tâm mua sắm, lại đi cái kia mấy nơi chờ liền tốt. Ta so sánh may mắn, chờ đến Âu Dương ảnh hậu, sau đó bằng chân thành của ta cùng ba tấc không nát miệng lưỡi cảm động nàng cùng Hà đạo. Sự tình liền thành. Mọi người trợn mắt hốt hoồm. Dạng này liền thành. Sự tình thật đơn giản như vậy. Phổ thông viên trước cảm thấy giật mình. Có thể chỉ có Hà Hùng cùng Cao Minh cái này người mới có thể cảm giác được trong đó gian khổ, trong đó vất vả, không phải đơn giản một câu may mắn có thể nói rõ ràng. Trần trợ lý, cảm tạ ngươi vì Tinh Hải Giải Trí làm ra công hiến, là ta tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Cao Minh bỗng nhiên đứng dậy, đối với Tô Nhiệm Nhiệm phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó có chút thở dài quay người rời đi. Hà Hùng cùng Cố Liên còn muốn nói gì? Cao tổng, hai người kêu gọi cũng không có để Cao Minh quay đầu, hắn trực tiếp đi ra phòng họp, sau đó biến mất tại hành lang cuối cùng. Mọi người cũng không nhịn được một trận thổ tức. Từ khi công ty bắt đầu làm đến bây giờ, Cao cuối cùng là cùng bọn họ đi qua lập nghiệp lúc đầu 2 tháng. Hiện tại nói đi là đi, nhưng là Trần Dã lại không nói gì thêm. Có chơi có chịu, thiên kinh địa nghĩa đạo lý. Tô Nhiệm Nhiệm an bài hết Âu Dương Tuyết cùng Hạ Vũ Hà công việc. Mọi người liền rời đi phòng họp, mỗi người bận bịu mỗi người đi. Chỉ còn lại có Tô Nhiệm Nhiệm cùng Trần Dã còn ở nơi này chỉnh lý văn kiện. Trần Dã nhìn lấy trống rỗng phòng họp, cười nói, ngươi có trách ta hay không đem sự tình làm được quá tuyệt. Tô Nhiệm Nhiệm biết Trần Dã nói là Cao Minh sự tình, rất có phong tình lườm hắn một cái, bất đắc dĩ nói, biểu tỷ cũng không quản được ngươi, bất quá ta cùng Cao Minh xác thực cũng nên có cái kết thúc, tại về nước trước đó ta đã rõ ràng cự tuyệt hắn tốt nhiều lần, nhưng là hắn giống như phá lệ có kiên quyết, thế mà chủ động tìm tới Vân Thiên thành phố. Nói bóng gió, cũng không có trách cứ Trần Dã ý tứ, ngược lại có nho nhỏ cưng chiều. Cái này khiến Trần Dã có chút ngoài ý muốn. Ngươi không cảm thấy bên người thiếu đi cái liếm cậu là tổn thất sao? Trần Dã câu nói này đương nhiên là nói đùa. Nếu thật là như thế, Tô Nhiệm Nhiệm cùng Triệu Tuyết tình dạng này Hải Vương có cái gì khác nhau? Tô Nhiệm Nhiệm giả bộ giận dữ nói, ai, không có cách, tỷ tỷ không có nuôi cá thiên phú. Lập tức mị nhãn như tơ, cười nói, không như đệ đệ đến dạy một chút tỷ tỷ. Trần Dã lần nữa thua trận. Nữ nhân này, nói tới nói lui là thật không coi mình là ngoại nhân. Lại nói như thế muốn nữ nhân là làm sao thủ thân đến bây giờ, không có bị người bắt đi, thật sự là kỳ tích. Đương nhiên, Trần Dã vang từ bản thân kiếp trước thời điểm, một vị vượt qua vạn bụi hoa lão tiền bối cùng chính mình nói chí lý danh ngôn, nữ tỷ phân hai loại. Một loại mặt ngoài phóng đãng, nội tâm càng thêm phóng đãng. Loại nữ nhân này phần lớn ẩn hiện tại hộp đêm chẳng sợ, các nàng chỉ vì theo trong dục vọng thu hoạch được khoái lạc, mặc hở hàng, ánh mắt khinh miệt lạnh lùng. Một loại khác mặt ngoài muốn, nội tâm kỳ thật vô cùng bảo thủ. Loại nữ nhân này mặc lấy sạch sẽ ngắn gọn, chỉ biết ngoài miệng phong túng, hành động phía trên vô cùng sạch sẽ. Các nàng phần lớn có không giống bình thường tuổi thơ kinh lịch, ánh mắt sạch sẽ thuần khiết. Muốn đến, Tô Nhiệm Nhiệm là thuộc về loại thứ hai. Trong miệng chạy xe lửa, lại nửa điểm không dám biến thành hành động. Ai ta biểu tỷ a, ngươi chừng nào thì có thể chủ động điểm tự vị? Không phải vậy ta đều sắp bị người khác câu dẫn đi. Trần Dã ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, sau đó lại cùng Tô Nhiệm Nhiệm trò chuyện trong chốc lát, liền thả đối phương một con đường sống, để hắn đi ăn cơm. Lúc đến buổi trưa, nhìn lấy thời gian không sai biệt lắm, Trần Dã bấm một số điện thoại dãy số. "Uy, Khối Sắt, trong tay tư liệu đầy đủ hết chưa?" "Ừm, đưa tới đi." Cúp điện thoại, Trần Dã liền đến Tinh Hải Giải Trí văn phòng xuống. Không bao lâu, một cái màu đen xe thương vụ liền đứng tại trước cửa. Chỗ ngồi phía sau cửa xe tự động mở ra, Trần Dã trực tiếp đi tới. Sau đó, xe thương vụ liền tụ hợp vào dòng xe cộ, biến mất tại vô tận xe cộ bên trong. Lúc này, khoảng cách Tinh Hải Giải Trí cách xa 20 dặm nhà ga. Vào trạm trước mồm trên quảng trường, người đông tấp nập, người đi đường nối liền không dứt. Con buôn sắp xếp hai bên, còn có rất nhiều bạn thân phiếu truyền đơn tay. Quay phục vụ trước, có chính xếp hàng mua vé, có tại cửa xét vé bên ngoài lo lắng bọn người. Đứng ở ngoài cửa, Cao Minh quay người nhìn về phía phồn hoa Vân Tiên thành phố, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có lẽ chuyến đi này thì sẽ không còn được gặp lại Tô Nhiễm Nhiễm. Chính mình ái mộ 7 năm nữ tử, liền muốn làm người khác tân nương. Trước đó người kia chính mình lưu không được, hiện tại người này hay là lưu không được. Chính mình thật là một phế vật. Cao Minh thể xác tinh thần đều mệt, chỉ cảm thấy gió thu lộ ra ý lạnh, bốn phía cảnh vật cũng theo lá rụng giống như đều hưu khô héo. Trước người phòng đợi bên trong ngồi đầy đợi xe người, thỉnh thoảng có thể nghe được trong góc truyền đến hài tử tiếng khóc, còn có những người đi đường tiếng cười. Được rồi, đi thôi. Nhiễm Nhiễm bên người cái kia gia hỏa cũng coi như có chút bản lãnh, hẳn là sẽ không bạc đãi Nhiễm Nhiễm. Đến tại sự nghiệp của mình, lại dốc sức làm đi, đơn giản là nhiều nỗ lực mấy năm, hẳn là sẽ có chút thành tựu. Nghĩ đến, Cao Minh liền muốn quay người rời đi. Đột nhiên, một bàn tay dựng trên vai của hắn, thanh âm quen thuộc tại bên tai vang lên. Cao tổng, cái này là nghĩ đến rời đi trời cao. Không cần nghĩ, cái thanh âm này cơ hồ là khắc ở Cao Minh trong đầu Trần Dã. Chương 89, mời chào. Cao Minh quay đầu nhìn qua, một thân màu đen áo khoác dài Trần Dã đứng ở trước mặt hắn, nụ cười tự nhiên đưa phía trên một văn kiện túi. Xem trước một chút, có hứng thú hay không? Cao Minh bán tín bán nghi tiếp nhận túi văn kiện mở ra. Chỉ liếc một chút, liền ngây ngẩn cả người. Đây là công ty lên sàn. Túi văn kiện bên trong rõ ràng là Triệu Dương phục trang công ty cùng Vạn Năm Tàng Đồ cổ đại lý cửa hàng giới thiệu văn tắt. Đại quy mô như vậy giá trị thị trường, chỉ có thể là công ty lên sàn. Trần Dã lại không có vội vã trả lời vấn đề của hắn, mà chính là cười nói, chúng ta đi trước trong xe nói đi, nơi này có điểm lạnh. Cao Minh cũng biết nơi này không phải nói chuyện địa phương, liền đi theo Trần Dã tiến vào cách đó không xa màu đen hào hoa xe thương vụ. Xe thương vụ đi qua dài hơn cải tiến, sau ba hàng đã làm thành vì một cái độc lập tiểu phòng khách. Bốn người tòa không gian, mềm ghế sofa toàn bộ dùng lông vĩ da quấn. Trung gian một tấm thủy tinh xếp chồng bàn trà. Tinh không đỉnh thêm lưu đất đá tấm, bên cạnh điều hòa không khí ra đầu gió bên trong vẫn còn ấm ấm, gió nóng chậm chậm bay ra. Trần Dã ngồi ở trên ghế salon, là Cao kêu đổ vào một chén trà nóng, ra hiệu bánh ngọt trái cây tùy ý hưởng dụng. Đây là Trần trợ lý xe. Cao Minh có chút không dám tin tưởng. Hắn không hiểu, Trần Dã một trợ lý tại sao có thể có như thế hào hoa xe thương vụ. Đây quả thực là di động biệt thự. Chẳng lẽ hắn là Tô Nhiễm Nhiễm bao dưỡng tiểu tình nhân? Tuy nhiên khôi hài, nhưng đây quả thật là vô cùng có khả năng. Không phải vậy hắn cái nào đến như vậy tốt xe. Trần Dã lại là không nhanh không chậm uống chén trà, nói ra, đây là xe của ta, vừa mua, thế nào? Cao Minh gật đầu, quả thật không tệ. Trần Dã cười nói, nếu như ngươi tới làm hai cái công ty này tổng giám cùng sách lược chấp hành, chiếc xe này liền là của ngươi. Nói xong, theo cạnh ghế salon chữ vật trong hộp xuất ra hai tấm văn kiện, giao cho Cao Minh. Trên văn kiện bất ngờ viết Triệu Dương phục trang công ty cùng Vạn Năm Tàng Đồ cổ mắt xích kinh doanh cửa hàng tư liệu cùng CEO nghị định bổ nhiệm. Cao Minh chân kinh, nhìn một chút văn kiện trong tay, vừa nhìn về phía Trần Dã, ngươi nói là để cho ta đảm nhiệm hai cái công ty này chấp hành cùng sách lược tổng giám đốc. Đây quả thực là vô cùng lớn bánh kem rơi vào Cao Minh trên thân. Đến mức để hắn có chút không dám tin tưởng, trên thế giới thế mà có thể có chuyện tốt như vậy. Chính mình thế nhưng là Trần Dã tình địch, hắn thế mà như thế tín nhiệm chính mình. Mà lại, hai cái công ty này là chuyện gì xảy ra? Trần Dã sao? Hắn trong nháy mắt có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Trần Dã đương nhiên nhìn ra Cao Minh nghi hoặc, cười nói, biết ngươi có rất nhiều vấn đề, ta hiện tại từng cái giải đáp cho ngươi. Đó lấy, hắn không nhanh không chậm uống một ngụm trà nóng, nói ra, ta xem qua kinh nghiệm của ngươi, tán thành năng lực của ngươi, cũng tin tưởng ngươi đủ để đảm nhiệm phần công tác này. Con người của ta từ trước đến nay yêu quý nhân tài, cũng sẽ không bởi vì ngươi là tình địch của ta thì đối ngươi ôm lấy thành kiến. Còn công ty, khẳng định là của ta, cùng Tô Nhiễm Nhiễm không có bất cứ quan hệ nào. Cao Minh nhìn lấy Trần Dã, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc hỏi cái này vấn đề mấu chốt nhất. Phản ứng của ngươi như thế bình thản. Trần Dã cười nói, ta còn nghĩ đến, nói thế nào ra thân phận của ta càng có lực rung động một chút. Nội tâm một phen xú mỹ về sau, hắn rốt cục thản nhiên nói, ta là Trần Dã, Vân Thiên thành phố, một trong tứ đại gia tộc, Trần gia Trần Dã. Vân Thiên thành phố, tứ đại gia tộc, Trần gia, Trần Dã, Trần thiếu. Cao Minh trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nguyên lai ngồi ở trước mặt mình lại là như thế một đại nhân vật. Đến tận đây, trước đó hết thảy đã sáng tỏ thông suốt. Vì cái gì hắn có thể mời được đến Hạ Vũ Hà, thậm chí ngay cả Âu Dương Tuyết đều mời tới? Vì cái gì hắn có thể tiện tay xuất ra hai cái giá trị thị trường mấy ước công ty? Vì cái gì hắn từ đầu đến cuối đều tự tin như vậy? Bởi vì hắn là Vân Thiên, Trường Hà, Đông Hải ba thành phố duy nhất hảo môn đại thiếu, Trần Dã. Nguyên lai, chính mình cho tới nay tại trong mắt đối phương, đều chẳng qua là cái tôm tép nhãi nhép thôi. Ai, nguyên lai Nhiễm Nhiễm cũng là như thế hám làm giàu, nàng vẫn luôn có bối cảnh như vậy cùng thân phận. Là mình tự mình đa tình, không tự lượng sức. Năm đó nữ nhân kia cũng là bởi vì tìm được càng người có tiền mà rời đi chính mình. Đã nhiều năm như vậy, chính mình một mực không có đổi. Nữ nhân bên cạnh cũng không có thay đổi. Đều là hám làm giàu nữ nhân. Ngay tại Cao Minh bi thương thời điểm, Trần Dã đông nhiên mở miệng nói, năm đó cái kia nàng cũng không phải là như ngươi nghĩ. Nàng là ai? Cao Minh ngữ khí ảm đạm, có chút mặt ủ mày chau. Giờ khắc này, thế mà không sợ hãi chút nào. Vì cái gì Trần Dã biết nữ nhân kia tồn tại? Trần Dã nhìn lên trước mặt cái này hơn 1m8 nam tử, giống như lập tức bị người rút lấy tinh khí thần, có chút đáng thương nói ra, "Bạch Hủy, ngươi mối tình đầu." "Bạch Hủy? Làm sao ngươi biết Bạch Hủy?" Cao Minh kinh ngạc. Cái này Trần Dã làm sao biết tất cả mọi chuyện? Tốt như chính mình xuyên màu gì của lót, hắn đều giải rõ rõ ràng ràng. Trần Dã trợn trắng mắt, "Ta đã muốn trọng dụng ngươi, làm sao có thể không điều tra một chút thân phận bối cảnh?" Sau đó, hắn có chút bất đắc dĩ nói, "Ngươi cũng không nên cảm thấy ta không tín nhiệm ngươi, thương trường như chiến trường, đạo lý này, ngươi học công thương quản lý, bạn cần phải so ta hiểu. Mà lại, nếu như không phải đã điều tra một chút, ta làm sao biết ngươi lúc tuổi còn trẻ cùng mối tình đầu phát sinh qua một trận lớn như thế hiểu lầm?" "Hiểu lầm?" "Ừ, ta tận mắt thấy nàng cùng người kia đi vào trong xe, lúc đi ra quần áo không chỉnh tề, còn ước lượng một thanh tiền, có gì có thể hiểu lầm đấy?" Cao Minh tức giận. Năm đó còn là lớp 12 hắn, tận mắt thấy chính mình thanh mai trúc mã Bạch Hủy, cùng một cái lao nam nhân vừa nói vừa cười tiến vào trong xe. Xe một trận chấn động sau đó, Bạch Hủy lại từ bên trong lúc đi ra đã quần áo không chỉnh tề, sắc mặt từng hồng. Mà Bạch Hủy trong túi càng là nhiều hơn 1000 khối tiền. Đây chẳng lẽ là hiểu lầm sao? Chứng cứ vô cùng xác thực, có thể có cái gì hiểu lầm? Cái kia lão nam nhân chính là nàng Chan Uy. Chan Uy? Kẻ có tiền không đều ưa thích nữ nhân xưng hô như vậy chính mình à? Cao Minh cảm giác có chút buồn cười. Chính mình trước đó nhận biết Thanh Mai Trúc Mã lại là một cái như thế hám làm giàu cùng nát tục nữ nhân. Mình cùng nàng quen biết nhiều năm như vậy, vậy mà đều không có phát giác. Về sau hắn rời đi cái kia ngôi trường học, cố gắng phấn đấu, tại đại học quen biết Tô Nhiễm Nhiễm. Hắn vốn cho là mình sẽ tiếp tục vô dục vô cầu đi xuống, nhưng Tô Nhiễm Nhiễm mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nàng dốc lòng, kiên cường, dũng cảm, hiền lành, trọng yếu nhất chính là không hám làm giàu, không nát tục. Nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ là của mình nhân sinh bên trong rốt cục trọng yếu nữ nhân. Không nghĩ tới, Tô Nhiễm Nhiễm cũng bất quá là Trần Dã dưới trướng chi khách. Nhớ tới chuyện cũ rất có thổ tức. Cao Minh hít sâu một hơi, cầm lấy trên bàn trà uống một hơi cạn sạch. Trần Dã thở dài nói, kỳ thật năm đó sự tình cũng không phải là như ngươi nghĩ. Cao Minh, có khác biệt gì? Trần Dã xuất ra một chồng tư liệu ném cho Cao Minh, nói ra, trong này có chứng cứ cùng chân tướng, chính ngươi xem đi. Cao Minh nửa tin nửa ngờ cầm lấy hồ sơ túi nhìn lại. Càng xem, sắc mặt của hắn lại càng kém. Càng xem, trái tim của hắn thì nhảy càng kịch liệt. Năm đó là như vậy sao? Thế nhưng là, vì cái gì không ai nói với chính mình? Chương 90. Vì cái gì, năm đó Bạch Hủy không có nói với ta? Cao Minh hốc mắt có chút tầm ức, trong lòng tràn ngập hối hận. Nguyên lai cái kia lão nam nhân là nàng thúc phụ. Lúc đó Bạch Hủy phụ thân bởi vì tai nạn xe cộ qua đời, thúc phụ của hắn đi cho nàng báo tang, còn mang đến cái kia một tháng sinh hoạt phí. Bạch Hủy lúc đó muốn lập tức trở lại thăm hỏi phụ thân thi thể. Nhưng bởi vì là tai nạn xe cộ qua đời, gây chuyện bỏ trốn người còn chưa tìm được, không thể vào táng. Cho nên Bạch Hủy về nhà vô ích. Thúc phụ để cho nàng trước lưu ở trường học học tập, chờ nhập táng vội về chịu tang lại về nhà. Bạch Hủy cùng thúc phụ xảy ra tranh chấp, mới có thể trong xe đùa giỡn xé rách y phục. Về sau sự tình, Cao Minh liền biết. Vì cái gì, Bạch Hủy một chút cũng không có đề cập với ta lên. Cao Minh cảm thấy thật sâu tự trách. Trần Dã thở dài nói, loại này nhân sinh buồn phiền sự tình, làm sao lại tùy tiện mở miệng đây? Mà lại, ngươi cũng không cho nàng cơ hội. Trầm mặc thật lâu, Cao Minh hốc mắt nhịn không được cả ngực, rốt cục chỉ là thở dài một tiếng. Hắn cùng nàng thế mà bỏ lỡ lâu như vậy, chính mình không chỉ có không thể tại nàng nhân sinh thời điểm tối tăm nhất trợ giúp nàng, ngược lại trách cứ nàng, thoá mạ nàng, vứt bỏ nàng. Chính mình quả thực không phải người. Ai, ta liền nói là hiểu lầm đi. Trần Dã thản nhiên nói, nếu như lại cho ngươi một cơ hội, ngươi định làm như thế nào? Cao Minh sắc mặt tạm đạm, không có cơ hội. Ta có lỗi với nàng, năm đó ta quá manh động, không xứng với nàng. Trần Dã bất đắc dĩ lắc đầu, liền không thể dựa theo kịch bản nói lời kịch nhà, làm được bản thân rất mất mặt. Lập tức vung tay lên, hàng phía trước chủ tay lái phụ cùng hàng sau ở giữa mặt tỷ sần chậm rãi rơi xuống. Một cái ngũ quan xinh đẹp nữ hải xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Bạch Hủy. Cao Minh ngây dại, cái này không chính là mình Thanh Mai Trúc Mã sao? Chính mình đã từng ngày nhớ đêm mong Bạch Hủy. Lúc này, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Bạch Hủy sớm đã lệ rơi đầy mặt. Minh ca, ngươi vì cái gì không nghe ta giải thích? Bạch Hủy vì chuyện năm đó vẫn muốn tìm một cơ hội cùng Cao Minh nói rõ ràng. Thế nhưng là Cao Minh từ khi lần kia về sau, trực tiếp đem nàng mắng chửi một trận, không khỏi giải thích kéo đen nàng tất cả phương thức liên lạc, còn vòng vo học. Cái này khiến Bạch Hủy nhiều năm như vậy, một mực không có cơ hội ngay trước Cao Minh mặt giải thích rõ ràng. May ra trước mấy ngày bỗng nhiên có người tìm tới nàng, nói là có thể mang nàng đi tìm Cao Minh. Nàng lúc đó đều sửng sốt rất lâu, muốn đều không nghĩ nhiều thì cùng đi qua. Cao Minh tay có chút run rẩy, nhưng vẫn còn có chút khó mà tin được người trước mắt. Trong lòng của hắn đau xót, miễn cưỡng cười nói, ngươi kết hôn rồi chứ, qua được thế nào? Bạch Hủy trong mắt nước mắt trong nháy mắt liền dâng trào mà ra, khóc ròng nói, Minh ca, ta không có kết hôn, ta liền nghĩ có một ngày có thể giải thích với ngươi rõ ràng. Nói, Bạch Hủy nước mắt như dâng trào, lập tức bổ nhào vào Cao Minh trong ngực. Cao Minh rốt cuộc nước mắt cũng tràn đầy hốc mắt, ôm chặt lấy Bạch Hủy. Trần Dã thở dài một hơi, rất tức thời từ trên xe bước xuống, đứng tại người đến người đi trên đường phố, gió thu lạnh rung. Đa tình tự cổ không dư hận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Ngâm ra một bài thơ hay, cảm giác trong lòng nhẹ đi nhiều. Lần này, Cao Minh xem như buộc tại chính mình cây đại thụ này phía trên không có chạy. Trần Dã chưa bao giờ cảm thấy mình thương nghiệp tài hoa cao bao nhiêu. Cho dù sử dụng hệ thống tăng lên về sau, hắn cũng không muốn phí cái kia não tử cùng tinh lực đi dốc sức làm sự nghiệp. Đương nhiên, sự nghiệp hay là muốn đánh liều, nhưng không phải mình tự mình đi dốc sức làm. Mỗi người truy cầu khác biệt. Cao Minh truy cầu thì là thông qua cố gắng của mình, làm ra một phen chú mục thành tựu. Loại này người thích nhất tự tay sáng lập một cái buôn bán đế quốc. Trần Dã không phải, hắn càng ưa thích thuê mướn ăn não người, chính mình làm một cái vung tay trưởng quỹ. Mỗi ngày thân ái lao bà, dù sơn ngoạn thủy, đang chơi thời điểm liền đem tiền kiếm, đó là tốt nhất. Cho nên, hắn nhìn chúng Cao Minh. Mới đầu, Trần Dã bởi vì Cao Minh là tình địch của mình nguyên nhân, rất buồn rầu. Loại này người đặt tại thân một bên, không chừng ngày nào lại đem lão bà của mình cướp sợ chạy. Nhưng làm hắn nhìn đến Cao Minh tư liệu thời điểm, liền biết chuyện này chuyển cơ tới. Sau đó, tại kinh đô tham quan quay trụ căn cứ thời điểm, hắn thì phân phó Khối Sắt đi đem Bạch Hủy tìm đến, thuận tiện tra rõ năm đó trận tướng. Dạng này cũng coi là chu toàn Cao Minh một giấc mộng. Muốn buộc lại một người nam nhân, đầu tiên muốn buộc lại nam nhân cái chân thứ ba. Chính mình giúp hắn tìm đến lão bà, nhất là hắn ngày nhớ đêm mong thanh mai trúc mã, hắn tuyệt đối sẽ đối với mình cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó, thuận thế đem hắn đến đỡ phía trên CEO vị trí, toàn quyền phụ trách Triều Dương Phục Trang công ty cùng vạn năm tàng đồ cổ đại lý cửa hàng. Trần Dã quả thực nhịn không được vì mình ngự nhân chi đạo vỗ tay bảo hay. Trần Dã ai Trần Dã, ngươi đạp mã thật là một cái thiên tài. Rất nhanh, Cao Minh cùng Bạch Hủy tay trong tay, song song theo xe bên trong đi ra tới. Cao Minh đi vào Trần Dã trước mặt, không nói gì, thẳng tiếp một chút 90 độ cúi đầu. Trần thiếu, từ hôm nay trở đi, ngài chính là ta lão tổng. Đón lấy, Bạch Hủy cũng hạ thấp người cúi đầu, cảm tạ Trần thiếu vì ta tìm tới Cao Minh, cảm kích vạn phần, không thể báo đáp. Trần Dã vội vàng đỡ dậy Cao Minh hai người, cười hỏi, lần này nguyện ý đi quản lý cái kia hai công ty sao? Cao Minh gật đầu, mời Trần thiếu cho ta chút thời gian, ta nhất định mau chóng tiến vào trạng thái làm việc. Trần Dã cười to, tốt, xem ở ngươi rốt cuộc tìm được lão bà phân thượng, ha ha, vậy ta cho ngươi thêm một bộ phòng mới. Cao Minh còn muốn cự tuyệt, bị Trần Dã khoát tay đánh gãy. Không muốn từ chối, điểm ấy tiểu lễ vật đối với như ngươi loại này nhân tài, tại ta chỗ này đã là thấp nhất đãi ngộ. Nói, Trần Dã phất phất tay, Khối Sắt đem một cái màu đen vạ lì mật mã lấy ra, đưa cho Cao Minh. Trong này là cái kia hai công ty tư liệu, ngươi xem thật kỹ một chút. Còn có nghị định bổ nhiệm cùng mướn hợp đồng, nhớ đến ký xong giao cho ta. Nói xong, Trần Dã nhìn đồng hồ, cười nói, cũng không sớm, các ngươi vừa gặp mặt khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, ta sẽ không quấy rầy. Đón lấy, một chiếc hắc kim sắc hào hoa siêu xe liền đứng tại Trần Dã sau lưng, chính là Apollo. Người điều khiển từ trên xe bước xuống, Trần Dã ngồi lên xe, hướng về Cao Minh phất phất tay. Chiếc kia hạn phạ thương vụ là của ngươi, chìa khóa xe cùng phòng mới chìa khóa nhớ đến tìm Khối Sắt đi mướn. Nói xong, Thái Dương thần Apollo mang theo một trận tiếng động cơ nổ, biến mất tại trong dòng xe cộ. Trần thiếu, thật là một cái tiêu sái người. Bạch Hủy nhìn lấy Trần Dã rời đi phương hướng, cảm khái nói. Cao Minh đồng dạng ngắm nhìn, gật đầu nói, xác thực, ta chưa từng thấy dạng này hào môn đại thiếu, cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm. Bạch Hủy ôn nhu kéo lên Cao Minh cánh tay, đem mặt gò má tựa ở trên vai hắn, tình ý đưa tình nói, Minh ca, ta cùng ta mẹ nói tối nay không trở về nhà. Ngươi dẫn ta đi nghỉ ngơi đi. Cao Minh toàn thân cứng đờ, sau đó có chút đờ đẫn gật đầu. Hắn hôm nay nỗi lòng thoải mái chập trùng, hiện tại đã bị hạnh phúc đúa lớn nệ choáng. Đinh chúc mừng ký chủ cải biến mời chào nhân tài một vị, thiên mệnh giá trị 1000. Trên đường lớn, nghe hệ thống bắn ra thanh âm nhắc nhở, Trần Dã cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhìn lấy thời gian còn sớm, vừa vặn đi ngang qua trung tâm chợ một chỗ món ăn dân dã cửa hàng, trong nháy mắt nhớ tới Tiêu Thị. Quà châu mẫu thân, Trần Dã có thể một mực nhớ làm cho đối phương dạy mình luyện khí. Vừa vặn đi xem một chút, xế chiều hôm nay nàng cần phải ở nhà. Chương 91, nên nguyên hội. Tại ven đường mua chút hoa quả hoa tươi, Trần Dã lái xe đi thẳng tới một chỗ Trần Gia bất động sản tiểu khu. Hỏi rõ ràng bảng số phòng, Trần Dã rất dứt khoát đi vào trước cửa gõ cửa. Đông đông đông. Âm tiết nhẹ nhàng có lực, rất nhanh cửa liền bị mở ra. Giang giác. Cửa bị mở ra trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ sâu kín làn gió thơm thổi qua. Trần Dã tinh thần chấn động, lập tức xuất ra hoa tươi, cười nói, Tiêu bá mẫu gần đây được chứ? Tiểu chất tới thăm ngươi. Tiêu Thị nhìn trước mắt hoa tươi, hơi sững sờ, lập tức cười, lách mình đem Trần Dã để vào nhà bên trong tới. Qua Châu làm sao không có đi theo Trần thiếu bên người? Tiêu Thị một bên mời Trần Dã ngồi xuống, một bên ngâm lên một bình trà nóng. Nàng gặp Trần Dã bên người cũng không có Qua Châu bóng người, mở miệng cười hỏi. Ấm áp ôn nhu ngữ khí khiến người ta như gió xuân ấm áp. Là như vậy, cân nhắc đến Qua Châu trung quy là cái nữ hài tử, ở bên cạnh ta không hào phóng liền để nàng cùng ta một người bạn bên người, thuận tiện học một chút tri thức. Tiêu Thị nụ cười dịu dàng, thật sự là phiền phức chân ít. Qua Châu đứa nhỏ này tâm tư đơn thuần, còn mời Trần thiếu hao tổn nhiều tâm trí chiếu cố. Cần phải. Trần Dã cười gật đầu đáp lại. Tiêu Thị nơi ở là Trần Dã trước đó đưa cho bọn họ. Tuy nhiên nhà không lớn, nhưng dù sao cũng là Trần Thị gia tộc danh nghĩa công ty bất động sản nhà, phòng ốc bố cục hợp quy tắc, lấy ánh sáng tốt đẹp. Bây giờ chính vào buổi chiều 3-4 giờ. Trời chiều tự nhiên ánh chiều tà rơi xuống, trong phòng giống như trải lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Tiêu Thị hôm nay mặc một thân màu tím nhạt váy đầm, dáng người thon thả thon dài, trên mặt trái xoan tế liêu sơ mi, màu da trắng nõn, tư thế ngồi đoan trang trang nhã, tại ánh chiều tà làm nổi bật phía dưới càng phát ra tư thế hình tú lệ, dịu dàng thân cận. Khẽ nhấp một cái nước trà, Trần Gia yên lặng mở ra hệ thống, tìm tới đạo cụ thùng vật phẩm mục đích. Rơi mất tôn kính, sử dụng. Một trận gió thổi qua, chỉ là trong nháy mắt, Trần Dã chỉ cảm thấy cùng Tiêu Thị quan hệ thân cận rất nhiều. Tiêu Thị nhìn về phía Trần Dã ánh mắt bên trong mắt cũng không giống trước đó như vậy băng lãnh. Lại uống một ly trà, Trần Dã ở trong lòng yên lặng kêu gọi hệ thống. Hệ thống, giải thích một chút tình huống trước mắt. Trả lời ký chủ, rơi mất tôn kính có thể gia tăng ngài cùng sử dụng đối tượng độ thiện cảm, sử dụng về sau, song phương lẫn nhau độ thiện cảm cũng sẽ tăng thêm 10%. Chú ý, rơi mất tôn kính không thể liên tục sử dụng, cần khoảng cách 120 giờ trở lên, mời ký chủ cẩn thận nắm chắc thời gian. Nguyên lai là song hướng gia tăng độ thiện cảm. Chắc không được đối Tiêu Thị cảm giác tốt nhiều như vậy. đều nhanh đem đối phương làm thành chính mình tiểu di. Bất quá, cái này đạo cụ lại có thời gian sử dụng khoảng cách, xem ra lần này không thể lại toàn công. Quả nhiên, loại sự tình này không đội vàng được, còn muốn chậm chậm lưu toan. Trần Giang nghĩ đến, cùng Tiêu Thị dặn dò một ít chuyện, lại rảnh rỗi phiếm vài câu, liền nói ngày khác trở lại bái phòng, cáo tử. Chờ Trần Giang sau khi đi, Tiêu Thị đóng cửa phòng, xoay người trong nháy mắt hơi đỏ mặt. Hôm nay, làm sao cảm giác tiểu gia hỏa này như thế không đồng dạng, giống như xem ra đều thuận mắt tốt nhiều. Lập tức lắc đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Nàng trở lại trong phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra một chuyến cửa. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trần Giã vì MMA, mỗi ngày nhàn rỗi thời gian đều tại điên cuồng huấn luyện. Mắt Trần có thể thấy thân thể tố chất tại không ngừng tăng lên. Tại trong lúc này, rơi mất tôn kính thời gian sử dụng làm lạnh về sau, lại đi Tiêu Thị chỗ đó soát một đợt độ thiện cảm. Soát hai lần rơi mất tôn kính, tăng thêm ban đầu cơ sở độ thiện cảm, hiện tại độ thiện cảm cần phải có 30%. Trần Giã tính toán độ thiện cảm, cũng không biết trình độ gì liền có thể để Tiêu Thị dạy mình luyện khí. Hệ thống tại độ thiện cảm phương diện cũng không có cho ra giải thích quá nhiều, cũng không có cho ra đáng nhìn hóa trị số, cho nên Trần Giã chỉ có thể dựa vào tính ra. Như thế, thời gian từ từ đi tới trường học cuối năm dạ hội. Nói như vậy, sân trường đại học cũng sẽ ở nguyên đán lúc đó nghỉ, cho nên có chút trường học sẽ tự mình sớm tổ chức một cái cùng loại với nguyên đán dạ hội biểu diễn tiết mục. Giang đại thì là đem nguyên đán dạ hội sớm, tương nên mới dạ hội trì hoãn, hợp thành một trận đến tổ chức. Tháng 9 tân sinh nhập học, lúc tháng 10 đón người mới đến bị đẩy đến muộn tháng 11. Một tháng ban đầu nguyên đán dạ hội cũng bị sớm đến tháng 11. Bởi vậy, cái này từ đón người mới đến dạ hội cùng nguyên đán dạ hội hợp thành dạ hội, cũng bị Giang đại đám học sinh cười xưng là nên nguyên hội. Hôm nay chính là nên nguyên hội thời gian. Tới gần trạng vào tối, đã có thể nhìn đến trường học các nơi đều tại náo nhiệt cách ăn mặc. Hội trường thì thiết lập ở trường học lớn nhất sân vận động Giang Đại phía đông sân vận động. Đông sân vận động thứ nhất rộng rãi, có thể đồng thời dung nạp mấy vạn người. Hắn hướng bắc tới gần Cựu Long Sơn, hướng tây ngóng nhìn thư viện, đông gần vườn hoa quả vặt một con đường, phía nam thì là khoảng cách trường học cửa lớn không xa. Sân vận động phía trên quốc kỳ phấn khởi, cùng xa xa khán đài cùng che nắng trần nhà hô ứng lẫn nhau. Trên sân bóng cầu môn đã bị triệt hồi, chỉ còn lại có cây xanh đệm to lớn bãi cỏ. Bãi cỏ phía đông dựng lên to lớn sân khấu. Sân khấu sau lưng màn ảnh lớn phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, lóe ra sống động mở màn âm nhạc. Vô số học sinh có ngồi tại lâm thời trên ghế, có đứng tại sân khấu hai bên quan sát, còn có người chính đứng ở đằng xa hướng nơi này nhìn ra xa. Thao trường bốn phía lóe ra đủ mọi màu sắc bắn đèn. Pháo hoa như là sấm nổ sau mưa hoa, nương theo lấy từng trận giòn vàng tự không trung bay xuống. Tối nay nghĩ như thế nào mang tỷ tỷ đến xem dạ hội a? To lớn tiếng âm nhạc dưới, Tô Nhiệm Nhiệm ý cười kéo dài ngồi tại Trần Giã bên người. Trần Giã cười nói, đây không phải để ngươi nhìn ta chăm chú ăn mặc trang phục nha. Nói, Trần Giã giang hai cánh tay phô bày một chút chính mình hóa trang. Không thể không nói, chăm chú cách ăn mặc về sau Trần Giã cùng ngày bình thường lười nhác nông rộng bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Thanh tịnh sáng ngời trong đôi mắt có không thấy gợn sóng bình tĩnh, thái dương như bay, một tấm xấu xa trên mặt luôn luôn treo như có như không mỉm cười. Màu đen áo khoác mặc lên người, đem vốn là cao dáng người tôn lên thẳng tắp có lực. Hai người mang theo khẩu trang, lại ngồi tại khán đài nơi hẻo lánh, cho nên cũng không có người nhận ra hai người. Chỉ có ngẫu nhiên đi qua từ nơi này người sẽ kinh diễm một chút đối với tuấn nam tịnh nữ khí chất. Dưới đài người xem cùng lãnh đạo trường học đã vào chỗ. Theo anh một tiếng, pháo hoa cùng vang lên. Bốn vị người chủ trì lên sân khấu. Hai nam hai nữ phối hợp, nam sinh đẹp trai, nữ sinh xinh đẹp. Lập tức hấp dẫn dưới đài ánh mắt của mọi người. Kim Thu đưa thoải mái, đàn quế phiêu hương. Cũ mở màn từ, nhưng tất cả mọi người vẫn là nghe được say sương ngon lành. Chủ yếu là nhìn mỹ nữ. Trần Dạ nắm Tô Nhiệm Nhiệm tay, nhìn lấy trên đài người chủ trì, có chút kinh ngạc, Triệu Tuyết Tình bạn thân Vương Hâm Hâm lại là người chủ trì một trong. Vương Hâm Hâm mặc lấy một thân váy dài lễ phục, lộ vai thêm thấp ngực, đem vốn là chỉ có 70 phân nhan trị cứ thế mà đề cao đến 80. Hôm nay cái thứ nhất tiết mục là hóa học hệ trường Chi Linh bạn học cho chúng ta mang đến ca khúc Ngươi Xanh Ta Vẫn Yêu Ngươi. Ngay sau đó, người chủ trì rút lui. Một người mang kính mắt gầy gò nam sinh đi lên đài. Chương 92, tốt bạn thân đến giúp cơ sở. Tiểu nam sinh cầm lấy mịt rổ phồn, có chút câu nệ đứng trên đài, nhìn lấy dưới đài nơi nào đó, giống như nổi lên khí lực lớn hô, cần dùng cái này ca hiến cho nữ thần của ta, nữ thần, ta yêu ngươi. Vâng. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Sau đó âm nhạc vang lên. Tuy nhiên gầy yếu, nhưng cao thanh âm lại dường như mang theo cường đại lực xuyên thấu, bao phủ toàn bộ hội trường. Trần Giã đứng tại dưới đài, nhìn lấy trên đài nam sinh. Thân thể nho nhỏ lại có thể bộc phát ra lớn như thế lực lượng. Có chút năm đó Trương Vũ Sinh kêu đại hải thời điểm cảm giác, chính là cái này bài hát chọn có chút, cũng không biết ca tên là có ý gì. Ngươi xanh ta vẫn yêu ngươi. Đây rốt cuộc là làm như thế nào giấu chấm đâu? Mình nói đúng là, viết bài hát này người, thành phần hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút phức tạp. Ở trong lòng đầu đen rau muốn xong, một khúc đã xong, dư âm quanh quẩn, thật lâu không thôi. Dưới đài vang lên lần nữa tiếng vỗ tay. Không thể không nói, tên tiểu tử này hát cũng không tệ lắm. Người chủ trì tiếp lấy lên sân khấu, bắt đầu lướt qua, sau đó cái kế tiếp tiết mục. Năm nay nên nguyên hội vẫn là rất có lực. Liên tiếp hai bài ca, thêm một cái tiểu phẩm, đều vô cùng sáng chói. Tiếp đó, là đồng học nhóm mong đợi nhất tiết mục. Vương Hâm Hâm tay cầm mịt rổ phồn, cười nhìn về phía dưới đài người xem. Vô số người lộ ra mong đợi biểu lộ. Cho mời Trung Văn Hệ nữ thần, cũng là chúng ta Giang đại giáo Hoa Triệu Tuyết Tình, cho chúng ta mang đến ca khúc thích muốn làm sao nói ra miệng, tiếng vỗ tay hoan nghênh. Và anh, tiếng vỗ tay cổ động, dưới đài trực tiếp sôi trào. Có đồng học thậm chí đã giơ lên đèn bài. Lớn như vậy trên bãi tập, vô số người liên tiếp hô hoán. Tuyết Tình, nữ thần của ta. Tuyết Tình, ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Thích thiên thích thích chi kỷ, không bằng Tuyết Tình lớn nhất như ý. Nữ thần. nữ thần. Sau cùng núi kêu biển gầm tiếng la đều hội tụ thành hai chữ nữ thần. Trên sân khấu, ánh đèn lấp loé. Một bóng người xinh đẹp tự sân khấu một bên, chậm rãi lên đài. Đèn chiếu trong nháy mắt đánh ở trên người nàng. Bước chân của nàng rất chậm, hơi cúi đầu, tuyết cái cổ ở dưới ánh đèn phản xạ ra trong suốt màu sắc, ánh mắt mê ly mà không mờ ảo. Trên người lam lụa mỏng màu trắng giống như lưu vân giống như quay trùng quanh tại nàng bên cạnh thân, nàng mỹ lệ để dưới đài vô số người xem làm kinh thán. Vô luận già trẻ nam nữ, đều gây đổ tại nàng tấm kia xinh đẹp dưới dung nhan. Chính giữa sân khấu, nàng dừng bước lại. "Cảm ơn các vị tiếng vỗ tay, cần dùng cái này ca trước cho ta lớn nhất ngưỡng mộ người." Nàng sau khi đứng vững, nét mặt vui cười, như chuông bạc thanh âm theo âm nhạc chậm rãi vang lên. Tiếng ca chậm rãi bay ra, thanh âm thanh thúy dễ nghe giống như âm thanh thiên nhiên, khiến người ta không đành lòng phân thần. Trong tiếng ca, có cái kia u buồn nữ tử, giống như vây quanh ở lò lửa bên cạnh bận rộn cô bé lọ lem. Ác độc mẹ kế không phân ngày đêm dạy vò lấy thể xác và tinh thần của nàng, tỉ muội của nàng nhóm công kích tới nàng. Nàng như một cái tù chim một dạng bị vây ở tòa này trống rỗng trong nhà. Nàng cỡ nào khát nhìn ra ngoài đi một chút, nhìn một chút. Một ngày, nàng phát hiện cửa sắt không có khóa lại. Hoang quanh một đường ca sướng, nàng đi theo chim chóc đi tới ngoài trang viên, đi tới trong rừng rậm. Màu trắng vương tử thịnh tình mời nàng cùng một chỗ du lịch chơi. Thác nước trước mặt, màu bạc trắng dòng nước một luồng chút xuống xuống tới. Gió thổi qua đến, đem nước thổi thành sương mù vậy ở trên mặt, hơi lạnh. Có mấy đạo dòng nước giống như có việc gấp, vội vàng hướng xuống hướng, không cẩn thận, đâm vào trên tảng đá, bọt nước văng khắp nơi, như bay châu ngọc vỡ giống như trong suốt đáng yêu. Nàng mỹ diệu một tiếng, theo gặp phải vương tử bắt đầu. Tiếng ca kết thúc, giống như tháng tư vui sướng phất qua mọi người gương mặt. Có ít người vẫn chưa thỏa mãn. Bài hát này bên trong nồng đậm hâm mộ yêu thương, thật giống như ca khúc bên trong hát thác nước hạ dòng nước. Chảy xiết, mãnh liệt, vô cùng vô tận. Trời ạ, đây quả thực là đời ta nghe qua nhất nghe tốt tiếng ca. Ta cảm giác ta bị nữ thần thích bao khỏa. Nữ thần kêu bài hát này, là kêu cho ai nghe sao? Hẳn là Trần Thiếu, nghe nói Trần Thiếu cũng tại Giang Đại đến trường. Đúng rồi, ta nhớ được đoạn thời gian trước trên bãi tập, tuyết tình nữ thần hướng Trần Thiếu thổ lộ bị cự tuyệt. Bài hát này hẳn là kêu cho Trần Thiếu nghe. Đáng hận a, Trần Thiếu thế mà cự tuyệt nữ thần, quả thực không là người. Nói nhỏ chút, Trần Thiếu khả năng ngay tại hiện trường. Tuy nhiên có người nhắc nhở, nhưng là hiện trường đại bộ phận người xem lại cũng không mua chướng. Đã có người rõ ràng đứng ra mắng Trần Dã kẻ đổi bại, thậm chí có người muốn cùng Trần Dã đơn đấu. Không có cách, trên thế giới liếm cầu quá nhiều, nhất là tại tiếng ca cùng sân khấu lớn như vậy bờ UFF ra chỉ xuống. Rất nhiều người một bầu nhiệt huyết phía trên, đã khó có thể bảo trì lý trí. Bất quá lời này nghe vào Trần Dã trong lỗ tai lại có chút buồn nôn. Không nói kết trước, thì chính mình vừa mới trọng sinh đoạn thời gian kia, Triệu Tuyết Tình thái độ đối xử với mình thế nhưng là cùng nhìn con chó không sai biệt lắm. Hiện tại lại tới bày tỏ lòng trung thành, nàng xứng sao? Xem ra địch nhân của ngươi còn không ít đây. Tô Nhiễm Nhiễm nhìn lấy Trần Dã, nhỏ giọng cười nói. Trần Dã cười khổ lắc đầu, đều là một đám thái kê, ta một người đánh 10 cái. Tô Nhiễm Nhiễm si ngốc cười nói, biết đệ đệ có thể đánh a, nhưng là của ngươi danh tiếng muốn tối đi, thì không có ý định biểu hiện một chút. Biểu hiện cái gì? Trần Dã nhíu mày. Chẳng lẽ em muốn chính mình đứng ra, phát biểu một phen rong rạc diễn giảng, đem chuyện tiền căn hậu quả, còn có trong đó lòng chua xót bí ẩn nói ra. Để mọi người phát ra từ nội tâm nhận thức đến, kỳ thật Triệu Tuyết Tình là cao cấp trà xanh thêm hải vương. Tô Nhiễm Nhiễm không nói gì. Nàng tự nhiên biết Trần Dã không thể ở thời điểm này ra mặt, không phải vậy sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nàng cũng chỉ là mở cái cho đùa, Trần Dã thật muốn đi lên, nàng còn muốn ngăn cản đây. Nhưng vào lúc này, hát xong bài Triệu Tuyết Tình cũng không có xuống đài, mà chính là đứng tại sân khấu một bên. Lúc này, một vị người nữ chủ trì đi lên đài. Người nữ chủ trì xinh đẹp dẫm lên giày cao gót, thân xuyên quần dài trắng, theo Triệu Tuyết Tình trong tay tiếp lời ống. Nhưng nàng cũng không có như trước đó như vậy nói một chút lướt qua lời nói liền rời đi, mà chính là bỗng nhiên đưa tay hướng về người xem làm cái im lặng thủ thế. Sau đó, bị mịt rổ phồn phóng đại vô số lần thanh âm tự âm hưởng bên trong truyền ra. Người chủ trì Lưu Nguyệt Thanh mỉm cười nói, đến đón lấy chúng ta có một cái đặc biệt tiết mục, là tùy cơ chọn lựa một vị khán giả lên sân khấu biểu diễn. Hát thật tốt không quan hệ, nhưng có cơ hội cùng chúng ta Tuyết Tình nữ thần cùng đại nha. Theo lời của người chủ trì âm rơi xuống, núi kêu biển gầm tiếng hò hét truyền đến. Tuyết Tình, chọn ta yêu ngươi cả một đời. Nữ thần, ta là cơ ba à, trước kia giúp ngươi bãi bình tiểu côn đồ tập thể dục mấy năm, chọn ta tặc có cảm giác an toàn. Tuyết Tình, ta là ngươi nao tàn fan, chọn ta đi. Mọi người ngồi lên, mắt thấy so đoạt tiền còn tích cực. Thế nhưng là ngay tại lúc này, người chủ trì Lưu Nguyệt Thanh tiếng nói nhất chuyện. Nhìn ra được nhiệt tình của mọi người. Bất quá, hôm nay có một vị đặc thù bằng hữu muốn tới biểu diễn bài hát ta. Nhìn lấy dưới đài khán giả nghi ngờ biểu lộ, Lưu Nguyệt Thanh tiếp tục nói. Vừa mới nhìn ra được mọi người rất quan tâm Tuyết Tình nữ thần cùng Trần Đại Thiếu sự tình. Vô cùng xảo chính là, Trần Thiếu đương nhiệm bạn gái đã từng học qua nhiều năm thanh nhạc, còn từng ngay trước ta cùng Tuyết Tình mặt nói mình là ngọt ca hoàng hậu, hôm nay nàng cũng đi tới hiện trường, để cho chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh nàng đến cho chúng ta biểu diễn bài hát một khúc có được hay không? Chương 93, đẹp không, bạn gái của ta. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tại chỗ hơn bạn tên người xem trong nháy mắt xôn xao. Cái gì? Trần Thiếu bạn gái cũng ở nơi đây? Nghe Tuyết Tình nữ sinh ý tứ, giống như Trần Thiếu bạn gái cùng Tuyết Tình nữ thần các nàng là hảo tỷ muội. Cậu thí hảo tỷ muội sẽ đâm lưng ngươi sao? Khẳng định là con Tuyết Tình nữ thần thâu trộm thông đồng Trần Thiếu, sau đó thành công thượng vị. Thật sự là đáng hận, ta đã có thể tưởng tượng ra nữ nhân kia đáng giận sắc mặt. Quân tình xúc động phẫn nộ, rất nhiều người đều không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Triệu Tuyết Tình trong miệng cái kia Trần Thiếu bạn gái hình dạng thế nào. Hiện tại, ngươi thật giống như có phiền toái. Trần Dã nhìn trước mắt Tô Nhiễm Nhiễm, cười nói. Tô Nhiễm Nhiễm sửng sốt một giây, sau đó có chút chân tay luống cuống mà nhìn xem đám người chung quanh oán giận bộ dáng, nàng run rẩy nhỏ giọng hỏi, "Ta, chúng ta muốn không nhanh chuẩn mất đi." Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Chọc tới nhiều người như vậy, liền xem như Trần Dã cũng chịu không được đi. Đến lúc đó chính mình không bị đám người này ăn sống nuốt tươi mới là lạ. Suy nghĩ một chút Bao Cát lớn nắm đấm liền đáng sợ. Vẫn là tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Tô Nhiễm Nhiễm đang muốn kéo Trần Dã chạy trốn, có thể nàng chưa kịp đi dắt Trần Dã tay. Đột nhiên, đèn chiếu lập tức chiếu ở trên người nàng. Tia sáng mãnh liệt trong nháy mắt đem nàng cùng mọi người chung quanh cách biệt. Nàng vốn muốn đi dắt Trần Dã tay, tại lúc này như chạm đến dao nhọn, bỗng nhiên rút về. Mình bị phát hiện, lúc này thời điểm không thể kéo Trần Dã xuống nước. Mà trên sân khấu Lưu Nguyệt Thanh hướng về nơi này một chỉ. Âm hưởng bên trong truyền đến nàng thanh thúy lại mang theo có chút thanh âm hưng phấn, Trần thiếu bạn gái là ở chỗ này. Mọi người lên cơn giận dữ, hướng về nơi này nhìn tới. Ngoa tạo, thế mà còn dám tới hiện trường. Chẳng lẽ lại là chuyên môn tới quấy rối? Để ta xem một chút. Đèn chiếu chùm sáng cấp tốc ngưng tụ hướng cái kia hẻo lánh. Trong nháy mắt, một người mặc màu tím váy đầm thiếu nữ liền xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Nhặt bóng người màu tím tại dưới ánh đèn, lóe ra như mộng ảo tinh quang. Cứ việc mang theo khẩu trang, nhưng theo cái kia vẹn vẹn lộ ra trong đôi mắt đẹp, tất cả mọi người vẫn là có thể nhìn ra, đó là cái tuyệt thế mỹ nhân. Vóc người cao gầy, chân đạp một đôi mát lạnh cao gót, váy đầm chiều dài miễn cưỡng chạm đến mắt cá chân, lộ ra một đôi phấn điêu ngọc chắc chân nhỏ. Tóc dài tại sau lưng cuốn lại một đoàn tiểu búi tóc, sau đó như vừa treo mặc ngọc thác nước vẩy trên vai trên lưng. Luồng gió mát thổi qua, nàng đối mặt ánh mắt của mọi người, giống như có chút hốt hoảng tiểu lui một bước. Giống như hạ ve run lên, tựa như nhu thỏ giật mình. Vốn là tức giận đám người đều ngây dại, toàn bộ hóa đá tại nguyên chỗ. Tiếng mắng chửi cũng dần dần biến mất tại lạnh đêm trong gió nhẹ. Tô Nhiễm Nhiễm như chín tiên nữ trên trời đồng dạng, đứng ở nơi đó, cháy mạnh đèn chiếu phía dưới da trắng như ngọc, không nhiễm trần thế. Mọi người chỉ nhìn thoáng qua, liền đã tâm mê thần chỉ, vô hạn hướng tới. Nàng thật đẹp. Hóa đá 3 giây về sau, rốt cục có người nhẹ nhàng phun ra một câu. Lần này, mọi người mới tính toán kịp phản ứng. Trong đám người trong nháy mắt sôi trào. Ngoa tạo, đây là Trần thiếu bạn gái. Hỏng, ta cảm giác ta cũng tâm động. Không biết lấy xuống khẩu trang là cái dạng gì, thật sự là chờ mong a. Cuối cùng, vẫn là có chính nghĩa chi sĩ hay lớn. Hỗn đản, các ngươi đều quên đây là trà xanh mà. Các ngươi mới vừa rồi là làm sao đối với Tuyết Tình nữ thần phát thể? Đúng, chúng ta không thể bị mỹ mạo mê hoặc hai mắt. Đánh ngã trà xanh, đưa ta Tuyết Tình nữ thần. Có thể là vừa mới triệu Tuyết Tình ca hát mị lực bờ UFF vẫn còn, cho nên phần lớn người vẫn là đối Tô Nhiễm Nhiễm trợn mắt nhìn. Thời khắc này Tô Nhiễm Nhiễm chân tay luống cuống, tâm lý hoảng đến một nhóm. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bọn họ có thể hay không đánh ta? Muốn hay không gọi cảnh sát? Lúc này, trên đài Triệu Tuyết Tình cuối cùng mở miệng, thanh âm lạnh như băng nói: "Tô tiểu thư, không dám lấy xuống khẩu trang sao? Vẫn là không có mặt mũi bày ra." Mọi người dưới đài: "Thôi đi, nói không chừng lấy xuống khẩu trang là cái người quái gì đây. Ta nhìn cũng thế, không phải vậy nàng vì cái gì không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra? Loại này người quái gì cũng xứng với Trần đại thiếu. Thật không biết Trần đại thiếu nghĩ như thế nào." Mọi người gặp Tô Nhiễm Nhiễm do dự, ào ào bắt đầu thoá mạn. Nhất là một số hay ghen tị nữ sinh, nhìn thấy Tô Nhiễm Nhiễm tựa như thấy được địch nhân vốn có. Còn có rất nhiều đối Trần Dã lòng mang kính yêu bình dấm chua, đã nghĩ đến làm sao đi lên khiêu chiến Tô Nhiễm Nhiễm. "Lấy xuống khẩu trang đi, không phải vậy ngươi khẳng định đi không ra hội trường." Trần Dã tại đèn chiếu bên ngoài trong bóng đen nhẹ nói. Hắn muốn nhìn một chút, mọi người tại nhìn đến Tô Nhiễm Nhiễm hình dạng thời điểm lại là phản ứng gì? Thì là ưa thích loại này khoe khoang cảm giác. Tô Nhiễm Nhiễm bên này, nàng vẫn chỉ là cái mới xuất đạo tiểu lão bản, loại trang diện này đối với nàng mà nói, uy hiếp lực rõ ràng quá mạnh. Nhưng nàng tương lai nhưng là muốn chấp trưởng làng giải trí buôn bán đế quốc người, điểm ấy tâm lý tố chất cần phải có. Trần Dã ở bên cạnh nhìn lấy, có thể cam đoan Tô Nhiễm Nhiễm sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, đây chính là cái rất tốt cơ hội rèn luyện. Rốt cục, tại mọi người chờ đợi cùng Trần Dã cổ vũ xuống, Tô Nhiễm Nhiễm chậm rãi tháo xuống khẩu trang. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, nàng chậm rãi ngẩng đầu, không e dè nhìn thẳng trên sân khấu Triệu Tuyết Tình. Sáng ngời hai con ngươi hiện ra quật cường thần sắc. Phảng phất tại nói, nhìn thì nhìn, lão nương còn sợ ngươi sao? Còn chúng vây xem thì là trong nháy mắt này cùng nhau im lặng. Nhìn một cái, giống như đã nhìn khắp cả nhân gian mỹ cảnh. Màu tím nhạt váy đầm mặc trên người nàng, giống như trên bầu trời đẹp nhất cái kia một dải ngân hà. Vô luận là trong tràng bên ngoài người xem, lần nữa hóa đá. Trên thế giới còn có so cái này càng nữ nhân xinh đẹp sao? Rất nhiều người cũng đã có chính mình trả lời không có. Khả năng đây chính là tiên nữ bộ dáng. Rốt cục, trong gió phiêu đãng lên một luồng thở dài. Ai, ta rốt cuộc biết Triệu Tuyết Tình vì sao lại thua. Muốn ta cũng chọn nàng. Đó lấy, là từng đợt thở dài trầm thấp. Đúng vậy, mọi người đã tiếp nhận sự thật này. Đáng giận. Triệu Tuyết Tình liếm cầu nhóm, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, Tô Nhiễm Nhiễm tại mỹ mạo phía trên sắc thực hơn xa Triệu Tuyết Tình. Nếu như Vương Hâm Hâm hóa trang có thể đánh 80 điểm, cái kia trang điểm Triệu Tuyết Tình cũng là 90 phân. Mà Tô Nhiễm Nhiễm là 100 điểm. Chỗ lấy là 100 điểm, là bởi vì mát điểm chỉ có 100. Triệu Tuyết Tình đứng tại trên sân khấu bảo trì mỉm cười, nỗ lực không để cho mình hiện lộ ra ghen tị biểu lộ. Vụ trộm răng hàm đều nhanh cắn nát. Vì cái gì? Nàng so với chính mình lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm xinh đẹp hơn. Ban đầu cho là mình chăm chú cách ăn mặc cộng thêm ca hát tài hoa, tại loại trường hợp này có thể cùng Tô Nhiễm Nhiễm ngang hàng. Thế nhưng là vì cái gì? Nàng còn có thể vững vàng áp chính mình một đầu. Vì cái gì? Nàng vì cái gì có thể sinh giỏi hơn ta nhìn nhiều như vậy? Không được, lần này ngươi phải chết. Trần thiếu là ta. Tô Nhiễm Nhiễm, đến đón lấy trận này, là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị tiết mục. Ha ha, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đạt được Triệu Tuyết Tình ánh mắt ra hiệu, Lưu Nguyệt Thanh hít sâu một hơi, giơ mịt rồ phồn cười nói, hậu trường đã chuẩn bị sẵn sàng, mời Tô tiểu thư lên sân khấu cùng chúng ta Tuyết Tình nữ thần hợp ca một khúc, mọi người có chịu không? Nói xong, Lưu Nguyệt Thanh đối với dưới đài người xem ngon ngọt cười, nhưng ở bên mặt chỗ lại hiển thị rõ âm trầm. Hừ, dám cùng ta tốt bạn thân đoạt nam nhân, ta không chỉnh chết người cái tiểu kỹ nữ. Chương 94, đưa tặng ca sướng kỹ năng. Còn chúng vây xem nhóm đương nhiên là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, lập tức phát ra biển động giống như cuồng hống. Tốt, tốt, tốt. Như sóng biển gào thét đem nàng bao phủ. Tô Nhiễm Nhiễm trước người, đám người tự động vì nàng tránh ra một cái thông đạo, nối thẳng sân khấu. Nàng có chút luống cuống. Ta không biết hát. Thanh âm của nàng hơi hơi phát run, nhìn ra được đã nhận lấy rất lớn tâm lý áp lực. Vây xem đám người tựa như xài lang giống như nhìn chằm chằm nàng, để cho nàng như có gai ở sau lưng. Hiện tại lại bị Mạc Danh Kỳ Diệu mời được trên đài đi ca hát. Chính mình theo chưa từng học qua ca hát, cái này vừa đi lên chẳng phải là mất mặt. Vẫn là trực tiếp tại trên một vạn người trước mặt, tại Trần Dã trước mặt mất mặt. Trong nháy mắt biến cố để cho nàng tình khó tự có thể. Trần Dã, làm sao bây giờ? Lúc này nàng cũng không tâm tư chơi bừa, trực tiếp tình thế cấp bách thở nhẹ tên của hắn. Trần Dã ánh mắt thì là rời rạc tại trước mặt trong một vùng hư không, thấp giọng cười cười, trong lời nói có một cỗ tự tin, nói ra, không có việc gì, ngươi cứ việc lên đài. Tô Nhiễm Nhiễm kinh ngạc, vốn cho rằng Trần Dã sẽ nghĩ biện pháp mang nàng rời đi, không nghĩ tới hắn thế mà để cho mình đi lên. Hắn chẳng lẽ không biết chính mình không biết hát sao? Bản muốn tiếp tục giải thích, nhưng bất đắc dĩ quần chúng đã bắt đầu liên tiếp địa đại hô lên. Tiếng gầm chấn động đến nàng không cách nào suy nghĩ. Trần Dã thì là bình tĩnh nói, yên tâm, không có vấn đề gì, ngươi lớn mật kêu đi ra, một khi có vấn đề, ta sẽ thay ngươi kết thúc. Có lẽ là hắn cho Tô Nhiễm Nhiễm lòng tin, lại có lẽ là không muốn tại Trần Dã trước mặt bại bởi Triệu Tuyết Tình. Tô Nhiễm Nhiễm môi đỏ khẽ cắn, sắc mặt kiên quyết gật đầu. Sau đó nện bước kiên định bước chân, hướng về trên đài đi đến. Tránh đường ra mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một làn gió thơm thổi qua, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Lại nhìn, đi qua mỹ nhân bóng lưng, dáng người uyển chuyển tuyệt luân. Mọi người không khỏi dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng, Trần Dã thật sự là gặp vận may. Rất nhanh, đèn chiếu theo Tô Nhiễm Nhiễm rơi vào chính giữa sân khấu. Chờ Lưu Nguyệt Thanh khoảng cách gần nhìn lấy Tô Nhiễm Nhiễm thời điểm, cũng không nhịn được vì tâm thần động dung. Nhưng ngay sau đó nàng thì khôi phục mỉm cười thần thái, cười nói, "Xin hỏi Tô tiểu thư tên đầy đủ xưng hô như thế nào?" "Tô Nhiễm Nhiễm." Thanh âm thanh thúy dễ nghe giống như ngân linh khẽ run, để một ít sắc quỷ tâm thần rung động. Lưu Nguyệt Thanh cười nói, "Thật sự là tên rất hay, cái kia Tô Nhiễm Nhiễm tiểu thư, ngươi muốn cho chúng ta mang đến cái nào bài hát khúc đâu?" Nói câu nói này thời điểm, Lưu Nguyệt Thanh vụng trộm hướng về bên kia Triệu Tuyết Tình ngáy mắt, biểu thị không có vấn đề, đều nắm trong lòng bàn tay. Tô Nhiễm Nhiễm cũng không có chú ý tới hai người tiểu động tác, còn đang vì ca hát mà phát sầu. Nghe được Lưu Nguyệt Thanh hỏi thăm, nàng suy nghĩ một chút, hồi đáp, "Mộng Nguyễn máy bay giấy." Đó là nàng thích nhất, cũng là quen thuộc nhất một ca khúc. Tuy nhiên có chút lão, nhưng là may ra chuyển sướng độ tương đối cao, thuộc về kinh điển định lưu truyền hệ liệt. "Tốt, Mộng Nguyễn máy bay giấy, mời âm nhạc đoàn đội chuẩn bị." Lưu Nguyệt Thanh nói, liền tối lui ra khỏi sân khấu. Nhẹ nhàng đàn piano vang lên, tựa như xào xạc thu gió thổi qua đại địa, một cỗ bi thương khí tức trong không khí lan tràn thẩm thấu. "A ta ống hỏng." Triệu Tuyết Tình bỗng nhiên kinh ngạc hò hét. Vốn là nên lắng tai nghe ca người xem trong nháy mắt không bình tĩnh. Chẳng lẽ đây là một trận Tô Nhiễm Nhiễm đơn ca sao? Nhanh đi cho nàng thay đổi mịt rổ phồn. Sân khấu phía dưới có lao sư bắt đầu phân phó. "Lao sư, mịt rổ phồn đều không thể dùng." Lưu Nguyệt Thanh bỗng nhiên ôm lấy 7-8 cái mịt rổ phồn chạy tới, sắc mặt lo lắng nói. "Cái gì? Vậy phải làm sao bây giờ?" Hậu trường người đều luống cuống. Cái này vốn là một bài hai người hợp ca ca khúc, hiện tại thành đơn ca. Triệu Tuyết Tình nghệ thuật ca hát rất tốt, bọn họ là biết đến. Nhưng cái này mới vừa lên đài nữ hài rõ ràng nói rõ chính mình không biết hát ta. Xong đời. Không có Triệu Tuyết Tình Tô Nhiễm Nhiễm, có thể chịu nổi âm điệu sao? Có người ở phía dưới gấp đến độ mồ hôi đưa ra. Mà lúc này, đứng trong bóng đêm Trần Dã, nhẹ nhàng điểm xuống hệ thống mặt bảng bên trong một cái mua sắm khóa. Cao cấp ca sướng kỹ năng 3000 thiên mệnh giá trị. Mua sắm. Đinh xin hỏi ký chủ có nguyện ý hay không ngoài định mức thanh toán 1000 điểm tướng bản kỹ năng làm lễ vật, đưa cho áp dụng đối tượng Tô Nhiễm Nhiễm. 3 xác nhận 6 hủy bỏ 3. Xác nhận. Theo Trần Dã sờ nhẹ xác nhận khóa, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy màu lam hào quang tự đầu ngón tay hắn bay ra, theo gió nhẹ, phiêu phiêu đãng đãng, rơi vào Tô Nhiễm Nhiễm trên thân. Trên sân khấu, Tô Nhiễm Nhiễm chỉ cảm thấy trong nháy mắt bị các loại ca sướng tri thức cùng kinh nghiệm bao khỏa. Một giây về sau, nàng cảm giác giống như đã trải qua vô số luyện tập cùng nỗ lực, vô số thanh nhạc tri thức lấy tại nàng náo hải. Nàng kỹ pháp thuần thục dung hội. Hiện tại, nàng đã trở thành một tên ca sướng gia. Nhìn lấy bên cạnh cách đó không xa, Triệu Tuyết Tình trên mặt cái kia gần như nhỏ không thể thấy cười lạnh, nàng đông nhiên nhuyễn miệng cười. Môi son khẽ mở, huyền chuyển dễ nghe tiếng ca phiêu đãng mà ra. Như chuông bạc thanh thúy thanh tuyến, bắt đầu lúc nằm, nói từng đoạn gây khó cho người ta biết rõ cố sự. Vốn đang tại táo bạo bên trong người xem trong nháy mắt an tĩnh lại. Lớn như vậy sân khấu, ánh đèn hướng về Tô Nhiễm Nhiễm tụ lại. Thượng như toàn bộ thế giới đã chỉ còn nàng cùng tiếng hát của nàng. Mộng Viễn máy bay giấy, bài hát này cải biến tự một phần cùng tên đăng nhiều kỳ sự suy thoái tiểu thuyết. Lấy thuần âm nhạc gió ở lại đường đi vì tấu, là đàn piano cùng đàn nhị hồ hoàn mỹ dung hợp. Lời bài hát cố sự đơn giản lại sầu triền miên. Giảng thuật là học sinh thời kỳ, một đôi thanh xuân giữa nam nữ, hồ đồ lại hồn nhiên ái tình cố sự. Ban đầu trong tiểu thuyết, nam nữ chủ hai người mới quen là tại một chỗ bên bờ sông Điếu Ngư Đài, vị trí số 1, phía trên. Chuyện xưa bắt đầu thì là viết tại khai giảng lúc, hai người làm ngồi cùng bàn nhận biết một khắc này. Cuối hè gió thổi a, mang đi bao nhiêu tiếng cười cười nói nói. Còn nhớ rõ nàng kể cho ngươi giải đề mục sao? Còn nhớ rõ hắn cho ngươi phủ thêm áo khoác sao? Đó là cỡ nào hồn nhiên thanh xuân, cỡ nào hồ đồ ái tình. đi thẳng đến mùa thu, đi qua mùa đông, đi tới mùa xuân. Thẳng đến, hai người phân biệt. Đàn piano dần dần không, đồng nhiên, một tiếng rên rỉ vang vọng thương khung. Đàn nhị hồ đang chàng, nó đặc biệt tâm sắc, tràn ngập bi thương cùng ai oán, đầy đủ thuyết minh lấy rên rỉ chi vương bảo quan. Không muốn lại liên hệ. Đây đại khái là trên thế giới lớn nhất xa khoảng cách xa đi. Đàn piano cùng đàn nhị hồ triền miên xoắn xuýt, giống vĩnh viễn đều khó có khả năng cùng một chỗ người yêu. Trên thế giới lớn nhất xa khoảng cách xa, là rõ ràng yêu nhau hai người lại không thể cùng một chỗ. Cảm giác khúc chung nhàn nhạt đau thương, tuy nhiên rất nhạt, nhưng là một mực quanh quẩn ở bên trong từ đầu đến cuối, để có dạng giống như kinh lịch người mỗi nghe một lần, thì đau vô cùng. Nguyên lai, tiên tính đem đau thương tan vào đi về sau, là có thể như thế sầu não. Nguyên lai, ái tình không phải một vị truy cầu cùng nắm giữ. Có lẽ ta có thể có một cái tốt hơn kết cục. Nếu quả như thật ưa thích, ngươi chỉ cần vì đối phương yên lặng cầu nguyện. Lời bài hát sau cùng. Nương theo lấy Tô Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng kêu ra câu kia thanh xuân, tựa như trong cửa sổ bay ra máy bay giấy, rõ ràng bay vào bụi cỏ, cũng rốt cuộc tìm không trở về tung tích mà kết thúc. Một khúc xong, toàn trường lặng im. Chương 95, tâm cơ bại lộ. So trước đó cái kia bài thích còn lớn tiếng hơn nói ra càng có thể đánh động nhân tâm chính là cái kia phần khắc trình kiên thủ gái tỉnh. Chính như cùng Tô Nhiễm Nhiễm ở kiếp trước như thế, rõ ràng Trần Dã không có gì cả, rõ ràng Trần Dã tại nàng bị bức hôn gả cho thời điểm đều không đi xem nàng. Nàng lại dâng hiến chính mình toàn bộ, đem có thể cho hắn toàn bộ dâng hiến cho hắn. Có lẽ, đây chính là Tô Nhiễm Nhiễm cửa ải ái tỉnh. Trần Dã ở phía dưới nghe cũng im lặng. Hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm giác được chính mình kiếp trước bỏ qua cái gì. Đồng nhiên siết chặt nắm đấm, lần này tuyệt đối sẽ không để bi kịch tái diễn. Trên quảng trường, trong đám người tiếng vỗ tay như mưa rơi vang lên. Từ từ, một chút, hai điểm, ba điểm, cuối cùng là vô số tiếng vỗ tay sấm sét. Sơn như xuân vũ, bên trong như cùng phòng, sau cùng như núi biển gào thét. Tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Người xem không có nhiều như vậy ca ngợi cùng lời nói, chỉ có giờ khắc này, hoàn mỹ cảm nhận được Tô Nhiễm Nhiễm tâm cảnh. Sau đó, là không liên tục truyền đến tiếng khóc. Ô ô ô, ta nghĩ ta mối tình đầu. Tuy nhiên ta hận hắn hận muốn chết, nhưng là ta đem ta thanh xuân đều cho hắn. Đừng nói nữa, càng nói càng khó chịu, ta cũng muốn cái kia nữ nhân xấu. Thời gian dần trôi qua, trên bãi tập tiếng khóc lóc vang lên một trận lại một trận. Triệu Tuyết Tình cũng ngây dại, nàng mắt đỏ với mắt, tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó, cắn chặt hàm răng không cho nước mắt rơi xuống tới. Đúng, nàng đệ nhất người bạn trai cũng là Trần Dã a, là mình tự tay đem hắn mất, mà bây giờ đứng ở trước mặt mình nữ nhân này như một vòng hạ nguyệt, là mình vĩnh viễn không có khả năng đuổi kịp mục tiêu. Triệu Tuyết Tình đáy lòng thua tâm phục khẩu phục, nhưng là chết vì sĩ diện tính cách điều động nàng tuyệt đối không thể bị đối phương tiếng ca chỗ cảm động. Nàng mắt đỏ vành mắt mỉm cười cúi đầu, cho thống khoái bước thối lui đến hậu trường. Ngay sau đó, chỗ đó truyền đến đè nén tiếng khóc. Lúc này, một cái thẳng tắp có lực bóng người cất bước đi đến chính giữa sân khấu, đứng tại Tô Nhiễm Nhiễm bên cạnh. Trần Giác cầm lấy bên cạnh một cái mịt rộ phồn, mở ra chốt mở, nói ra: các vị, tin tưởng bạn gái của ta tiếng ca đã để mọi người tâm tình khó lấy lắng lại, nhưng là ta ở chỗ này còn muốn nói một kiện càng làm cho mọi người nỗi lòng khó yên. Mọi người kinh ngạc, nguyên lai Trần thiếu tại chỗ. Đúng a, người ta bạn gái tại chỗ, hắn làm sao có thể không ở tại chỗ đâu. Ngay sau đó, Trần Giác tại Lưu Nguyệt Thanh cùng Triệu Tuyết Tình ánh mắt kinh hãi bên trong, chậm rãi mở miệng nói: đây là một trận nhằm vào bạn gái của ta âm mưu, kẻ đầu têu cũng là Lưu Nguyệt Thanh cùng Triệu Tuyết Tình, chính là của các ngươi nữ thần. Soạn. Toàn trường chấn kinh, toàn trường người đều ngăn không được đứng dậy, có ít người càng là nhảy dựng lên, lớn tiếng la lên hỏi: Trần thiếu, lời này là có ý gì, có thể giải thích một chút sao? Hắn câu nói này cũng nói ra rất nhiều người tiếng lòng. Xác thực a, vì cái gì Lưu Nguyệt Thanh cùng Triệu Tuyết Tình muốn nhằm vào Tô Nhiễm Nhiễm đây, mà lại cũng không thấy được làm sao nhằm vào a? Nếu như là ca hát, cái kia bạn gái của ngươi cái này cũng họng, không đi làm ca sướng ra đáng tiếc, còn sợ lên sân khấu. Chỉ thấy Trần Dã mỉm cười, nói: lần này biểu diễn, đúng là Lưu Nguyệt Thanh tự tiện chủ trương, bởi vì ngoại trừ ta, những người khác căn bản không biết bạn gái của ta biết ca hát, thậm chí ngay cả phụ thân nàng cũng không biết. Tô Nhiễm Nhiễm trước khi lên đài càng là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, các ngươi nói, đây có phải hay không là lâm thời cho nàng ra nan đề, muốn mượn này để cho nàng xấu mặt? Người xem nghe vậy, cũng cau mày lên. Những thứ này phân tích xác thực rất có đạo lý. Trần thiếu, ngươi không có chứng cứ a, có phải hay không quá độc đoán rồi? Có người mở miệng hỏi thăm. Trần Dã nghe vậy, đã sớm biết có người sẽ nói như vậy, trực tiếp đem Lưu Nguyệt Thanh kéo lên đài, chỉ về phía nàng trong ngực cái kia một đống mịt rổ phồn, hỏi: đây là có chuyện gì? Lưu Nguyệt Thanh nhắc đúng, cái này, những cái này mịt rổ phồn hỏng. Nàng một cái tiểu nữ sinh, bản tới đối phó nữ sinh vẫn còn. Nhìn thấy Trần Dã dạng này hảo môn đại thiếu, trong nháy mắt thì sợ, nói chuyện đều không có sức lực. Trần Dã cười lạnh một tiếng, ta nhìn không phải hỏng, là ngươi cố ý tại tin phía trên động tay động chân đi. Nói, nắm lấy một cái mịt rổ phồn, sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, chậm rãi mở ra tin ránh. Đó lấy, từ bên trong túm ra một nắm cọng tóc, lại mở ra cái thứ hai mịt rổ phồn, lại là một nắm cọng tóc. Sau cùng, tại 10 cái mịt rổ phồn bên trong, đều tìm ra cọng tóc. Đây chính là dẫn đến mịt rổ phồn lâm thời trục trặc vấn đề. Lên sân khấu trước đó đổi qua y phục, cho nên không có cách nào mang còn lại công cụ, ngươi thì kéo xuống vài cọng tóc nhét ở bên trong, để cho tin tiếp xúc không tốt. Đúng không? Các ngươi cố ý kéo bạn gái của ta lên sân khấu, sau đó mượn mịt rổ phồn trục trặc, để Triệu Tuyết Tình kêu không được ca, liền có thể để Tô Nhiễm Nhiễm tại nhiều mục đích phía dưới xấu mặt. Trần Dã xinh xinh chất vấn, tăng thêm thời gian dài đánh nhau lưu lại hung hãn chi khí, trực tiếp để Lưu Nguyệt Thanh dọa đến hai chân mềm nhũn, ngồi ngay đó. Ta không phải cố ý. Nàng choáng váng, trước mắt bao người, nàng hai mắt trống rỗng như thế ngụy biện. Mà theo những lời này của nàng nói ra, cũng ngồi vững hành vi của nàng. Thật mẹ nó không biết xấu hổ. Nguyên lai là các ngươi ghen ghét người ta Tô Nhiễm Nhiễm, cố ý chơi ngang chân. Còn tốt Nhiễm Nhiễm nữ thần kỹ cao một bậc, không phải vậy thật bị các ngươi chẳng đến. Đáng giận. Thiệt thòi ta trước đó còn như vậy thưởng thức Lưu Nguyệt Thanh. Cơ quan tính toán tưởng tận quá thông minh, phản lầm khanh khanh tánh mạng. Nữ nhân, đừng có quá đa tâm máy. Lưu Nguyệt Thanh lăn ra giang đại. Lưu Nguyệt Thanh lăn ra giang đại. Lưu Nguyệt Thanh lăn ra giang đại. Người xem tiếng hô liên tiếp, như ngập trời sóng lớn đem Lưu Nguyệt Thanh bao phủ. Các nàng trước đó mượn Triệu Tuyết Tình ca hát tự mang mị lực bờ UFF để dẫn dắt người xem không lý trí công kích Tô Nhiễm Nhiễm. Hiện tại, đồng dạng nhận lấy Tô Nhiễm Nhiễm mị lực bờ UFF mang tới phản vệ. Lưu Nguyệt Thanh dọa đến khuôn mặt trắng bệnh, ngồi yên tại nguyên chỗ. Nàng không biết làm thế nào mới tốt. Vì cái gì rõ ràng trước đó thiết kế tốt cái bẫy, sau cùng rơi xuống trên đầu mình. Nàng có chút không rõ, chính mình rõ ràng chỉ là đáp ứng giúp Triệu Tuyết Tình chút cơn giận, vì cái gì hiện tại biến thành dạng này? Nàng hoang mang lo sợ ngu ngơ tại nguyên chỗ, đối mặt mọi người nhục mạ đại não đã hoàn toàn trống không. Sau cùng, vẫn là hai vị nữ lao sư lên này, vội vàng đem nàng dưới cậy đi. Nhiễm Nhiễm, nữ thần của ta, ngươi không muốn đi? Trần Thiếu, để nữ thần lại biểu diễn bài hát một khúc đi. Trần Thiếu không bằng cùng một chỗ hát một bài đi. Trần Dã nghe như núi kêu biển gầm tiếng hô, có chút bất đắc dĩ. Đinh Trúc mừng ký chủ cải biến vốn có vận mệnh, thu hoạch được thiên mệnh giá trị 2000. Đinh Trúc mừng ký chủ cải biến Tô Nhiễm Nhiễm vận mệnh, thu hoạch được thiên mệnh giá trị 2000. Đinh Trúc mừng ký chủ cải biến Triệu Tuyết Tình, Lưu Nguyệt Thanh vận mệnh, thu hoạch được kỹ năng cao cấp ca sướng kỹ năng, rút thưởng số lần 2. Chúc mừng ký chủ lấy đến kinh người thành tựu, mời không ngừng cố gắng. Chương 96, ác độc. Lập tức, bắn ra hệ thống chỉ số mặt bảng. Tính danh, Trần Dã. Giới tính, nam. Chủng tộc, nhân tộc. Tuổi tác, 20. Thiên mệnh giá trị, 14000. Khí vận, 3000. Danh vọng, 12000. Thân thể tố chất, 4110000. Kỹ năng, nghệ thuật giám thưởng đại thành, đã đủ cấp, chân thực chi nhãn, thương nghiệp kỹ năng truyền tình, chiến đấu kỹ năng truyền tình, cao cấp ca sướng kỹ năng. Đạo cụ, rơi mất tôn kính ít 3, rút thưởng số lần ít 2. Rất không tệ số liệu. Trần Gia đóng lại hệ thống mặt bảng. Đã hệ thống tặng cho ca hát kỹ năng, cái kia không dùng để trang bức thì đáng tiếc. Trần Gia cười, tốt, vậy ta thì cùng Tô Nhiễm Nhiễm hợp ca một khúc. Trần Thiếu Vi Vũ. Nhiễm Nhiễm nữ thần cố lên. Mọi người tiếng hò hét lần nữa truyền đến, lần này khán giả tựa như fan một dạng. Trên ghế đèn bài đều đổi thành Tô Nhiễm Nhiễm cùng Trần Gia chữ. Liên rất nhiều không có đèn bài người xem đều ào ào mở ra trên điện thoại di động đèn tin, giơ cánh tay lên, bắt đầu theo tiết tấu vùng vẫy lăn lư. Trần Gia cùng Tô Nhiễm Nhiễm hợp ca chính là một bài kinh điển lão ca thần thoại. Khúc âm sâu sắc, vận luật kéo dài. Biểu diễn kết thúc, mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Thật sự là quá lợi hại, không nghĩ tới Trần Thiếu hát tốt như vậy. Đúng a, dài đến còn như thế đẹp trai. Trần Thiếu thật sự là ta nam thần, nhiều tài nhiều ức, có nhan trị có tài hoa. Ta yêu chết hắn. Rất nhiều nữ sinh trong mắt bước lên ngôi sao nhỏ. Đơn giản gửi tới lời cảm ơn về sau, Trần Giã cùng Tô Nhiễm Nhiễm mới tại người xem tiếng hoan hô ủng hộ chung hạ đài. Vừa tới hậu trường, Tô Nhiễm Nhiễm thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô khẩn trương chết ta rồi, ta còn tưởng rằng ta lần này mất mặt quá mức rồi. Nhìn lấy nàng chống nạnh ngạo kiều dáng vẻ, trên gương mặt xinh đẹp còn có một vẻ sống sót sau hai nạn đường đỏ, tiểu thiếu bộ dáng cũng có một phong vị khác. Trần Giã cười nói, thông qua lần này rèn luyện, ta cảm thấy ngươi lại trưởng thành rất nhiều. Tô Nhiễm Nhiễm duỗi lưng một cái, đúng vậy a, không giờ khắc nào không tại trưởng thành. Nhìn lấy cái kia trước ngực càng thêm mãnh liệt dao động, Trần Giã hết sức chăm chú gật đầu, xác thực một mực tại trưởng thành. Đang lúc hai người nói chuyện phiếm thời khắc, hậu trường cửa phòng nghỉ ngơi bị gõ vang. Đông đông đông. Mời đến. Trần Gia nói xong, liền nhìn đến một cái biểu tình có chút bị ổi trung niên nhân đi đến. Một thân áo khoác màu đen, dáng người hơi mập, mang theo một bộ tròn trịa kính mắt. Xin hỏi, là Trần Thiếu sao? Bị ổi trung niên nhân hỏi. Trần Gia gật đầu, ngươi là vị nào? Bị ổi trung niên nhân cười cười, đưa lên một tấm danh thiếp, Trần Thiếu ngươi tốt, ta là Thường Uy công ty giải trí săn tìm ngôi sao, tên là Lai Phúc, đây là danh thiếp của ta. Lai Phúc đưa lên danh thiếp, Trần Gia cũng không có tiếp. Ta không hứng thú hợp tác với các ngươi, mời trở về đi. Trực tiếp từ chối, Trần Gia cũng không tính phản ứng những thứ này tiểu người của công ty, mà lại đối diện nói là săn tìm ngôi sao, cái kia tám thành là chạy Tô Nhiễm Nhiễm tới, rất có thể là nhìn chúng Tô Nhiễm Nhiễm nghệ thuật ca hát cùng tướng mạo. Quả nhiên, Lai Phúc ấy náy cười một tiếng, nói, không có ý tứ Trần Thiếu, ta không phải tới tìm cầu hợp tác, ta là muốn đến hỏi một chút ngài bạn gái Tô tiểu thư có hứng thú hay không gia nhập chúng ta tuyệt đối sẽ cho đến một đường tài nguyên, đem hết toàn lực bồi dưỡng nàng, cam đoan nàng không tới 3 năm liền có thể bắt kịp hạng nhất ngôi sao. Đến lúc đó tài nguyên cùng tiền kiếm có thể đạt tới. Ngừng ngừng ngừng. Đối phương còn chưa nói xong liền bị Trần Dã vô tình đánh gãy. Hắn trực tiếp khoát tay nói nhảm không cần nhiều lời, đơn giản tới nói cũng là muốn ký kết Tô Nhiễm Nhiễm thành vì các ngươi công ty nghệ sĩ đúng không? Trần Dã cảm giác sự kiện này có chút buồn cười. Đem công ty giải trí tổng giám đốc ký thành nghệ sĩ. Cái này gọi tới Phúc săn tìm ngôi sao rất có ý tưởng, rất lớn mật. Lai Phúc gật đầu, đúng vậy, ngài cảm thấy thế nào? Trần Dã ngồi trên ghế uống một hớp, trực tiếp hỏi bạn gái của ta, ký cũng không phải ta, hỏi ta làm gì? Ách ách. Lai Phúc có chút ăn nói vụ bè, ngược lại hỏi Tô Nhiễm Nhiễm, cái kia Tô tiểu thư có ký ước công ty của chúng ta mục đích à? Ta tuyệt đối sẽ cho ngươi hài lòng hợp đồng cùng trả thù lao, tài nguyên không thể so với hạng nhất ngôi sao thiếu. Tô Nhiễm Nhiễm không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, cảm ơn hảo ý, không cần, ta không có hướng làng giải trí phát triển dự định. Nói xong, Trần Gia thì muốn tiếp khách. Lai Phúc bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tô Nhiễm Nhiễm, đối phương cái kia hoàn mỹ dáng người, ngồi ở chỗ đó tựa như một cái ưu nhã phượng hoàng. Tốt như vậy hả giống, không đi làm ngôi sao thật sự là lãng phí a. Nhưng cũng đành chịu, chỉ có thể bị Trần Gia đẩy ra cửa. Có xinh đẹp như vậy lại đa tài đa nghệ bạn gái thật sự là phiền não à, hát một bài thế mà cũng có thể dẫn tới săn tìm ngôi sao. Trần Dã ở trong lòng không ngừng mở xèo lét. Vừa định về phòng nghỉ, chợt thấy đối diện phòng nghỉ, nửa đậy lấy cửa. Theo cửa mở nơi cửa, có thể nhìn đến Lưu Nguyệt Thanh đang ngồi ở trang điểm trước đài, hung hăng bóp lấy từng mảnh nhỏ cánh hoa. Xú hồ ly, chết hồ ly, thế mà còn biết ca hát, hại ta một phen vất vả đều ở phí, còn mất đi lớn như vậy mặt. Lưu Nguyệt Thanh hung hăng xé rách lấy trong tay bông hoa, cánh hoa tại nàng sắc bén móng tay phía dưới bị bóp thành ngây ngất đê mê. Trong mắt nàng lóe ra âm độc quan mang, giống như một cái ngồi tại ma kính trước vu bà. Một ngày nào đó, ta muốn ngươi tại Trần thiếu trước mặt mất hết mặt mũi, thử, dám khi dễ Triệu Tuyết Tình, cũng không nhìn một chút đó là ai bản thân. Tô Nhiễm Nhiễm, về sau ngươi sẽ biết tay. Ngay tại nàng cuối cùng nghĩ linh tinh ngẩn người thời điểm, đột nhiên một cái bàn tay rơi vào trên mặt nàng. Ba, to lớn lực đạo trực tiếp đem nàng theo cái ghế phiến tới đất phía trên. A, Lưu Nguyệt Thanh kinh hô một tiếng, vừa định quay người a mắng, liền thấy Trần Dã lạnh như băng khuôn mặt. Trần thiếu, ngươi làm sao tại cái này? Lưu Nguyệt Thanh vừa hãi vừa sợ, vừa mới chính mình cái kia lời nói, có phải hay không bị Trần Dã nghe được? Trần Dã nhìn lên trước mặt cái này âm độc nữ nhân, chỉ cảm thấy cái kia còn tính toán mỹ lệ dung nhan buồn nôn vô cùng. Lưu Nguyệt Thanh, ta nói cho ngươi, tốt nhất ít đến trêu chọc ta nữ nhân, Triệu Tuyết Tình đó là gieo gió gặt bão, ngươi còn dám làm ra đối Tô Nhiễm Nhiễm chuyện bất lợi, đừng trách ta không khách khí. Diệt ngươi gia tộc sản nghiệp, đem ngươi ném vào kỹ viện đều là nhẹ. Trần Dã vừa định lại đánh một bàn tay, nhưng cuối cùng nhìn nàng là nữ nhân, không có ra tay. Bất quá trước khi đi vẫn là lần nữa cảnh cáo nói, đừng trách là không nói trước vậy. Ngươi dám lại phạm, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, quay người rời đi phòng nghỉ, về tới gian phòng của bọn hắn. Lưu Nguyệt Thanh ngu ngơ ngồi dưới đất, trên thân vừa chỉnh lý tốt quần áo cũng lần nữa lộn xộn. Trên mặt đỏ rực trưởng ấn còn tại thấy đau. Nàng hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ô ô ô Trần Dã, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Nhìn không được khóc lớn, nàng từ nhỏ đến lớn đều không nhận quá hủy khuất như vậy. Trước kia, cho dù là nàng không nguyện ý nhìn thấy đồ vật, người khác đều sẽ ân cần lấy ra. Đến trường về sau, càng là có vô số nam sinh đến cho mình định nọ tặng lễ. Nàng từ nhỏ đến lớn đều là chúng tinh phụng nguyệt tồn tại. Hiện tại Trần Dã lại dám đánh chính mình, vì Tô Nhiễm Nhiễm cái kia tiện hóa đánh chính mình. Rõ ràng cũng là Tô Nhiễm Nhiễm trước đoạt chính mình bạn thân Triệu Tuyết Tình thiếu phu nhân vị trí. Vì cái gì thiên lý như thế bất công? Lưu Nguyệt Thanh càng nghĩ càng giận, đột nhiên nắm lên bên cạnh điện thoại di động, biên tập một cái tin nhắn ngắn phát ra. Sau đó, trên mặt của nàng lần nữa hiện hiện một vẻ tâm lãnh cười, "Tô Nhiễm Nhiễm, ta nhìn ngươi lần này còn thế nào trốn? Đến lúc đó sống không thấy người chết không thấy xác, Trần thiếu cũng là lại hiếm có ngươi, qua cái mấy năm cũng chỉ có thể từ bỏ." Tin nhắn tiêu chí trên điện thoại di động vòng vo mấy cái vòng mấy lúc sau biểu hiện gửi đi thành công. Làm xong đây hết thảy, nàng rốt cục hài lòng gật gật đầu. Trên thế giới này, vô luận người nào cũng không thể vi phạm ý chí của ta. Trong mắt của nàng, thế giới này dường như trong khoảnh khắc biến đến đen nhánh. Trung quanh bàn ghế cùng gian phòng toàn bộ biến mất, thế giới biến thành một cái không giới hạn tinh không vũ trụ. Mà nàng thân thể to lớn, như một cái nữ vương giống như đứng tại tinh không đỉnh điểm, nhìn xuống đây hết thảy, làm càng cười lớn. Chương 97, khúc nhạc dạo ngắn. Trần Dã trở về phòng nghỉ, đương nhiên không biết Lưu Nguyệt Thanh ý nghĩ. Chân thực chi nhãn chỉ có thể xem thấu cùng mệnh vận hắn xen lẫn tương đối sâu người. Lưu Nguyệt Thanh loại này người, chỉ là cái tiểu khách qua đường, căn bản không vận dụng được chân thực chi nhãn. Ở phòng nghỉ hơi chút chỉnh đốn, cùng Tô Nhiễm Nhiễm liền ngồi xe rời đi trường học. Mấy ngày kế tiếp không chuyện phát sinh, Trần Dã cũng vội vàng tại huấn luyện, bắt đầu điên cuồng bổ sung đồ ăn, vì tiếp xuống cả nước thi đấu làm chuẩn bị. Bởi vì Hồ Tiểu Tư quan hệ, hắn trực tiếp nhảy qua thành phố cấp thi đấu. Lại bởi vì cấp tỉnh giải đấu quy định, cần mỗi đội chí ít có một người tấn thăng. Cho nên chỉ có Trần Dã một người ba đội, chuyện đương nhiên để Trần Dã tấn cấp. Trần Dã lại nhảy qua cấp tỉnh trận đấu. Dựa theo Hồ Tiểu Tư thuyết pháp, qua một thời gian ngắn trực tiếp tham gia cả nước tổng tuyển bạt thi đấu là có thể. Sau cùng chỉ cần tại cả nước tuyển bạt thi đấu phía trên cầm tới 6 người đứng đầu, liền có thể tiên về năm nay đảm nhận quốc bờ gia dịu, tại Rioje dễ nảy rộ tham gia thế giới MMA thế giới tổng thi đấu. Đang lúc Trần Dã tại Bắc đánh phòng tập thể dục lúc nghỉ ngơi, ngoài cửa một thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn. "Nhi tử, sự kiện này ngươi cứ việc đi làm, bất quá phải cẩn thận điểm, hàng cũng muốn đủ cứng, trọng yếu nhất chính là đừng cho người bắt được cái trôi." "Lão ba yên tâm, loại sự tình này ta dễ như trở bàn tay, đợi đến bọn họ dư luận bại hoại, công ty hiệu suất giảm lớn, chúng ta thì thuận thế chiếm đoạt công ty của bọn hắn, sau đó..." "Tốt, mở lặng, nhanh đến, dọn dẹp một chút, đừng luôn luôn cả lơ phất phơ." Là Tam thúc Trần Nam Giang cùng hắn con trai trưởng Trần Kỳ Thịnh thanh âm. "Bọn họ sao lại tới đây?" Trần Giác hiện tại thân thể tố chất khác hẳn với thường nhân, thính lực càng là hơn xa người bình thường rất nhiều. Chỉ cần tại chuyên chú tình huống dưới, mặc dù có cách đóng cửa, vẫn như cũ có thể nghe được ngoài cửa cách đó không xa xì xào bàn tán. Xem ra hai cha con này là muốn đối một ít công ty giở trò xấu a. Là ai công ty đâu? Trần Giác tuy nhiên trong lòng không chắc, nhưng vẫn là có chừng số lượng. Trần Giác tại Vân Thiên thành phố cơ hồ không có địch nhân, nhưng là Trần Giác nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép. Cho nên Trần Nam Giang muốn đối phó, đại khái chính là mình hoặc đại bá bên kia cái kia mấy nhà công ty. Danh dự bại hoại, là muốn xảy ra điều gì tổn hại chiêu sao? Tới bãi phòng chính mình, trong hồ lô lại bán được thuốc gì? Trần Dã cũng dừng tay lại đầu huấn luyện, ngồi tại trên ghế mây lau mồ hôi, uống vào công năng đồ uống. Giang giác. Rơi thẳng thủy tinh mở cửa mở ra, Trần Nam Giang cùng Trần Kỳ Thịnh đi đến. "Tiểu Dã a, gần nhất thế nào?" Trần Nam Giang nhìn lấy ngồi tại phòng tập thể dục một góc Trần Dã, trên mặt nổi lên ý cười, nhưng là không nhiều. Trần Dã mặt không thay đổi nhấp một hốc dưỡng khí năng lượng nước, thản nhiên nói, "Bình thường, tam thúc vô sự không lên tam bảo điện, có chuyện gì, nói thẳng đi." Trần Nam Giang nhìn hắn bộ này lãnh đạm bộ dáng, trong lòng tức giận, nhưng có việc cầu người, vẫn là cưỡng chế lửa giận trong lòng. Cười nói, "Tiểu Dã à, dù nói thế nào ta cũng là ngươi tam thúc, trước kia đâu, có nhiều." Trần Dã trực tiếp quát tay, nói sự tình. Trần Nam Giang trong lòng lấp kín, trên trán gân xanh nổi lên, nhưng vẫn là đè xuống hóa khí, cười nói, đây không phải khoảng cách lão gia tử sinh bệnh đã qua đã lâu như vậy nha, ngươi người bạn kia có hay không lại cho ngươi loại kia thần kỳ viên thuốc. Nói đến đây, sắc mặt hắn hiện lành ha ha cười nói, không có ý gì khác, thì là đang suy nghĩ cái gì thời điểm cùng một chỗ ngồi một chút, đem ngươi người bạn kia hẹn đến biệt thự của ta cùng một chỗ ăn bữa cơm. Ta vừa vặn có cái dược phẩm công ty, có thể đem loại thuốc này sản xuất hàng loạt, đây chính là một khoản lợi nhuận to lớn, đương nhiên, ta cam đoan cho các ngươi hài lòng nhất phân hoa hồng. Đến lúc đó, nói xong lời cuối cùng, hắn mục đích rốt cục bạo lộ ra, bắt đầu mặt mày hớn hở. Trần Dã lại trực tiếp tự tuyệt, không rảnh. Cái này, cháu trai không nghĩ nữa muốn, hoặc là thông báo một chút ngươi người bạn kia cũng được a. Trần Nam Giang có chút vội vàng. Trần Dã khoát tay áo, không rảnh cũng là không rảnh, tam thúc không có việc gì thì mời trở về đi, không tiễn. Đơn giản mấy câu nói, liền bắt đầu đẩy ra phía ngoài người. Trần Nam Giang cùng Trần Kỳ Thịnh chính vào trung niên, lại cảm thấy Trần Dã hai cánh tay như hai mặt tường sắt, thẳng tắp đem hai người đẩy ra ngoài cửa. Đón lấy, Trần Dã trở tay đem cửa khóa lại. Mặc cho bọn hắn ở ngoài cửa như thế nào hô hoán cũng không mở cửa, phối hợp soát điện thoại di động. Một lát sau, ngoài cửa rốt cục không có thanh âm. Thật sự là nhàm chán. Muốn thật có loại chuyện tốt này, chúng ta đi mở cái xưởng thuốc không tốt sao? Trần Dã kỳ thật cũng nghĩ qua muốn đem dưỡng khí hoàn phân giải nghiên cứu, nhưng hệ thống biểu thị hiện tại khoa học kỹ thuật không cách nào phục chế, hắn liền không có lại phí cái kia tâm tư. Trải qua như thế một cái tiểu nhạc đệm, hắn cũng không có lòng tiếp tục rèn luyện. Xuyên qua một thân trang phục bình thường, lái xe tới đến một chỗ cấp cao xoa bóp hội sở. Bởi vì là rèn luyện thân thể nguyên nhân, cho nên Trần Dã tại nhàn hạ vô sự thời điểm thường xuyên đến buông lỏng, xem như khách quen. Nhà này xoa bóp tắm rửa cao ốc cũng coi là Trần Dã cổ phần khống chế một trong, tuy nhiên không phải tại trực hệ sản nghiệp bên trong. Quản lý đại sảnh biết Trần Dã thân phận, trực tiếp cho mở hào hoa bao gian. Số 43, số 26. Trần Dã thuần thục điểm xoa bóp kỹ thuật viên giấy số. Quản lý đại sảnh trên mặt xin lỗi nói, không có ý tứ, Trần thiếu, số 43 hôm nay xin nghỉ, mới tới một cái, kỹ thuật rất nhờ ưu nhuyễn, dài đến cũng thủy linh, muốn không ngài thử một chút. Tuy nhiên quản lý đại sảnh biết Trần Dã sẽ không làm loạn, nhưng đều là nam nhân, nhìn thấy đẹp mắt nữ nhân, khó đảm bảo sẽ không dốc túi dạy dỗ đâu. Mà đối mặt Trần Dã dạng này hào môn đại thiếu, lại là đẹp trai bức người, cái kia nữ nhân thấy được sẽ không đường hẻm hoan nên. Cho nên, quản lý đều là cho Trần đại thiếu an bài đẹp mắt nhất xoa bóp kỹ thuật viên. Trần Dã nghĩ đến hôm nay không có việc gì, gật gật đầu, được thôi, lại đến một chén vị ốn nẹt khẩu vị miệng gốc. Được rồi, ngài trước hết mời. Quản lý đại sảnh kêu gọi Trần Dã đi phòng, sau đó chính mình hấp tấp đi gọi kỹ thuật viên. Tự mình hô người, đây là ân cần một loại thể hiện. Nếu như trực tiếp dùng bộ đàm kêu gọi, cái kia tại Trần đại thiếu trước mặt thì lộ ra đến ít nhiều có chút không có thành ý. Trong gian phòng, gió mát thổi nhẹ, lư hương lên khói xanh lượn lờ. Giọng lón sáng sủa trước cửa sổ. Một cái giường lớn đã trải tốt, Trần Dã thoát đến chỉ còn một đầu quần đùi nằm lì ở trên giường. Đầu giường bày biện các loại hoa quả và các món nguội cùng đồ ăn vặt điểm tâm. Vừa ăn một viên thủy tinh quả nho. Cửa bao xương đã bị đẩy ra. Kẹt kẹt. Hắc kim sắc một cửa mở ra, hai vị mỹ nữ đẩy một xe bảo vệ quản lý đồ dùng đi đến. Trần thiếu, ngươi rốt cục nhớ tới phải tới thăm ta. Một cái thật cao gầy teo mỹ nữ tóc vàng đi đến Trần Dã bên người, cười hì hì nói. Các nàng người theo nghề này, tuy nhiên không phải nói chân chính kỹ nữ, nhưng nếu có khách nhân xuất tiền cao, bối cảnh tốt, các nàng cũng là vui lòng phục bồi. Mà Trần Dã là thuộc về chất lượng tốt khách hàng bên trong chất lượng tốt khách hàng. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Trần đại thiếu gia cũng là không phản ứng các nàng, mỗi lần tới đều quy quy củ củ làm xoa bóp. Ở phương diện này, khách hàng không có mở miệng, các nàng là không dám trước vượt khuôn. Cho nên số 26 mỗi lần đều hy vọng Trần Dã có thể động chút tay, đem nàng đi. Cũng liền phá lệ ra sức tại trong lời nói khoe khoang lẳng lơ. Chương 98, giới kinh doanh thân môn. Một cái khác thì là mới tới số 55. Vóc dáng không cao lắm, thắng ở tư thái cân xứng, mập gầy vừa phải, dài, đen thẳng đặc biệt phù hợp đại bộ phận nam tính thẩm mỹ. Số 55 sắc mặt đỏ bừng, không có số 26 như vậy phóng đãng hoa việc, chỉ là giòn tan kêu một tiếng, Trần thiếu tốt. Ừm, bắt đầu đi. Trần Dã hưởng thụ hai mắt nhắm lại, cảm thụ được trên thân yếu đuối không xương hai cặp tay vướt ve qua da thịt, một cỗ thoải mái dễ chịu cảm giác tự thân thể chỗ sâu lan tràn ra. Thời gian dài căng cứng bắp thịt tại lúc này có thể đầy đủ buông lỏng. Cảm giác toàn thân mỗi một chỗ tế bào đều phát ra sảng khoái thanh âm. Đột nhiên, một cái mềm mại tay nhỏ mò tại trên bụng của hắn, sau đó như giật điện thu về. Hả? Trần Dã nghi ngờ quay đầu, chỉ thấy số 55 sắc mặt ửng đỏ, thanh tịnh trong mắt to ánh mắt lấp lóe, muốn nhìn Trần Dã lại không dám nhìn. Cố ý trêu chọc ta? Không giống lắm. Tiểu nữ sinh này có chút mạc danh kỳ diệu. Bất quá Trần Dã cũng không có để ở trong lòng, khả năng bởi vì là mới tới, thủ pháp còn không thành thạo. Cũng không lón đã lâu, số 55 một đôi mềm mại tay nhỏ chậm rãi rời rạc đến Trần Dã bẹn đùi phụ cận. Thủ pháp lúc nắm lúc xoa, nặng nhẹ giao thoa, lúc chậm lúc gấp. Quả nhiên là như cắt như thà, như mài như mài. Lại nhìn nàng như nước trong veo một đôi mắt to, đầy dây xấu hổ mà nhìn mình. Tiểu cô nương dung mạo xinh đẹp phong vận, mặt giống như đào hoa ngập lộ, thể như bạch tuyết đoàn thành. Lan Thu Thủy mắt trừng mắt lông mày, mười ngón nhọn như mang đầy đủ. Trần Dã nhất thời cảm thấy nổi giận. Đặc nương, thật sự cho rằng lão tử dễ khi dễ. Phất tay đuổi lui 26 số. Đứng dậy, đóng cửa lại, thô bạo kéo lên màn cửa. Chỉ số 55 nói, thoát. Số 55 đứng ở nơi đó, túi đầu, đỏ mặt như quả táo chín. Trần thiếu. Nàng không dám nhìn thẳng Trần Dã ánh mắt. Trần Dã không nói gì, chỉ là đặt mông ngồi trên ghế, cảm giác gáp bách mười phần mà nhìn chằm chằm vào số 55. Số 55 thân thể mềm mại run lên, sau đó chậm rãi đem bàn tay hướng về sau lưng, nhẹ nhàng kéo một phát, nút thắt cho dài. Nàng cắn chặt môi đỏ, dáng người như thủy xà huyền chuyển, chậm rãi tới gần Trần Dã. Nóng hơi thở xông vào mũi, cảm thụ được chậm rãi đến gần bóng hình xinh đẹp. Đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy cơ phun lên Trần Dã trong lòng. Chờ một chút. Trần Dã đưa tay ngừng đối phương cất bộ. Nhíu mày, giống như suy tư đến cái gì. Quan sát một chút xung quanh. Thoáng nhìn bên cạnh Lư Hương, trong đó khói tím bốc lên, ngửi lên rất có một cỗ làm cho người hormone bạo phát xúc động. Nguyên lai còn có trợ tình thuốc. Hắn cười lạnh một tiếng, mở ra chân thực chi nhãn bốn phía tìm kiếm lấy cái gì. Chân thực chi nhãn có thể ban đêm thấy vật, đương nhiên khả năng thấy rõ hắc ám khe hở bên trong ẩn tàng chi tiết. Số 55 chỉ riêng đứng trên mặt đất, nhắm mắt lại một bộ chịu đựng hái cật bộ dáng. Nhưng chậm chạp không thấy Trần Dã động tĩnh, không khỏi mở mắt ra đi xem. Chỉ thấy Trần Dã nằm dạp trên mặt đất lục tung. Đột nhiên, Trần Dã thân hình dừng lại. Sau đó, theo một cái vách tường thẻ trong khe rút ra một đoàn cuộn dây cùng một khối đen kịt kim loại khối lập phương. Chính là lỗ kim cạ mạ giạt. Ta muốn trong phòng này còn có không ít đi. Trần Dã ba một tiếng đem lỗ kim cạ mạ giạt ngã trên mặt đất, hoảng sợ số 55 nhảy một cái. Nắm chặt xuyên qua, đừng ngại mắt của ta. Vung tay đem số 55 y phục ném đi qua. Băng lanh thanh âm để số 55 một cái giật mình, không kịp đem y phục mặc chỉnh tề, liền một đầu quỳ rạp xuống đất. Thanh âm của nàng run rẩy. Trần thiếu, ta không dám. Cầu ngươi thả qua ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nàng rất rõ ràng, lần này sắc dụ chụp ảnh thất bại, ý vị như thế nào? Đoạn chỉ, cắt mũi, lại hoặc là. Trần Dã lạnh lùng nhìn lấy nàng, cũng không nói lời nào. Tại vừa mới số 55 hung hăng trêu chọc, hắn thì phát giác không thích hợp. Một mực đang nghĩ, vì cái gì một mực thật tốt số 43 này trời bỗng nhiên đổi người? Vì cái gì cái này số 55 một mực tại vô tình hay cố ý câu dẫn mình? Thằng đến vừa mới, hắn bỗng nhiên liền hiểu. Nguyên lai đây là một cái cung tiến thủ. Rộng rãi tới nói, cũng là ăn não người bên trong một cái chức nghiệp. Ăn não người bắt nguồn từ giới kinh doanh. Từ khi Trần Dã mở ra Thiên Phú buôn bán kỹ năng về sau liền đối với cái này có toàn nhận thức mới. Giới kinh doanh bên trong có ăn não người, đơn giản hiểu thành, dựa vào trí nhớ ăn cơm người. Ăn não người lại chia trong ngoài thất môn. Nội thất môn từ lôi lộ bản tiền phô quái cầu bảy cái chức nghiệp tạo thành. Lôi, tức là lôi thần là con đường sách lược cùng vận hành chấp hành người quản lý. Cao Minh cũng là Trần Dã mời chào tới lôi thần. Lộ, tên đầy đủ người qua đường, am hiểu vật lưu điều khiển cùng con đường vận chuyển. Bàn, thương gia, cái này mọi người quen thuộc nhất, là khống chế chứng khoán người. Những cái kia cổ phiếu hoặc là kỳ hạn giao hàng ngành nghề bên trong hành nghề người, đại khái tới nói đều có thể xưng là thương gia. Nhưng chuẩn xác lý giải, có thể gánh chịu nổi cái danh xưng này cũng không nhiều. Tiền, cũng là trưởng quỹ, là tài vụ và kế toán cùng tính gia sư. Quái, lão quẻ, am hiểu làm thị trường điều tra cùng thị trường dự đoán người. Phô, làm nền người, loại người này nóng quen ở lại làm quảng cáo cùng sản phẩm tuyên truyền. Chó, cũng là chó giữ nhà, đơn giản lý giải, thương nghiệp luật sư. Cái này bảy đại chức nghiệp tướng đối quang minh chính đại, là có thể cầm lên mặt đài. Mà tới đối ứng cũng là bên ngoài thất môn. Kỳ thật, giới kinh doanh bên ngoài thất môn con đường đã vượt ra thương nghiệp bản thân. Bọn họ là một đám vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Ngoại thất môn theo thứ tự là roi phản cung hôi trụ hỏa long. Roi, cây roi, quản lý, chỉ thông qua quan hệ nhân sự để hoàn thành mục đích người, bao quát nhưng không giới hạn tại cao tầng cùng trung tầng nhân viên. Cho dù là một cái công nhân vệ sinh, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, hắn cũng không keo kiệt thi triển thủ đoạn. Phản khách, cũng là cái gọi là quan hệ xã hội, chỉ thông qua bất kỳ thủ đoạn nào lôi kéo, duy trì khách hàng người. Cung tiến thủ, thì cùng loại với số 55 loại người này. Chuẩn xác giảng, cung cũng không tính là trong trung tâm mua sắm người, bọn họ chuyên nghiệp cũng là âm người, quấy rối, phía dưới ngáng chân, chơi tổn hại chiêu, lấy quấy nhiêu địch thủ bình thường vận hành. Tại ăn nao giới, cơ hồ không có người không sợ cung, chỉ cần có cung tồn tại nghiệp vụ bên trong, rất nhiều người thậm chí sẽ chủ động lựa chọn từ bỏ. Cũng là bởi vì cung vô thường tính, cùng âm hiểm tính. Hắn thường sẽ vụng trộm đả thương người ở vô hình. Hôi tử, thương nghiệp gián điệp, kỳ đặc điểm không cần nhiều lời, Lưu Minh Viện cũng là Trần Dã giải ra hôi tử. Chu, cây cột, chào hàng người, bởi vì chào hàng cái này nghề nếu như muốn làm tốt, nhất định phải dùng một số không quá mà nói, không thể đi lên mặt bàn thủ đoạn. Tiếp thị, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, kể 1.000 nói 1.000 cũng là bán hàng đa cấp. Quảng cáo tuyên truyền cũng là đem sản phẩm khái niệm cùng ưu thế, thông qua thủ đoạn nào đó cắm vào đến tương quan quần thể trung gian, khiến cho bọn hắn sẽ chú ý sản phẩm, hoặc là tán thành sản phẩm. Đơn giản lý giải cũng là tẩy não một loại. Hỏa, bó đuốc, cùng loại với xã hội đen, cũng là chuyên môn sử dụng bạo lực để đạt tới mục đích nào đó người. Nhưng bó đuốc đồng dạng so xã hội đen đáng sợ hơn, bởi vì xã hội đen phần lớn vì lợi ích tranh đấu, chỉ cần không phải không chết không thôi cục diện thì chả có nói. Có thể bó đuốc sẽ không. Long, thần long, cái này chức nghiệp thì nhân vật đáng sợ nhất. Chương 99, có ý khác. Thần long tức phản diện lôi thần, bởi vì lôi thần là trời sinh người quản lý cùng người lãnh đạo, mà phản diện lôi thần thì là mục đích thường thường dùng bất cứ thủ đoạn nào, là ăn não bên ngoài thất môn bên trong kẻ đáng sợ nhất. Lôi phản cực người vì thần long, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái thần long sẽ thừa nhận chính mình là thần long, tất cả mọi người cho là mình là lôi thần. Thần long cái này môn loại cũng chỉ tại ăn não người nội bộ lưu truyền. Là một cái lôi thần không quang minh hành động tại trong lúc vô tình bại lộ về sau, mọi người liền sẽ đem hắn theo lôi thần bên trong bóc ra mở, xưng là thần long, mà vào bên ngoài thất môn. Chỗ lấy nói thần long nguy hiểm, cũng là bởi vì loại này người làm việc không có kiêng kỵ, cái gì cũng dám làm, ý định gì cũng dám ra. Cho nên nói thần long thủ hạ, bình thường đều sẽ có cung tiến thủ, hôi tử, bó đốt tụ tập. Trần Dã không nghĩ tới chính mình có thể đụng tới cung tiến thủ. Cái này đã nói lên có người bắt đầu nhắm vào mình. Sẽ là ai chứ? Lão bản của ngươi là ai? Trần Dã đứng tại số 55 trước mặt, lấy một loại tuyệt đối nhìn xuống tư thái nhìn lấy nàng. Số 55 quỳ trên mặt đất, toàn thân dốc hết ra như run rẩy. Nàng cảm giác một cỗ to lớn bóng mờ bao phủ chính mình, làm nàng không ngừng run rẩy. Nhưng là, nàng không dám ra bán lao bản của mình. Trần Giã cười lạnh một tiếng, nhìn bộ dáng của nàng liền biết cái này số 55 không muốn nói. Trực tiếp một thanh nắm chặt tóc của đối phương, hung hăng vung ra. Loảng xoảng. Số 55 cái chán đâm vào trên khung cửa, huyết châu văng khắp nơi. Thân thể như đống bùn nhau giống như ngã xuống, đổ nhào bốn phía bảy trang sức, trùng điệp ngã trên mặt đất. Nhìn lấy bể đầu chảy máu số 55. Vốn là kiều nộn tiểu cô nương bởi vì tóc xoa xuống, trong nháy mắt biến đến có chút đáng sợ dữ tợn. Trần Giã đứng ở nơi đó, lạnh lùng nói, đây chỉ là cái giao hấn, nếu như ngươi không nghe lời, ta đại khái có thể đem ngươi bán được xóm nghèo đi. Sau đó điều tra một chút bối cảnh của ngươi, nhìn phụ thân của ngươi, mẫu thân còn kiện không khỏe mạnh, lại hoặc là, ngươi có hay không trợ phù, có hay không đệ đệ muội muội, không biết bọn họ có thể hay không chịu đựng ngươi dạng này tra tấn. Thanh âm của hắn rất chậm, tràn ngập từ tính. Mang theo thiên sứ ôn nhu cùng ác ma khuôn mặt, như có một loại kinh khủng ma lực, để 55 cảm giác như rơi xuống hầm băng, như rơi xuống vực sâu. Ngươi không thể làm như thế, ta thật không thể nói, van cầu Trần thiếu thả ta thật không dám, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ta không có lựa chọn khác. Số 55 nằm rạp trên mặt đất, che mặt thút thít, nội tâm lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cho tới nay, nàng nhìn thấy trong tư liệu Trần Giã đều là hiền lành cùng ôn nhu. Cho dù là không làm liếm cầu về sau, làm từng kiện sự tình cũng là thong dong vô cùng. Xưa nay sẽ không ác như vậy lệ. Nhưng sự thật chứng minh, nàng nhìn lầm. Hiện tại địch nhân đã thanh đao gác ở Trần Giã trên cổ, nếu như hắn lại ôn nhu, cái kia chính là đồ ngu. Xem ra là không muốn nói, vậy cũng chớ nói. Trần Giã cầm lấy một cây tiểu đao, chậm rãi hướng nàng tới gần. Ngươi muốn làm gì? Số 55 hai chân bắt đầu ngăn không được run rẩy. Chợt nhớ tới trước đó một cái nam cung tiễn thủ tự thuật, hắn bị bắt lại thời điểm, bị lột hết ra toàn thân mười mấy cục xương, cắt đứt xuống mười mấy mảnh thịt nát. Lúc đó tâm lý ý nghĩ đầu tiên cũng là tự sát. Trước đó còn không hiểu tại sao muốn tự sát, chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Hiện tại rốt cuộc biết tại sao, cái này há lại chỉ có từng đó là hoảng sợ nước tiểu, đều nhanh hoảng sợ phân. Nhìn lấy sáng loáng đao càng ngày càng gần, 55 dựa vào rốt cục sụp đổ. Hô lớn, ta nói, đừng giết ta nói, lao bản của ta gọi Trần Đông Quốc, là Trần gia tứ huynh đệ lao đại. Hắn tại nửa tháng trước cho ta một khoản tiền, còn uy hiếp ta nói nếu như không bắt đến ngươi vết bẩn thì chôn sống trượng phu của ta không có cách nào. Dừng lại. Trần Giã ngây ngẩn cả người, Trần Đông Quốc. Cũng là cái kia một mực đau chính mình thích chính mình, đem chính mình xem như thân sinh đại bá. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trần Giã có chút khó có thể tin. Hắn ngồi xổm người xuống, lấy điện thoại di động ra, đồng thời điều ra Trần Đông Quốc, Trần Sĩ Hàm, Trần Nam Giang, Trần Hạo Nhiên cái này tứ huynh đệ anh chủ. Cái nào là Trần Đông Quốc? Trần Giã để số 55 xác nhận cái nào là Trần Đông Quốc, chính là vì phòng ngừa có người muốn vu oan giá họa. Vạn nhất chúng kế ly gián, vậy coi như hỏng. Không nghĩ tới số 55 liếc mắt liền thấy được Trần Đông Quốc ảnh chụp, chỉ cái kia trương lão thực ổn trọng gương mặt, kinh hai nói, là hắn, cũng là hắn. Trần Giã nhíu mày, trong mắt mang theo thật sâu nghi hoặc. Nàng thật nhận biết đại bá, nhưng còn không thể xác nhận 55 thuyết pháp, bởi vì hiện tại có hai loại khả năng. Một, số 55 muốn âm chính mình, sớm làm vạn toàn chuẩn bị, đem Trần Giã một ít chuyện sở soạn rõ ràng, cho nên chính mình để cho nàng xác nhận ai là đại bá, căn bản đo không ra 55 nội tình. Hai, số 55 thật là đại bá phái tới. Có thể nếu thật là đại bá, hắn tại sao muốn làm như thế, hoàn toàn không hề động máy a. Hắn đều đem dưỡng nữ Tô Nhiễm Nhiễm gả cho mình. Nghi hoặc không hiểu thời khắc, cũng biết sự kiện này một lát nghĩ không rõ lắm. Một chiếc điện thoại gọi tới khối sắt, để hắn đem số 55 mang về chính mình tư nhân biệt tự, cũng giao trách nhiệm khiến người ta chặt chẽ trông giữ. Ăn ngon uống sướng chiêu đãi, không thể chết. Mặt khác, cha cho ta cha nữ nhân này bối cảnh, bao quát trượng phu nàng người bên kia. Căn dặn hết đây hết thảy, nhìn khối sắt muốn đi. Trần Giã bỗng nhiên lại nói ra, ngẫu nhiên an bài mấy người đi khi dễ cô gái này, nhưng chớ làm tổn thương nàng, để cho nàng bảo trì cảm giác sợ hãi. Khối sắt gật gật đầu, quay người rời đi. Sự tình náo đến loại tình trạng này, Trần Giã cũng không có ý định tiếp tục hưởng thụ xoa bóp. Nhìn lây sắc trời đã tới gần giữa trưa, đang nghĩ ngợi là không phải muốn đi tìm vị mỹ nữ nào ăn một bữa cơm. Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Đỉnh Linh Linh chủ nhân, ngài điện thoại tới. Đỉnh Linh Linh chủ nhân, ngài điện thoại tới. Vừa tiếp lên, không có nghe hai câu, Trần Giã sắc mặt chợt biến. Ngươi thông báo qua Châu mau đi cứu người. Ta đến ngay. Trần Giã cầm quần áo lên liền xông ra xoa bóp ở giữa, chạy đến dưới lầu, kéo cửa xe, đạp chân ga liền chạy. Một bên điên cuồng nhấn ga, một bên ở trong lòng thầm mắng: mẹ nó, Lưu Nguyệt Thanh ngươi tiện nhân này, Tô Nhiệm Nhiệm nếu là có việc, lao tử sớm muộn sống lột ngươi. Ạ Bố Lồ hóa thành một đầu mãnh thú, điện quang đồng dạng xuyên qua đường cái giao lộ. 2 giờ trước, Tinh Hải giải trí cửa chính. Tô tổng, ta đã đến ngươi công ty dưới lầu. Một cái mập mạp nam nhân đang ngồi ở một chiếc hào hoa mười bạch chỗ ngồi phía sau, thông qua cửa sổ xe nhìn lấy Tinh Hải giải trí cao ốc. Phát ra cái tin tức này về sau, Phó Văn Bân nhìn điện thoại di động phía trên Tô Nhiệm Nhiệm thanh lệ dung nhan tuyệt thế, trong mắt lóe lên bị ổi ánh mắt. Chương 100, nguy cơ. Hắc, xinh đẹp như vậy mỹ nhân, Lưu Nguyệt Thanh thế mà mới nói cho ta biết. Phó Văn Bân chính là nên nguyên hội đêm đó Lưu Nguyệt Thanh ước ra đến gặp mặt người. Lúc đó Lưu Nguyệt Thanh xuất ra Tô Nhiệm Nhiệm dạ hội ghi hình thời điểm, Phó Văn Bân trợn cả mắt lên. Ai ra, trên thế giới này lại có đẹp mắt như vậy người. Phó Văn Bân tại chỗ liền quyết định muốn bắt lại nữ nhân này. Còn vô cùng cao hứng thưởng Lưu Nguyệt Thanh 10 vạn tiền. Mấy ngày nay, Phó Văn Bân đều đang điều tra Tô Nhiệm Nhiệm bối cảnh. Phát hiện đối phương chỉ là cái phổ thông tiểu tư gia đình, mà lại ngay tại lập nghiệp. Hắn thì càng cao hứng. Phó gia là Pháp Hương tỉnh có tên thư hương môn đệ. Người trong nhà không phải biên kịch đạo diễn cũng là nhà xuất bản lớn tổng biên tập, thậm chí có tỉnh đại biểu nhân dân dạng này nhân vật trọng yếu cao tầng. Đối với làng giải trí chút chuyện này, căn bản là dễ như trở bàn tay. Phó Văn Bân chỉ là lược thi tiểu kế, liền lấy được cùng Tĩnh Hải giải trí hợp đồng hợp tác. Làng có ưu thế tuyệt đối bên a, lần này Phó Văn Bân chính là đại biểu Phó gia đến cùng Tĩnh Hải giải trí nói chuyện hợp tác. Theo một đạo tịnh lệ bóng người xuất hiện tại Tĩnh Hải giải trí cửa chính. Phó Văn Bân trong mắt đều sắp bị đối phương hút đi qua. Chân nhân so trong video xinh đẹp hơn vô số lần. Đây quả thực không phải nhân gian phàm vật. Hắn lau nước miếng, mở ra túi sách của chính mình, nhìn lấy bên trong một phần hợp đồng, còn có một bình nhỏ trong suốt dược thủy. Trên mặt hiện lên một vẻ không thể phát giác cười dâm đãng. Hắc hắc, hôm nay liền để ngươi cái này tiên nữ cũng nếm thử mình nhân gian kim cô đồng tư vị. Đang nghĩ ngợi, Tô Nhiễm Nhiễm đã đi tới. Nàng hôm nay vẫn như cũng là một thân trung quy trung củ màu đen chức nghiệp bộ váy Âu phục. Mặc dù là lão bản, lại có điểm giống thành thị tinh anh nữ lãnh đạo. Bất quá cái này một thân hóa trang mặc trên người nàng, lại có vẻ càng thanh lệ thoát tục. Chỉ là một cái nhăn mày một nụ cười, đều kiếm đủ ánh mắt của người đi đường. Phó tổng, không có ý tứ, ta vừa mới còn tại bận điệu. Ngài không phải nói muốn xế chiều hôm nay mới có thể đến sao? Tô Nhiễm Nhiễm nhìn lấy ngồi ở trong xe Phó Văn Bân, lễ phép tính mỉm cười nói. Phó Văn Bân thông qua cửa sổ xe mỉm cười, có chút thân sĩ nói, có chút việc trước tới. Hừ, có thể lên đến ngươi dạng này tự phẩm. Lão tử chờ lâu một giây đều là tại bắt tâm gãi phổi, có thể không nhanh chút tới nhà. Bất qua trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại là vô cùng đạm mạc. Giống như đại lão bản nhìn đến tiểu doanh nhân ánh mắt, tràn đầy vẻ không đáng kể. Đơn giản thương nghiệp lẫn nhau thổi hai câu, Phó Văn Bân nhìn lấy trên tay vẻ kẹt phì liệm vẻ phi công đồng hồ, mà không chút thay đổi nói, Tô tổng, thời gian không còn sớm, không bằng chúng ta tìm một chỗ ăn con, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Tô Nhiễm Nhiễm nhìn chung quanh người đến người đi, thời gian cũng đã tới gần giữa trưa. Tuy nhiên tâm lý cũng không phải là rất muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm, nơi này xác thực không phải cái chỗ nói chuyện. Đến trên bàn cơm đem hợp đồng nói xong chính mình liền đi đi thôi, để chính hắn tại cái kia ăn. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, cũng liền gật gật đầu, cũng được, ta biết phụ cận có cái không tệ yên khách từ lâu, chúng ta liền đi nơi đó đi. Bữa này ta mời, coi như ta vì phó tổng đến Vân Thiên thành phố bày tiệc mời khách. Phó Văn Bân lại lắc đầu, địa phương xa lạ ta ăn không quen, ta đến Vân Thiên thành phố trước đó đã hẹn khách sạn, Tô tổng lên xe đi, ta lại ngươi đi qua. Cái này, tốt ta. Chẳng biết tại sao, Tô Nhiễm Nhiễm luôn cảm thấy người này cho nàng một loại cảm giác không thoải mái. Do dự một chút, vốn không muốn cùng hắn ở chung, nhưng bất đắc dĩ cái này là mình trọng yếu khách hàng, mà lại vô duyên vô cớ thì cự tuyệt người khác mời, sẽ có vẻ rất không có thành ý hợp tác. Nàng cũng chỉ có thể ngồi lên mời bạt tay lái phụ, theo Phó Văn Bân cùng đi. Phó Văn Bân mặt không biểu tình cùng tài xế nói địa điểm, liền nằm tại chỗ ngồi phía sau phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng trong lòng thì cũng hỉ, rốt cục mắc câu rồi. Hắc hắc, tiểu lẳng lơ, ta nhìn ngươi chạy thế nào. Đợi chút nữa uống ta liệt nữ ngâm, cam đoan để ngươi dục tiên dục tử. Phó Văn Bân dựa vào cái này nho nhỏ bình thuốc, không ít hai họa phụ nữ đàng hoàng. Mặc dù đại bộ phận đều là mình tìm kiếm, nhưng cũng có một bộ phận nữ nhân là thông qua Lưu Nguyệt Thanh loại dây này người giới thiệu tới. Nhưng đều không ngoại lệ, các nàng đều thành chính mình côn hạ nô thần. Đam mê này hắn đánh nhỏ thì có, sau khi lớn lên càng là không kiêng nể gì cả. Có thể từ khi hắn nhìn Tô Nhiễm Nhiễm ở trường học dạ hội phía trên ca hát ghi hình, hắn liền cảm giác trước kia những nữ nhân kia đều là phù vân. Cái nào so sánh được vị này 1%. Là lấy, mấy ngày nay thanh quy thủ luật, dưỡng đủ tinh thần, thì ngóng trông giờ khắc này đến. Mây Bạch rất nhanh tới chỗ kia khách sạn. Hai người xuống xe, một trước một sau đi tới đặc biệt phòng. Cứ dựa theo trước đó thực đơn phía trên, Phó Văn Bân xe nhẹ đường quen địa điểm đồ ăn. Sau đó vô cùng thân sĩ đem thực đơn đưa cho Tô Nhiễm Nhiễm, Tô tổng nhìn xem, có cái gì muốn ăn, cứ việc gọi phía trên, hôm nay ta mời khách. Tô Nhiễm Nhiễm lễ phép từ chối, cái này làm sao có ý tứ, bữa cơm này vẫn là ta mời. Phó Văn Bân nhìn lấy Tô Nhiễm Nhiễm rụt rè bộ dáng, trong lòng càng khô nóng khó nhịn, nhưng trên mặt vẫn là duy trì cao lạnh. Hắn làm bộ có chút tức giận nói, ta Phó Văn Bân đi ăn cơm, chưa từng có để cho người khác trả tiền đạo lý. Tô tổng như thế chối từ, có phải hay không xem thường ta Phó mỗi người? Hắn tức giận bộ dáng sát thực đem Tô Nhiễm Nhiễm cho cả bó tay rồi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nói, Tô Nhiễm Nhiễm tượng trưng địa điểm mấy món ăn. Khách sạn này món ăn phía trên vô cùng nhanh, chỉ chốc lát sau liền lên cái 7-8 phần, còn thuận tiện đưa hai bình rượu vang đỏ hơn nữa vận nước ngọt có gas. Tô tiểu thư đến một bình. Phó Văn Bân dùng xoắn ốc đao lên mở một chai rượu vang đỏ, ra hiệu cho Tô Nhiễm Nhiễm rót. Tô Nhiễm Nhiễm tranh thủ thời gian khoát tay, không được không được, Phó tổng, ta buổi chiều còn làm việc phải bận rộn đâu, thì không uống rượu. Cũng được đi, vậy ngươi uống nước giải khát được rồi đi. Phó Văn Bân giả bộ như có chút đáng tiếc bộ dáng, kỳ thực đấy lòng đã trong bụng nở hoa. Vô luận là rượu vang đỏ vẫn là nước ngọt có gas, hắn sớm đã dặn dò bếp sau ở bên trong để lên chính mình liệt nữ ngâm. Chỉ cần uống xong một miệng, vô luận ngươi là cỡ nào trinh tiết trung liệt nữ nhân, đều phải như lang như hổ, gào khóc đòi ăn. Tô Nhiễm Nhiễm cũng không biết hắn chúng bây giờ, hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu rót một chén. Nước ngọt có gas mà thôi, khí ga đồ uống thôi. Bất quá Tô Nhiễm Nhiễm lại không có động đũa, uống hai ngụm về sau, liền bắt đầu nói đến hạng mục hợp tác tương quan công việc. Thanh âm của nàng dễ nghe êm tai. Phó Văn Bân nhìn lấy nàng mê người môi đỏ hơi hơi khép mở, chấm như tuyết duyên dáng cái cổ trắng ngọc chậm rãi nuốt vào cái kia một luồng nước ngọt có gas. Trong lòng của hắn đã hoan hỉ đến nổ tung. Tuy nhiên vẫn là duy trì lấy trên mặt tỉnh táo, nhưng ánh mắt bên trong đã giấu không được tham lam. Ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá Tô Nhiễm Nhiễm xinh đẹp viện chuyển thân thể. Phó tổng, không biết ngài cảm giác đến phương án của chúng ta thế nào? Nói xong hạng mục phương án cùng áp dụng quy hoạch, Tô Nhiễm Nhiễm vừa khép lại bản kế hoạch, liền nhìn đến Phó Văn Bân cái kia tràn ngập tà ác ánh mắt, không khỏi toàn thân một cái lạnh run. Phó Văn Bân nhếch miệng lên một vệt tà ác mỉm cười, xin hỏi Tô tổng, phải chăng có hôn phối rồi? Đêm đẹp khổ ngắn, có hay không cảm thấy mình cô độc? Thanh âm của hắn bắt đầu bay lên, dường như thợ săn thấy được mê người con mồi. Phó tổng, xin tự trọng. Tô Nhiệm Nhiệm lạnh giọng nói ra, nếu như ngài cảm thấy phương án không thích hợp, thì mời Cao Minh khác đi. Nói, Tô Nhiệm Nhiệm rốt cuộc chịu không được ánh mắt của đối phương, đứng dậy muốn đi. Nào biết vừa muốn đứng dậy, dưới chân mềm nhũn, trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Ta, đây là, tại sao không có khí lực? Tô Nhiệm Nhiệm giờ phút này chỉ cảm thấy thể nội khô nóng, tứ chỉ không dùng được khí lực. Hô hấp đột dập, liền ánh mắt cũng bắt đầu mê ly lên. Phó Văn Bân giờ phút này rốt cục không trang, cười dâm đứng dậy, cười to nói, tiểu kỹ nữ, không nghĩ tới đi, ngươi ra ra hôm nay cũng là điều giáo ngươi tới. Chương 101, tiểu cứu tinh. Vừa nói, một bên hướng về Tô Nhiệm Nhiệm đi đến. Ngươi biết ta vừa nhìn đến ngươi ca hát video thời điểm, có bao nhiêu kích động sao? Trời ạ, trên thế giới này thế mà lại có ngươi nữ nhân như vậy. Ta rất ưa thích ngươi, yên tâm, chỉ cần ngươi theo ta, đời này cam đoan ngươi muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ta thậm chí có thể vì ngươi từ bỏ còn lại tất cả nữ nhân. Hắc hắc, vốn là muốn dùng tiền cảm động ngươi, nhưng là nghe nói bên cạnh ngươi còn có cái Vân Thiên thành phố đại thiếu gia, tuy nhiên không biết là người nào, nhưng khẳng định không có ta có tiền. Vì phòng ngừa hắn vướng bận, ta chỉ có đem ngươi trước thu. Chờ gạo nấu thành cơm, cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Hắn càng nói càng điên cuồng, trên mặt biểu lộ đã như hoang dã bên trong sói thấy được trắng bóng thịt mỡ. Từ khi Lưu Nguyệt Thanh cho hắn phát tới đoạn lục tự kia, hắn ngày nhớ đêm mong ngóng trông giờ khắc này đến. Bây giờ, rốt cục muốn để cho mình bắt thủ. Tô Nhiệm Nhiệm giờ phút này đã không đứng dậy nổi con, nhìn đối phương càng ngày càng gần, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào hai tay đến chống đỡ lên thân thể. "Ngươi, ngươi đừng tới đây, ta báo cảnh sát." Nàng tuy nhiên trên mặt chân định, nhưng tâm lý đã bị hoảng sợ vây quanh. Phó Văn Bân gặp nàng còn đang giãy giụa, cười to nói, "Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, đừng vùng vẫy. Khách sạn này trên dưới sớm đã bị ta mua chuộc, chung quanh có tín hiệu che đậy, liền ngươi uống đến nước ngọt có gas bên trong thuốc đều là bếp sau giúp ta hạ, hôm nay ngươi là chạy không thoát." Tô Nhiệm Nhiệm tuyệt vọng, thế giới ở trong mắt nàng chậm rãi biến thành màu trắng đen. Chẳng lẽ cứ như vậy luôn hăm sao? Trần Dã, biểu đệ, người nào tới cứu cứu ta? Phó Văn Bân tiếng cười dâm đãng truyền đến, tiểu mỹ nhân, nhìn ngươi bộ dáng này, cần phải còn là lần đầu tiên đi, ha ha, đợi chút nữa để ngươi thử một chút ca ca đỏ thân côn. Cam đoan là ngươi mấy chục năm qua vui sướng nhất một ngày. Nghe Phó Văn Bân dâm thanh dâm ngữ, Tô Nhiệm Nhiệm hốc mắt đồng đỏ. Nàng mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, toàn thân run lên, giờ phút này cảm giác thế giới vô cùng u ám. Một đôi ma chảo ngay tại hướng nàng tới gần. Nàng thật nghĩ phấn khởi phản kháng, có thể là căn bản không dùng được khí lực. Nàng hận không thể lập tức rời đi, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng mơ hồ. Phải ngã ở chỗ này? Không, tuyệt không có khả năng. Đột nhiên, một cỗ không biết tên khí lực tự trong cơ thể nàng bạo phát, trong nháy mắt chậm lại dược lực phát tác. Lan a, nâng lên một chân, giày cao gót mang theo sắc bén gót hung hăng đạp hướng Phó Văn Bân tiểu Bân Bân. A, Phó Văn Bân chỉ cảm thấy hạ thân siết chặt, một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, nối thẳng bụng dưới, giống như muốn đem hắn mở ngược một bụng. Đau đến hắn lại đứng không nổi eo đến, một cái trước cắm hành thì ngã trên mặt đất. Người cái này tiện nữ nhân, ta muốn giết ngươi. Phó Văn Bân đau đến nước mắt đều rót xuống. Song tay chăm chú bưng bít lấy phía dưới, đau lên cuộn thành một đoàn, tại trên mặt đất thẳng đánh lăn. Tô Nhiệm Nhiệm tranh thủ thời gian phấn khởi chút sức lực cuối cùng, đột nhiên đẩy cửa ra, hướng ra phía ngoài chạy tới. Càng chạy càng cảm giác khí lực trôi qua, ánh mắt càng phát ra mê ly, thể nội khô nóng giống như muốn đem nàng triệt để thôn phệ. Không được, ta muốn rời khỏi. Rời đi cái địa phương quỷ quái này. Trần Dã, Trần Dã, ngươi ở đâu? Nàng cuống ấn điện thoại di động nút mở máy, chỉ chờ mong có thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Rốt cục, nàng đại phục vụ viên cùng quản lý đại sảnh ánh mắt nghi hoặc bên trong, chạy tới cửa chính. Có thể nàng chưa kịp đi ra cửa lớn, đã đầu tựa vào mặt đất. Ánh mắt của nàng đã mê ly như sao. Trong mắt ta mức, lại không có nước mắt rơi xuống, tựa như vân nguyệt huyền vũ, trong mê ly mang theo vô hạn phong tình. Quản lý đại sảnh cùng một đám phục vụ viên đứng ở đại sảnh, còn đang nghi ngờ thời điểm, sau lưng đã vang lên Phó Văn Bân khàn giọng tiếng la. "Nhanh, bắt lấy nàng, đem nàng mang tới đến." Quản lý đại sảnh nhãn châu xoay động, liền cười ha hả phân phó mấy tên nữ phục vụ viên động thủ đi nhấc Tô Nhiễm Nhiễm. Bốn cái nữ phục vụ viên mang lấy Tô Nhiễm Nhiễm liền muốn hướng khách sạn chỗ sâu đi. Đột nhiên, một tiếng khẽ kêu tại cửa đại sảnh vang lên. "Xấu, thả ta ra Nhiễm Nhiễm tỷ." Quản lý đại sảnh nhíu mày, ở đâu ra hát hí khúc? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một 15-16 tuổi tiểu Lali đang đứng tại khách sạn cửa lớn miệng. Một thân màu hồng lọ lì tạ, trên chân là màu đen nhỏ dày da, tay cầm hai cái mức quả, chính trọn mắt chừng lấy trong đại sảnh một đám người. Ở đâu ra cỏ rẻ, xéo đi. Quản lý đại sảnh hơi không kiên nhân mắng. Qua châu sững sờ, cầm lấy một lời thiểm tây khẩu âm nghi ngờ nói, thi cái gì? Thi cái gì cái gì? Bất đắc dĩ nàng trình độ văn hóa quá thấp, thư không mặc vào một thân lọ lì tạ, thế mà không hiểu trào lưu. Quản lý đại sảnh cho là nàng là tới tham gia triển lãm ả nhỉm. Kỳ thật nàng là đến ăn cướp. Không, hẳn là đến gặp chuyện bất bình. Ta hận nhất khảo thí, còn thi cái gì? Mau buông ta ra Nhiễm Nhiễm tỷ, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Qua châu nói, hóa thành một trận gió, thoáng qua xuất hiện tại quản lý đại sảnh cùng phục vụ viên cả đám bên người. Một cái năm liền roi. Ba ba ba. Chúng phục vụ viên tựa như pháo cối nổ tung đống phân một dạng, hướng bốn phía bay bắn đi ra. Oeng. Đại sảnh bị bay rất ra ngoài, mọi người nện đến ngã trái ngã phải. Bình hoa cùng hồ cá đã không biết đập vỡ bao nhiêu. Phó Văn Bân nghe được động tĩnh mau chạy ra đây xem xét. Xem xét giật mình, coi là đến thổ phi. Chỉ thấy Qua Châu cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ ở Tô Nhiễm Nhiễm bên người, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Tiểu muội muội, những người này là người đánh? Phó Văn Bân có chút khó có thể tin nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, mặc dù có chút không thể tin được, nhưng phòng khách này bên trong, trừ hắn cùng Tô Nhiễm Nhiễm, giống như cũng chỉ có cái này tiểu cô nương. Đúng a, ngươi có phải hay không cùng bọn hắn một đám? Qua Châu tâm tư đơn thuần, nhìn lấy Phó Văn Bân béo lùn chắc địch bộ dáng, cảm giác có chút đàng hoàng, cho nên cũng không có động thủ. Phó Văn Bân cười nói, ta làm sao lại cùng bọn hắn một đám đâu, ta. Ngay tại không biết làm sao thời khắc, hắn đông nhiên nghĩ đến chính mình ra phòng khách thời điểm, sọ Tô Nhiệm Nhiệm uống đến dược tề không đủ, còn cố ý đem nước ngọt có gas cũng mang ra ngoài, suy nghĩ lại cho đối phương rót mấy ngụm. Sau đó đem nước ngọt có gas đưa tới, cười nói, ta là sợ ngươi khát nước, cho ngươi đưa nước đây. Ngươi hảo tâm như vậy. Qua Châu cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Tại các nàng nhà, gặp chuyện bất bình đều là người người vỗ tay khen hay sự tình. Có người xưng tán nàng làm tốt, cho nàng tiền hoặc là đồ vật đều rất bình thường. Cho nên nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhìn lấy Phó Văn Bân gật đầu nói phải. Nàng liền cầm lấy nước ngọt có gas, trang làm người lớn bộ dáng vô vô Phó Văn Bân bả vai, từng trải nói, tính ngươi hiểu chuyện. Sau đó tấn 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 uống vào. Cảm tính tốt, một miệng tố. Nước ngọt có gas trực tiếp uống xong. Chương 102, phẫn nộ. Ngay tại Phó Văn Bân muốn tà ác cười to thời điểm, Qua Châu cũng không có chuyện gì lung lay hơi bình nước, vị đạo cũng không tệ lắm, bất quá đây cũng có ít. A. Phó Văn Bân trợn tròn mắt, đây là gặp phải heo đi, một bình đều không hạ nổi. Còn cùng người không việc gì một dạng. Thế nhưng là hắn nào biết được, Qua Châu từ nhỏ tu tập cường thân luyện khí pháp môn. Điểm ấy dược tề đối với nàng mà nói, cùng cho con voi nổ lông không sai biệt lắm cảm giác. Cái này, ta. Ngay tại Phó Văn Bân không biết làm sao lúc, Tô Nhiệm Nhiệm bỗng nhiên tại trong mê ly một phát bắt được Qua Châu cánh tay, thở hổn hển nói, "Mang, mang ta rời đi." Qua Châu gật gật đầu, nàng cũng nhìn ra Tô Nhiệm Nhiệm dị dạng, nghĩ đến mang nàng rời đi nơi này. Phó Văn Bân nhìn lấy các nàng khoảng cách cửa lớn càng đi càng gần, rốt cục nhịn không được. "Nhanh lên, cho ta ngăn lại các nàng." Đột nhiên, chung quanh cửa gian phòng mở ra. Giống như thủy triều tuôn ra mười mấy thân mặc hắc y đám côn đồ, đem Qua Châu các nàng bao bọc vây quanh. Áo đen đám côn đồ tay cầm thiết côn, thân mặc tiện trang, mang theo màu nâu đậm tính dâm. Nguyên một đám sát khí trùng thiên, hướng về Qua Châu nhìn chằm chằm. Phó Văn Bân vốn không muốn đem sự kiện này làm lón, nhưng bây giờ đã không có biện pháp nào khác. Một khi để Tô Nhiệm Nhiệm rời đi, vậy mình tất nhiên bị đối phương hung hăng trả thù, thậm chí khả năng liền mang trước đó chuyện xấu xa cùng một chỗ bị bắt tới. Cho nên, cho dù hiện tại vận dụng thủ đoạn bạo lực, đều phải đem sự kiện này để chết tại nảy sinh bên trong. Qua Châu, mau tới. Đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Qua Châu quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Cố Liên tới. Mỗi người điện thoại di động đều có thể thiết trí nhanh ấn 5 lần nút mở máy tự động phát ra cầu cứu tin nhắn. Tin nhắn thu kiện người có thể tự mình thiết trí. Tô Nhiệm Nhiệm liền thiết trí thành 3 người, Qua Châu, Cố Liên, Trần Dã. Đáng tiếc Trần Dã lúc đó hiện đang thẩm vấn số 55, không có nghe được điện thoại di động thanh âm nhắc nhở. Cố Liên cùng Qua Châu thì là tiếp vào tin nhắn lập tức liền chạy tới. Qua Châu đi trước bên trong cứu người, Cố Liên đi mở xe. Lúc này, Cố Liên đem xe chạy đến bên đường, khoảng cách Qua Châu các nàng chỉ có không đến 30m khoảng cách. Nhưng là, vẹn vẹn mấy giây, hơn 10 người đám côn đồ đã đem Qua Châu cùng Tô Nhiệm Nhiệm vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Một đám tiểu mao tặc. Qua Châu nhe răng trợn mắt, nhìn lấy chung quanh một vòng người, trong nội tâm nàng mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là đem Tô Nhiệm Nhiệm chăm chú ôm vào trong ngực. Một nhóm người này cũng không phải phổ thông lưu manh côn đồ, đều là người luyện võ. Nếu như Trần Dã tại nơi này, có thể nhìn đến một nhóm người này thân thể tố chất đều tại 1000 trở lên, cộng thêm chiến đấu kinh nghiệm, đủ để bằng được đơn thuần 2000 thân thể tố chất trắng hán. Vẹn vẹn mấy người còn tốt, hết lần này tới lần khác 10 cái. Qua Châu còn muốn bảo vệ trong ngực Tô Nhiễm Nhiễm, giờ phút này cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Cố Liên tại cách đó không xa nhìn lấy Qua Châu tình huống, cũng không lo được xe dừng ở đại mã đường một bên, trực tiếp vung ra chân hướng về khách sạn chạy tới. Vừa chạy vừa bấm Trần Dã điện thoại. Dừng tay. Cố Liên hô to. Thừa dịp đối phương còn không có động thủ, tranh thủ thời gian chạy tới. Liên tiếp phi nước đại 100m, trái tim của nàng đều nhanh nhảy ra ngoài, giống như chậm bất quá khí tới. Phó Văn Bân vốn đang tại ảo não Tô Nhiệm Nhiễm sự tình không có làm lưu loát, hiện tại gặp Cố Liên đến đây, không khỏi ánh mắt sáng lên. Chơi ạ, tinh hải giải trí là thừa thải mỹ nữ vẫn là sao thế? Cái này một cái đều lớn lên cùng tiên tiên giống như, không phải nghiêng nước nghiêng thành quốc sắc mỹ nhân, cũng là thành thục vũ mị vớ đen ngự tỷ. Còn có cái đáng yêu ngốc manh quật cường tiểu La Ly. Cái này muốn là đều cầm xuống, há lại chỉ có từng đó huyết kiếm lời. Quả thực là kiếm lời mẹ hắn cũng không nhận ra. Kiếm lời tê. Cố Liên giờ phút này cũng không lo được thở dốc, chỉ Tô Nhiệm Nhiễm lớn tiếng nói, các ngươi biết đây là ai không, còn dám động thủ. Nàng chớ mong dùng Trần Dã danh hào đến đem đối phương hù sợ. Phó Văn Bân lại cười lạnh, ta mẹ nó quan tâm nàng là ai, lão tử coi trọng, cũng là lão tử. Ngay sau đó nhìn Qua Châu cùng Cố Liên liếc một chút, cười nói, không chỉ là nàng, các ngươi cũng đừng hòng chạy. Cố Liên sắc mặt một trắng, rũa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, há miệng run rẩy chỉ Phó Văn Bân, ngươi, ngươi quả thực là cầm thú. Ha ha, đà tạ khích lệ. Người giang hồ xưng lãng bên trong đại hắc long. Phó Văn Bân cười ha ha lấy, đồng nhiên sắc mặt lại lạnh, quát nói, bắt lại cho ta. Cố Liên còn không đợi giải thích, liền gặp hai tên đại hán xông tới. Lan đi. Đột nhiên, một đạo bóng dáng bé nhỏ xuất hiện tại Cố Liên trước mặt, lăng không hai cước, cứ thế mà đem hai tên đại hán đá lui. Hai tên đại hán lui lại thời khắc, một mặt chấn kinh. Cái này nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, lại có như thế quái lực. Nguyên lai bọn họ trước đó đều xem thường nàng. Liếc nhau. Cao thủ, không phải là đối thủ. Muốn hay không đi? Không đi, cùng một chỗ động thủ. Đơn giản đối thoại. Thanh âm rơi xuống, hơn 10 người tráng hán trong nháy mắt xông tới. Thiết côn bay múa, như lăng không sen lẫn lưới lớn, hướng về ba người liền bao phủ tới. Chuẩn xác mà nói, là hướng về Qua Châu bao phủ tới. Chiếu Cố Nhiễm Nhiễm tỷ. Qua Châu đem sắc mặt đã ửng hồng Tô Nhiễm Nhiễm ném cho Cố Liên, quay đầu liền nên đón tiếp lây. Nàng lui không thể lui. lui, Cố Liên cùng Tô Nhiễm Nhiễm tất bị bắt đi. Giờ phút này Qua Châu cũng ném đi vui cười sắc mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn lên đầy là cương nghị cùng quả quyết.
Liều mạng.
Hướng. Mềm mại quát một tiếng, tiện tay nắm lên hai cái hàng rào. Dùng lực kéo một cái, hàng rào liên tiếp hàng rào, như hai bàn tay to tại trước người nàng đột nhiên khép lại.
Oeng.
Dây lụa bay tán loạn, hàng rào trực tiếp bị đánh đến vỡ nát. Không ai thấy rõ trong sân biến hóa. Chỉ thấy màu hồng phấn một cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn không ngừng tại vô số đại hán trung gian trái bất chọn tới phải chạy, như một con lươn. Qua Châu ỷ vào chính mình nhỏ gầy hình thể, thành công tránh thoát khỏi cái này đến cái khác góc chết công kích. Phanh phanh phanh. Thiết côn rơi xuống, lại liên tiếp thất bại. Hơn 10 người đại hán như mười mấy đầu heo rừng, trong đại sảnh bốn phía sông loạn loạn cùng. Phó Văn Bân nhìn lấy chậm chạp bắt không được Qua Châu, biết đây là đám tay chân tại Cố Kỳ. Bọn họ sợ thương tổn tới Qua Châu, chính mình chơi không thoải mái. Nhưng loại sự tình này không thể bại lộ tại trước mặt mọi người, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không cần lưu thủ. Phó Văn Bân hô to.
"Oeng."
Trong nháy mắt, một cái thiết côn rơi vào Qua Châu bên cạnh thân. Tuy nhiên nàng kịp thời tránh né, nhưng vẫn là bị tóe lên đá vụn mê đến ánh mắt. Bên hai gió gào thét âm thanh truyền đến. Nàng vô ý thức nâng cánh tay đón đỡ.
"Oeng."
Một trước một sau hai cái thiết côn trong nháy mắt rơi vào nàng nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể, như một thanh sắc bén cây kéo, trong nháy mắt đem nàng xoắn tung bay lên.
"Ẩm."
Vừa muốn rơi xuống đất, một cái thiết côn hoành không đánh tới, liền muốn đem nàng xương ngực đánh nát. Đột nhiên, một đạo lưu quang xẹt qua.
Xoẹt xẹt.
Thiết côn đứt gãy, cổ tay tách rời, máu tươi chảy nàng. Tên kia cầm côn đại hán quát to một tiếng, bưng bít lấy mất đi tay cầm cổ tay, thống khổ quỳ rạp xuống đất. Hơn 10 người đại hán trong nháy mắt cảnh giới, co lại thành một đoàn, trường côn vươn về trước, cảnh giác nhìn lấy người tới. Sau đó, chỉ thấy một cái sắc mặt tức giận thanh niên nam tử, xuyên qua cửa lớn, chậm rãi đứng ở trước mặt mọi người. Chương 103, kịch chiến. Trần Dã đưa tay tiếp được từ trên trời rơi xuống Qua Châu, đem nàng nhẹ nhẹ để dưới đất. Nhìn lấy khóe miệng chảy máu Qua Châu, còn có hôn mê bất tỉnh Tô Nhiễm Nhiễm. Hắn lại cũng khó có thể áp lực phẫn nộ trong lòng. Hắn chậm rãi đứng dậy, tiện tay nhặt lên mặt đất cái kia rơi xuống thiết côn. Nhìn cách đó không xa Phó Văn Bân, cười lạnh nói, "Ta tưởng là ai, nguyên lai là Pháp Hương tỉnh phó đại công tử, đánh ra thịt chủ ý đánh tới trên đầu ta tới." Trường côn đột nhiên trực chỉ hướng Phó Văn Bân. Hô một tiếng, đem hơn 10 người tráng hán dọa đến khẽ run rẩy. Mọi người còn tưởng rằng Trần Dã muốn vung ra thiết côn, tranh thủ thời gian nâng cánh tay đón đỡ. Còn tốt, người này cũng không có muốn một gậy đâm chết Phó công tử. Người ở chỗ này đều là trong lòng run sợ, vừa mới bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy Trần Dã lấy ngói vỡ đánh cong thiết côn, cắt lấy bàn tay của người khác. Phó Văn Bân nhìn lấy Trần Dã cây gậy chỉ hướng hắn, cũng là hai hùng kiếp vía, "Trần Dã, có lời nói dễ thương lượng, việc này là ta làm không đúng, nhưng không phải liền là một nữ nhân nha, nàng lại không thật bị thương gì, ngươi xem chuyện này ta làm điểm bồi thường, coi như xong đi." Hắn cảm thấy một nữ nhân đẹp hơn nữa, đối với Trần Dã loại con cái nhà giàu này tới nói, cũng bất quá là cái tốt một chút đồ chơi. Nếu là đồ chơi, hắn chắc chắn sẽ không bởi vậy cùng chính mình trở mặt. Chỉ cần mình bán hắn điểm chỗ tốt, việc này coi như vạch trần đi qua. Nào biết được Trần Dã nghe lời này, không cười phản giận, sắc mặt càng lạnh lẽo, trường côn chỉ Phó Văn Bân, âm thanh lạnh lùng nói, "Nghe cho kỹ, hôm nay phế bỏ ngươi chính là Vân Thiên thành phố Trần gia Trần Dã cho lão tử nhớ kỹ." Trần Dã nói xong, thân hình bỗng nhiên hóa thành một vệt tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Phó Văn Bân điên cuồng hô to, quay đầu liền hướng khách sạn chỗ sâu chạy. "Ma Đức, tên điên." Vì một nữ nhân đến mức mà. Nhìn lấy Trần Dã cấp tốc vào tới, hơn 10 người áo đen trắng hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, đều là hít sâu một hơi. Sau đó, mọi người cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ, mãnh liệt, như màu đen như thủy triều hướng về Trần Dã dũng mãnh lao tới.
"Cút!"
Trần Dã hét lớn một tiếng, lăng không nhảy lên một chân đạp bay làm người đầu tiên.
"Oeng!"
Phủ đầu người kia trong nháy mắt bay rất ra ngoài, ầm vang một tiếng, đập ngã quầy, khảm vào vết tường. Lại nhìn đã là máu tươi chảy ròng, bất tỉnh nhân sự.
"Xuy!"
Trần Dã trong tay thiết bổng bay múa, vạch phá không khí, xé mở bên cạnh hai người quần áo, cắm vào ngực bụng, hai ba lần chọn bay ra ngoài.
Hơi đi tới,
có người nổ hống, mười mấy tên người áo đen nâng tốt đập tới. Trần Dã đem thiết bổng tại quanh thân múa ra một tầng ảnh bao bọc, ngăn trở chung quanh loạn đồng đều xuất hiện.
"Đương, đương, đương."
Giao kích chỗ tia lửa vang khắp nơi, vô số thiết bổng uốn lượn lệch ra xếp. Trần Dã tìm khe hở lần nữa một khuỷu tay đảo tại một người trên mặt. To lớn lực đạo sứ đối phương xương gò má vỡ vụn, đầu lâu thông qua cổ mang đứng người dậy trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Nên đến đại sảnh siêu siêu vèo vèo.
"Giết!"
Người áo đen đã đánh đỏ mắt, giống giận xông lên. Trước mắt người này quá mạnh, so với bọn hắn nhận biết bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Một mình tuyệt không thể chiến thắng.
"Phản đối giả, chết!"
Trần Dã thanh âm băng lãnh rất lạnh. Kinh khủng lực đạo thông qua thiết động truyền đánh tứ phương, trong nháy mắt đánh gãy hai người xương đùi, đá bay ra ngoài. Người áo đen bị đánh đến khó có thể tiến lên. Mơ hồ ở giữa, Trần Dã trong tay trường côn như ẩn như hiện ra thất thải quang mang, trong suốt lưu chuyển, như dáng mây bốc hơi úy, không thể ngăn cản. Thế nhưng hơn 10 người người áo đen cũng không phải nhút nhát tay, cấp tốc điều chỉnh chiến thuật. Bao vây, trung điệp công kích, sau đó đủ chen nhau mà lên. Vậy mà rất có chiến thuật. Mười mấy cán thiết côn theo bốn phương tám hướng mà đến. Trần Dã thả người né tránh, vung lên thiết côn như mặt trời quét ngang, cuốn lên bén nhọn tiếng gió hú. Trong đại sảnh, trong nháy mắt lại tràn đầy bóng gậy, như cuồng phong bạo vũ. Đột nhiên, một tiếng leng keng tiếng vang.
Làm
như hoàng trung đại lữ, chấn động đến mọi người tại đây đại nào ong ong. Trần Dã trong tay thiết côn không chịu nổi gánh nặng, rốt cục bẻ gãy. Nhưng hắn không chần chờ chút nào, dưới chân trượt đi thoát ly phạm vi công kích của đối phương. Quay người co lấy góc tường quan công đại tượng đồng trước mặt đại đao. Hơn 20 cân đại đao trong tay hắn như hồng như vũ, biến nặng thành nhẹ nhàng. Dù chưa mở lưỡi, nhưng cứng rắn thân đao, tăng thêm Trần Dã kinh khủng lực đạo, còn sót lại người áo đen lại không chống đỡ chi lực. Đại đao những nơi đi qua như bá quét lá rụng, vô số huyết nhục nát ở tại xuống. Không gian nửa phút, mở cho ta. Trường đao tại Trần Dã trong tay múa ra một đạo gió xoáy, đột nhiên một cái quét ngang. Oanh. Còn sót lại bốn tên người áo đen cũng tại trường đao khủng bố lực dưới đường bay rất ra ngoài. Trung điệp ngã trên mặt đất, đứt gân gãy xương, hôn mê bất tỉnh. Đến tận đây, đại sảnh đã là một mảnh hỗn độn. Trần Dã cây trường đao ném xuống đất. Ầm. Dọa đến trốn ở nơi hẻo lánh quản lý đại sảnh cùng các phục vụ viên run một cái. Nhìn lấy cửa đã bốn phía đám người. Trần Dã mắt nhìn còn hôn mê bất tỉnh qua Châu cùng Tô Nhiễm Nhiễm, đối với Cố Liên nói, trước đem các nàng đưa về biệt thự của ta, chỗ đó có toàn thành phố bác sĩ giỏi nhất. Sau đó, không chần chờ chút nào, quay người hướng vào khách sạn bên trong. Phó Văn Bân, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lúc này Phó Văn Bân đang suy nghĩ làm sao theo cửa sau của tiểu điểm trốn đi. Hắn chỉ xa xa nghe trong đại sảnh truyền đến tiếng đánh nhau, liền cảm giác hãi hùng kết vía, dọa đến không đóng lại được chân. Hắn không chút nghi ngờ, một khi bị Trần Dã bắt lấy, chính mình không chết cũng biến thành một tên phế nhân. Thế nhưng là hắn dưới tình thế cấp bách, trái tìm phải tìm đều không tìm không thấy cửa sau ở nơi nào. Đáng giận, chẳng lẽ cái này khách sạn cũng không lưu lại cửa sau? Cái kia tiểu thư nhóm đều là từ đâu ra vào? Đang chờ hắn nhớ đến đầu đầy mồ hôi thời điểm, một bàn tay lớn đột nhiên đập vào trên bả vai hắn, dọa đến run một cái, chân mềm nhũn, kém chút nước tiểu xuống. Trần Dã thanh âm theo phía sau hắn truyền đến, "Phó đại công tử làm sao không chạy?" "Trần Dã, a không không không. Trần đại thiếu, ta thật không biết đó là nữ nhân của ngươi, không phải vậy, ngươi chính là cho ta 10 cái lá gan, 100 cái lá gan, ta cũng không dám xuống tay với nàng a." Phó Văn Bân ở trong lòng âm thầm gọi hỏng bét. Nhưng hắn cảm thấy cái này Trần Dã không có ở nhìn thấy hắn trước tiên thì lựa chọn độc thủ, vậy đã nói rõ sự kiện này, còn lấy sau đường lùi. Hắn hẳn là cũng không muốn triệt để đắc tội chính mình đi. Ngay tại Phó Văn Bân nghĩ như vậy, Trần Dã cười lạnh một tiếng, "Ồ, không có họa họa tới tay, liền không sao rồi. Chẳng lẽ không có điểm tổn thất tinh thần cùng dược vật tiền bồi thường? Xem ra Phó đại thiếu 2 năm này an phận a, không có thai họa những nữ nhân khác." Đối với Phó Văn Bân đam mê, thượng lưu vòng tròn bên trong đã sớm truyền ra. Trần Dã đương nhiên biết ra hỏa này hành vi. Mặc dù mình không phải cái gì kẻ bá phải, cũng không đến mức đi làm nhân gian họa phản quan. Chính hắn có lúc động thủ cũng vô cùng ngon độc. Nhưng loại này đại ác sự tình rơi vào trong tay mình, chính mình há có thể nhắm mắt làm ngo. Huống chỉ, hắn muốn vì nữ nhân của mình đòi lại một cái công đạo. Phó Văn Bân cười làm lành, "Trần đại thiếu, những sự tình kia theo ngươi đều không có quan hệ, đúng hay không? Ngươi nhìn dạng này, ngươi tha ta một mạng, ta đem lần này hạng mục gấp 3, a không không không, gấp 10 lần, lần này hạng mục gấp 10 lần lợi nhuận cùng thị trường con đường cho ngươi. Ngươi thấy thế nào?" Chương 104, liệt nữ. Cảm giác Trần Dã sắc mặt cũng không có thay đổi tốt, Phó Văn Bân cắn răng một cái, hạ quyết tâm nói, "Ngoài ra ta lại bồi ngươi 2000 vạn cùng 10 cái mỹ nữ, đều là ngôi sao trình độ nha." A. Vốn đang ở trong lòng vụng trộm vui, Phó Văn Bân bỗng nhiên trên mặt tê dần. Trần Dã bàn tay thô hung hăng phiến tại trên mặt hắn, trực tiếp đem hắn răng đánh rất hai viên, máu ứ động mang theo đỏ trưởng ấn cấp tốc sưng phồng lên. "Những nữ nhân kia, ngươi vẫn là muốn làm sao làm cho các nàng không chế giễu ngươi không gả lời tuyên bố đi." Nói xong, một tay lấy hắn cầm lên, liền hướng về chỗ cửa lớn đi đến. Lời nói vô căn cứ. Phó Văn Bân bị đánh cho hồ đồ, còn không có kịp phản ứng, không biết có ý tứ gì. Đợi Trần Dã mang theo tiểu gà trống nhi một dạng Phó Văn Bân đến đại sảnh. Trong môn ngoài cửa, nơi này đã tụ tập hơn 100 người. Có đi ngang qua con chúng, cũng có tại khách sạn bên trong ăn cơm bị tiếng đánh nhau hút dẫn tới thực khách. Giờ phút này gặp Trần Dã cùng Phó Văn Bân theo khách sạn chỗ sâu đi tới, đều đưa ánh mắt quay đầu sang. Mọi người nhìn xem, tiểu tử này hạ độc mưu sát ta lão bà, càng phái ra tay chân muốn đưa muội muội ta vào chỗ chết. Hôm nay, ta làm là thứ nhất người phụ trách, chuyện đương nhiên muốn cho người trong nhà một cái công đạo. Nói, đem Phó Văn Bân đống nhiên ném tại trên mặt đất. Người chung quanh chỉ trỏ, giống như có người nhận ra Trần Dã cùng Phó Văn Bân. Trần Dã nhìn lấy Phó Văn Bân trốn chôn tranh tránh bộ dáng, cười lạnh nói, ta biết pháp luật chế tài không được ngươi, nhưng kỳ thật cũng không cần, bởi vì ta người thụ thương, ta từ trước tới giờ không nhờ tay người khác báo thù. Nói, còn không đợi Phó Văn Bân kịp phản ứng, hung hăng một chân đạp ở hắn giữa hai chân. Ấn. Một tiếng đau thấu tim gan kêu thảm vang vọng khách sạn bên trong bên ngoài. Gà bay trứng vỡ thanh âm để mọi người tại đây không rét mà run. Cái này, đây không phải Trần gia đại thiếu gia nha. Đúng a, mặt đất người kia là ai a, thế mà chọc phải tên sát tinh này. Tựa như là sát vách pháp hương tỉnh hẹn mở thành phố phó công tử, ta trên điện thoại di động nhìn qua hắn đưa tin. Cái kia phó công tử đánh giá thái độ cũng không lớn tốt, nghe nói thường xuyên mê nữ làm xinh đẹp đại học sinh, nuôi dưỡng nữ nhân đều đầy đủ đắp một tòa thanh lâu. A, như thế xuất sinh, cái kia Trần đại thiếu đánh thật hay. Trần thiếu ta ủng hộ ngươi. 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 Có lẽ là khí vận giá trị gia tăng tác dụng. Mọi người cũng không có thoá mạ Trần Dã, mà chính là ra sức giơ cao lên cánh tay, vì Trần Dã hò hét trợ uy. Trần Dã cũng không có chú ý đây hết thảy, lại là hai cước, trực tiếp đạp gãy Phó Văn Bân hai cái chân nhỏ xương. Sau đó, lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi hiện trường. Không biết qua bao lâu, vài phút, cũng có thể mười mấy phút, mới có tiểu điểm phục vụ nhân viên há miệng run rẩy theo một mảnh hỗn độn bên trong chui ra. Vẫn là quản lý đại sảnh lo sự tình làm loạn, gọi điện thoại cho xe cứu hộ. Phó Văn Bân thì đã đau đến ngất đi. Thủ hạ của hắn càng là siêu siêu vẹo vẹo, thiếu cánh tay gãy chân, sống chết không rõ. Trên đường trở về, Trần Dã gọi điện thoại. Khối sắt, giúp ta xử lý cá nhân. Giang Nam Đại học, Trung Văn Hệ, Lưu Nguyệt Thanh. Tạo chết nàng không cần, trước để bọn hắn nhà công ty phá sản, sau đó để cho nàng cá nhân phụ điểm nợ. 500 vạn, ân, nàng đều phá sản, 500 vạn đầy đủ nàng chịu. Tốt nhất là cho nàng bản bạc Trần Chuỗi vay, đem nàng Trần Chuỗi vay tư liệu giao cho chợ đen lá mã. 3 ngày, trong 3 ngày ta muốn kết quả. An bài hết đây hết thảy, Trần Dã trực tiếp lái xe trở về biệt thự. Đinh Trúc mừng ký chủ cải biến đếm người mệnh vận quy tích, thu hoạch được thiên mệnh giá trị 6000, khí vận giá trị 1000, khí vận suy yếu thẻ ít 1, danh vọng trị 2000, rút thưởng số lần 1. Đinh Trúc mừng ký chủ mở khóa hệ thống thương thành hàng hóa chủng loại vài kiện, mời ký chủ siêng năng xem xét. Hệ thống báo xong đến, trực tiếp bắn ra số liệu mặt bảng. Tính danh: Trần Dã. Giới tính: nam. Chủng tộc: nhân tộc. Tuổi tác: 20. Thiên mệnh giá trị: 20000. Khí vận: 4000. Danh vọng: 14000. Thân thể tố chất: 4150-10000. Kỹ năng: nghệ thuật giám thưởng đại thành, đã đủ cấp, chân thực chỉ nhãn, thương nghiệp kỹ năng chuyên tình, chiến đấu kỹ năng chuyên tình, cao cấp ca sướng kỹ năng. Đạo cụ: rơi mất tôn kính ít 3, rút thưởng số lần ít 3, khí vận suy yếu thẻ. Trần Dã không dành quan tâm nhiều hơn những thứ này, trực tiếp đóng lại hệ thống giao diện. Một đường cùng nhân ga, trở lại chính mình tư nhân biệt thự. Vừa mới tiến biệt thự, liền xe cửa cũng không kịp quan, liền thẳng đến lầu 2. Vừa đến lầu 2, liền nhìn đến trong chính sảnh Qua Châu sắc mặt tái nhợt, ngồi tại trước bàn miệng lớn khoe lấy đồ ăn. Bên cạnh còn có hai tên người làm tại dốc lòng hầu hạ. Qua Châu, ngươi không sao? Trần Dã tiến lên hỏi. Qua Châu gặp Trần Dã trở về, nỗ lực nâng lên tràn đầy thức ăn miệng, cười nói, kỳ hì, cái này một chút vết thương nhỏ so ta ở nhà theo cha ta đối lúc luyện có thể nhẹ nhiều. Cha ngươi? Đối luyện? Tốt ta, thật sự là con gái ruột. Đây đều là vết thương nhỏ, xem ra cha ngươi là đem ngươi chiếu trong chết đánh. Gặp Qua Châu không có chuyện gì, Trần Dã liền không nghĩ nhiều nữa, hỏi, ngươi Nhiệm Nhiệm tỷ đâu? Qua Châu chỉ hành lang cuối an dưỡng phòng, ở nơi đó đâu? Nhiệm Nhiệm tỷ trên thân thật nóng, thầy thuốc nói là, tình cái gì thích cái gì, ta nghe không hiểu, bất quá bọn hắn nói không có biện pháp gì, thì đều đi. Hiện tại Cố Liên tỷ tỷ tại cái kia chiếu cố đây. Thầy thuốc đi rồi. Trần Dã nhíu mày, lập tức không hỏi thêm nữa, quay đầu hướng an dưỡng phòng chạy tới. Còn không có vào cửa, liền nghe được Đức Quán Mị hoặc tiếng rên rỉ. Trần Dã. Tô Nhiệm Nhiệm gọi tiếng rất thấp, lại mang theo vô tận nhu tình, giống như một đoàn thực cốt bị dược, muốn đem người xương cốt đều hòa tan mất. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nhiệm Nhiệm thế nào? Trần Dã hỏi. Gió nhẹ lướt qua, chỉ thấy nằm ở trên giường Tô Nhiệm Nhiệm hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt hướng đỏ, hồng. Diễm nước nhuận bờ môi hơi hơi mở ra, từ đó bay ra mê người rên rỉ. Bởi vì toàn thân phát nhiệt, phần lớn quần áo đã đi trừ, chỉ còn lại thiếp thân chi vật. Da thịt trắng non tại dược lực tác dụng dưới, lộ ra đến mức dị thường sáng rực rỡ phấn nộn. Cố Liên tức giận trợn nhìn Trần Dã liếc một chút, còn có thể thế nào, muốn người trong lòng chứ sao? Thầy thuốc nói nàng uống liệt nữ ngâm, cần nam tính trấn an. Nói, mặt nàng đã đỏ lên, vì che giấu xấu hổ, lại quay đầu tức giận trừng Tô Nhiệm Nhiệm liếc một chút. Đều như vậy còn băn khoăn cái này thối nam nhân, a, hắn tới, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Nói xong, quay người muốn đi. Ui ui ui, không thể dùng tay sao? Trần Dã giữ chặt Cố Liên cổ tay, vội vàng nói, hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng a. Cái này nếu là thật làm tiếp, cũng quá vội vàng đi. Hoàn toàn không phù hợp trong lòng hắn bốn mắt nhìn nhau, hàm tình mạch mạch tớm áp tràn diện. Cố Liên sắc mặt đã đỏ bừng vô cùng, một thanh hất ra Trần Dã tay, nghiến răng nghiến lợi nói, nàng uống đến là liệt nữ ngâm, loại thuốc này không có dễ đối phó như vậy, nàng có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích. Tóm lại, ngươi nghe thầy thuốc là được rồi. Nói vội vàng chạy đi. Trước khi đi, vẫn không quên kéo lên màn cửa đóng cửa lại. Ai? Trần Dã hư không hướng Cố Liên rũi tay, còn nghĩ đến giữ lại một chút. Đi như thế nào nha? Lưu mình tại nơi này làm sao làm? Đây cũng quá bất đắc dĩ. Kaka, ta hảo kaka. Ta âm từ sau lưng truyền đến. Trần Dã thân thể cứng đờ, một cánh tay ngọc đã chậm rãi bò lên trên bờ vai của hắn. Chương 105, lạ vì thời trang thiết. Xoay người lại, nhìn lấy nằm ở trên giường ngọc thể nằm lê lết Tô Nhiễm Nhiễm, chỉ cảm thấy cổ họng phát nhiệt. Hắn chậm rãi ngồi xuống, vươn tay vướt ve Tô Nhiễm Nhiễm chân bóng tiểu tiếu gương mặt. Ông trời của ta, thật nóng. Thuốc này mạnh như vậy. Trần Dã lúc này mới ý thức được cấp bách. Muốn là lại tiếp tục như thế, đoán chừng không cần nửa giờ, Tô Nhiễm Nhiễm thì cháy hỏng đầu óc. Ngay tại hắn thời điểm do dự, một đôi tay trắng đã lặng yên leo lên cổ của hắn. Như lão đẳng quân tây, lập tức đem Trần Dã lôi đến trong ngực nàng. Cảm thụ được trong hơi thở tràn đầy hương khí, Trần Dã đầu óc trống rỗng. Sau đó, trong đầu một điểm nào đó quang mang đột nhiên bạo phát, như siêu tân tỉnh nổ tung. Nóng rực, nồng đậm, cuồng bạo tư tưởng bức xạ hướng toàn thân. Hắn cũng không tiếp tục khống chế hành vi của mình. Mã Đức, đến a, liền để ta đọa lạc đi. Vị, cầm trướng phi khởi lưỡng cổ hối, tiên một kim buồn vân vũ ân. Ngọc Long tiểu thủ tham giao động, phi vũ như châu bính lưu tuyển. Mạn tư hỏa cấp xuân quan tiết, lưỡng điểm anh đào tuyết lý hồng. Chu khẩu thổ hữu hương lan tức, ngẫu tí liều yêu đảo câu huyền. Nhất ngữ hoán hồi mỹ mỹ mộng, cửu tiêu xiếp đắc lạc phàm gian. Nhất phiên cuồng phong sậu vũ, ý vật phân phi. Chiến đến trời đất mù mịt. Ngoài cửa, Cố Liên đứng tại cửa ra vào, không ngừng ngăn trở phải tới thăm nhìn người. Tận chức tận trách bộ dáng, vậy mà như cái thần giữ cửa. Sắc mặt nàng đỏ bừng, ngầm trộm nghe lấy trong phòng tà âm, nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng chửi mắng, chết Trần Dã, thối Trần Dã, loại sự tình này còn già hơn nương cho ngươi giữ cửa, quay đầu không trả cho ta nhìn đại tiền cửa, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tuy nhiên nói như vậy lấy, nhưng vẫn là tận chức tận trách cùng tới tham Qua Châu giải thích. Ngươi Nhiệm Nhiệm tỷ cùng Trần Dã ca ca ở bên trong chơi game đâu, ngươi lại đi ăn một chút gì đi. Nhưng mà cái gì trò chơi lâu như vậy, đều đi vào 2 giờ. Qua Châu có chút không hiểu, gãi gãi cái đầu nhỏ, hỏi. Cố Liên nhất thời nghẹn lời, nhưng vẫn là xấu hổ cười một tiếng, nói ra, là chỉ có đại nhân mới có thể chơi trò chơi, loại trò chơi này thời gian dài tùy từng người mà khác nhau, ngươi đi trước chơi à, nghe lời, đi thôi. Qua Châu có chút kỳ quái rời đi. Đại nhân mới có thể chơi trò chơi. Chẳng lẽ là xạ kích trò chơi? bọn họ thế mà ở bên trong chơi người thật cờ ép. Thật sự là kích thích, thế mà không gọi ta. Còn để Cố Liên tỷ tỷ giữ cửa. Hừ, thối Trần Dã, thế mà như thế để phòng ta. Về sau ăn cơm cũng không tiếp tục cho ngươi lưu chỉ vì Trần. Đã lâu, cửa mở ra, Trần Dã cùng Tô Nhiễm Nhiễm một trước một sau đi ra. Cố Liên nhìn lấy sắc mặt hồng nhuận phất phớt, đi bộ khập khiễng Tô Nhiễm Nhiễm, nhìn nhìn lại mặt mày hớn hở Trần Dã. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Chế nhạo nói, không hổ là Trần đại thiếu, đi vào lâu như vậy mới ra ngoài. Nói xong, liền cảm giác không đúng. Nơi này nhiều người như vậy đây. Chính mình nói lời này, thật giống như hâm mộ bọn họ một dạng. Trong nháy mắt Cố Liên bị chính mình xấu hổ đến đỏ mặt. Tô Nhiễm Nhiễm sắc mặt thì càng đỏ lên, túi đầu rúc vào Trần Dã bên người, giống như một cái nhu thuận tiểu chim hoàng yến. Trần Dã nhìn lấy đều nhanh đem mặt vùi vào trong lồng ngực giai nhân, lại nhìn bên kia đồng dạng đỏ mặt Cố Liên, cười ha ha một tiếng, mọi người đều biết sự tình cũng không cần nói ra. Ai, nữ nhân của ta duyên cũng là tốt như vậy. Cùng lão bà hẹn hò, thế mà còn có vớ đen ngự tỷ đem cửa. Cố Liên cùng Tô Nhiễm Nhiễm đồng thời gắt một cái. Phi, không biết xấu hổ. Cố Liên cắn răng, nỗ lực duy trì lấy hình tượng của mình. Trần Dã để trong nhà chủ con trai bày một bàn lớn niên hội. Chính vào lúc sẽ chiều, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên thân người, khiến người ta không nói ra đến lửa nhác. To lớn cửa sổ sát sàn nhà hàng trước, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Tiểu Dã, người kia ngươi đem hắn thế nào? Vẫn là Tô Nhiễm Nhiễm trước nhớ tới Phó Văn Vân, có chút bận tâm hỏi. Nàng trước đó là hiểu rõ qua Phó gia bối cảnh, không nói tại Giang Nam tỉnh truyền thông ra san phương diện một tay che trời, cũng kém không nhiều là độc chiếm vị trí đầu. Mà Trần Dã nhìn đến mình bị hạ độc, khẳng định lên cơn giận dữ. Đánh chết Phó Văn Vân đều là có khả năng. Nàng cũng không biết về sau một đám người áo đen sự tình. Không phải vậy nàng sẽ kinh ngạc hơn. Cố Liên cùng Qua Châu cũng là mắt lộ ra mong đợi nhìn lấy Trần Dã, muốn biết kết quả của chuyện này. Trần Dã thì là thờ ơ khoát tay áo, những hắc y nhân kia tại trong bệnh viện nằm mấy tháng, Phó Văn Bân nhà, đoán chừng phải nằm một năm. A, tam nữ cùng nhau mở to hai mắt nhìn. Tô Nhiễm Nhiễm, ngươi đối với hắn làm cái gì? Trần Dã nhún vai, đánh gây hắn ba cái chân, để hắn đời này đều không cứng nổi mà thôi. Tô Nhiễm Nhiễm, mà thôi. Ba cái chân, đây là đoạn tử tuyệt tôn a. Cố Liên nắm thật chặt đũa, lo lắng nói, Phó gia khẳng định sẽ trả thù, Tỉnh Hải giải trí làm sao bây giờ a? Lúc này mới vừa có khởi sắc. Tô Nhiễm Nhiễm lắc đầu, nhìn về phía Trần Dã, Tỉnh Hải giải trí ngược lại là tiếp theo, tiểu Dã ngươi chọc đại phiền toái. Phó gia cũng không phải dễ đối phó như vậy. Trần Dã không quan trọng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, coi như ta lần này thả hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Loại tiểu nhân này ghi hận trong lòng, thủ rất dai. Mà lại, ngươi đều bị khi phụ thành như vậy, ta còn có thể dễ tha hắn. Vậy ta cũng quá không phải nam nhân. Nói được này, tam nữ liền không nói ý nữa. Xác thực, Phó Văn Bân loại con cái nhà giàu này tất nhiên là có thủ tất báo. Coi như lần này Trần Dã buông tha hắn, hắn quay đầu liền có thể đến phía dưới ngang chân. Đến lúc đó khó lòng phòng bị, còn không bằng lần này trực tiếp đánh đau hắn, cho hắn biết sợ hãi. Ăn đi, đợi chút nữa cái kia lạnh. Trần Dã lại để cho chủ con trai đã làm một ít bổ đồ ăn, căn dặn Tô Nhiễm Nhiễm hai ngày này trước đừng đi làm, tại chính mình nơi này dưỡng dưỡng thân thể. Dù sao phá qua giống như đoạn chỉ thống khổ. Mọi người ăn hết, Trần Dã bỗng nhiên nhận được điện thoại. Điện báo biểu hiện, Cao Minh. Như thế nào là tiểu tử này? Là một tên lôi thần, am hiểu nhất cũng là quản lý. Chính mình như là đã đem công ty đại diện chấp hành quyền đều giao cho hắn. Hắn còn có cái gì làm không tốt đâu. Nhận điện thoại. Uy, Trần Thiếu, ta là Cao Minh. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trầm ổn thanh tuyến. Trần Dã, ta biết ngươi là Cao Minh, làm sao? Tiếp nhận công ty gặp phải vấn đề. Hắn suy đoán vấn đề lớn nhất, khả năng cũng là Tô Phụ. Trước đó, cùng đại bá Trần Đông Quốc thương lượng qua, tạo dựng phục trang công ty, tại không có tìm được CEO thời điểm, đều là Tô Phụ tiến hành quản lý. Hiện tại chính mình đem Cao Minh xếp vào đi qua, khẳng định giao động Tô Phụ quyền lực. Cho nên Cao Minh tìm chính mình, lớn nhất khả năng thì là bởi vì việc này. Không nghĩ tới Cao Minh lắc đầu nói, không phải, Trần Thiếu, ngươi biết trên quốc tế mỗi 3 năm một lần lạ vì thời trang tiết sao? Lạ vì thời trang tiết? Không biết, nói một chút. Đã không phải quyền lực tranh chấp, ngược lại để Trần Dã bất đi điểm tâm. Cao Minh dừng một chút, nghĩ kỹ tìm từ mới lên tiếng, là như vậy, Lạ Vì Thời Trang Tiết là trên thế giới cử hành tối cao đẳng cấp thời trang đại hội cũng không liên quan đến giải thưởng cùng bình chọn, nhưng là sẽ có các nơi trên thế giới chứ danh phục trang nhãn hiệu cùng thiết kế đại sư tham dự. Nói đánh nơi này, hắn kích động nói, nếu như có thể thu hoạch được đại hội phục trang cơ hội biểu diễn, công ty kia thì tương đương với lập tức mở ra quốc tế thị trường, đến lúc đó có thể cầm tới gục xỉ cùng lờ vờ đơn đặt hàng cũng có nói, thậm chí, chúng ta có thể sáng lập một cái chính mình chứ danh nhãn hiệu. Chương 106, chú ý ngu ngốc. Trần Giác gật gật đầu, chỗ lấy các ngươi muốn tham dự. Cao Minh tại đầu bên kia điện thoại dùng lực gật gật đầu, "Ừm. Ta trong khoảng thời gian này đã hoàn toàn tiếp thụ công ty, Nhiễm. Tô tổng phụ thân cho ta rất nhiều trợ giúp, ta đại khái đã đem vạn năm tảng cùng Triệu Dương phục trang công ty mở thấy. Tổng hợp trước mắt tình huống đến xem, lần này đại hội là Triệu Dương phục trang một cái đập mạnh tấm. Trần Dã, vậy các ngươi tham gia chính là, đến hỏi ta làm gì?" Cao Minh cười khổ, "Lạ vì thời trang tiết không phải muốn tham gia thì có thể tham gia, cần thỏa mãn rất hơn kiện. Còn lại vẫn còn tốt làm, cũng là cái này quốc tế danh tiếng. Chúng ta phục trang công ty bắt đầu làm thời gian ngắn, nhãn hiệu danh tiếng tại trên quốc tế có chút thấp." Trần Dã cười nói, "Cho nên ngươi cái này Lôi Thần, là muốn tìm cửa hàng người đến giúp đỡ chút." An nào giới thất môn bên trong, Lôi Thần am hiểu quản lý cùng sách lược vận doanh. Mà cửa hàng người, am hiểu cũng là tuyên truyền tiếp thị. Cái này danh tiếng nếu muốn đánh vang, tất nhiên không thể thiếu một cái lợi hại cửa hàng người. Cao Minh có chút ngượng ngùng cười nói, "Thời gian chỉ còn một tháng, ta cảm thấy cho dù là cửa hàng người cũng rất khó trong thời gian ngắn như vậy đem danh tiếng nâng lên, cho nên ta muốn cho Trần Dã giúp đỡ chút." Trần Dã nhíu mày, "Ngươi muốn cho ta đi vận dụng Trần Dã lực lượng?" "Ừm, Muốn tham gia lạ vì thời trang tiết, cũng chỉ có biện pháp này. Cao Minh nói ra. Hắn tuy nhiên không am hiểu tuyên truyền quảng bá, nhưng là cũng biết danh tiếng tăng lên cũng không phải là một cái sự tình đơn giản. Cần thật lâu vì công. Theo trong nước có chút danh tiếng tăng lên tới quốc tế nổi danh, tối thiểu nhất cũng muốn nửa năm thẩm thấu mới có thể làm nên. Hắn tự xưng là lôi thần cho tới bây giờ 10 năm gần đây, còn chưa từng gặp qua cái nào tên tiếp thị thiên tài có thể đem danh tiếng đánh cho nhanh như vậy. Nhưng là, Trần Gia không giống nhau. Hắn sau lưng có Trần Gia, lấy Trần Gia lực lượng hoàn toàn có thể trực tiếp tìm người đi cửa sau cầm tới vào tràng tư cách. Trần Gia lại không nghĩ như vậy. Lao tử đặc biệt có hệ thống, còn cần đến vận dụng gia tộc lực lượng. Treo bức cần giải thích với ngươi sao? Trần Gia cười nói, sự kiện này ngươi thì không cần lo, cứ việc chuẩn bị tham gia lạ vì thời trang tiết đồ vật, tuyên truyền giao cho ta. Cao Minh còn tưởng rằng Trần Gia đồng ý vận dụng Trần Gia lực lượng, cười nói, tốt, cái kia ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Nói xong, hứng thú bừng bừng cúp điện thoại. Rốt cục, đến hắn triển khai kế hoạch lớn cơ hội. Thế nhưng là sau khi cúp điện thoại, Trần Gia cũng không có quay đầu gọi cho Khối Sắt. Khối Sắt dù sao cũng là Trần Gia người. Hiện tại mình muốn thành lập một khối chính mình thế lực, thì tận lực không nên dùng Trần Gia lực lượng. Triều Dương phục trang tại sáng lập mới bắt đầu đã vận dụng Trần Gia một khoản tiền, vẫn là đại bá ủng hộ chính mình một bộ phận. Hiện tại tận lực không đem Trần Gia liên lụy vào. Cái kia muốn làm sao tăng lên danh tiếng đâu? Mặc dù mình có hệ thống, nhưng là hệ thống từ trước tới giờ không trực tiếp giúp đỡ giải quyết vấn đề, đều là cung cấp năng lực đến để hắn tự mình giải quyết. Có thể là dựa theo trước mắt thương nghiệp kỹ năng đến xem, hoàn toàn không thể cung cấp giải quyết cái vấn đề này án lệ. Chẳng lẽ muốn phí tổn mấy ngàn thiên mệnh giá trị đem thương nghiệp kỹ năng điểm đấy? Suy nghĩ liên tục, vẫn là có ý định trước cho Tô Nhiệm Nhiệm gọi điện thoại hỏi một chút, nhìn nàng có không có biện pháp gì tốt. Mở ra điện thoại di động, vừa muốn gọi điện thoại. Điện thoại di động màn hình ảnh thu vào tầm mắt của hắn. Trên hình ảnh, nơi xa một tòa nguy nga tuyết sơn, phần sau là một đầu rốn lượn kéo dài đường cái. Đường cái bên cạnh là một tên thân mang áo gai hành hương giả. Hành hương giả? Đột nhiên, trong đầu một đạo linh quang chợt hiện. Đúng, hành hương giả. Trần Dã cầm điện thoại di động lên, bấm một cái mã số. Uy, xảo xảo a, ta là Trần Dã. Ngươi nhìn ngươi nói, ta không sao làm sao không thể tìm ngươi đây, đây không phải nhớ ngươi nha. Tốt ta, đừng tắt điện thoại. Khụ khụ, ta là muốn cho ngươi giúp một chút. Chuyện là như thế này. Một lát sau, Trần Dã vui vẻ cúp điện thoại. Này mới đúng mà. Vẫn là Hoa Xảo Xảo đáng tin, bằng vào nàng thư hương môn đệ tín dụ, lại thêm chính mình vận hành. Lần này tuyên truyền, 10 phần chắc chín. Mấy ngày kế tiếp, quốc tế truyền thông phía trên, đồng nhiên xuất hiện một phần tên là Dối trá hành hương giả đoạn tiên tiểu thuyết. Cố sự lấy hành hương giả làm nguyên mẫu cùng điểm vào, theo tiểu nhân vật thị giác, hướng thế nhân vô bảy các nơi trên thế giới khác biệt tôn giáo tín ngưỡng hành hương giả sau lưng quanh co bi kịch cố sự. Cùng lúc đó, một nhà tên là Triều Dương phục trang công ty nhãn hiệu lọc gỗ Lặng Yên xuất hiện ở các nơi trên thế giới hành hương giả trên thân. Trong lúc nhất thời, truyền thông cạnh tranh đem đưa tin, nhưng không phải khen tán, mà chính là chào phúng. Chào phúng công ty này không hiểu vận doanh, thế mà bán y phục cho hành hương giả, chẳng lẽ không biết hành hương giả căn bản sẽ không xuyên hắn y phục. Tốn tiền nhiều như vậy vận hành đến hành hương giả trên thân, cái này cái nào là người bình thường có thể làm ra sự tình. Càng có chuyên nghiệp nhân sĩ xưng, công ty này thị trường tuyên truyền là cái ngu ngốc, căn bản không hiểu tuyên truyền quảng bá. Quần áo quảng cáo nên xuất hiện tại trung tâm mua sắm biển quảng cáo cùng ngôi sao nhân vật trên thân, mà không là xuất hiện ở hành hương giả trên thân. Tựa như công ty tài vụ bảng báo cáo nên xuất hiện tại lão bản trên bàn, mà không là xuất hiện ở lão bản lão bà trên bàn. Cùng lúc đó, Cao Minh cùng Tô Phụ cũng nghe đến tin tức này. Nhất là Cao Minh, không khỏi vì Trần Dã cử động trợn mắt hốt mồm. Tại sao có thể như vậy, cái này? Có thể làm sao? Mặc dù mọi người đều đối Trần Dã ý nghĩ biểu thị nghi vấn, nhưng là, Trần Dã ra chủ ý ngu ngốc, lại thu hoạch ngoài ý muốn kỳ hiệu. Để tín đồ xuyên qua bọn họ làm y phục đi hành hương. Quảng cáo đang suốt ngày thứ tư. Lập tức liền tại quốc tế phục trang trong vòng truyền ra dạng này một đề tài, người nào nghĩ ra được chủ ý ngu ngốc. Vậy mà để tín đồ xuyên y phục của bọn hắn. Còn có ai, cũng là cái kia Triều Dương phục trang công ty. Trong lúc vô tình, Triều Dương phục trang chữ này bắt đầu nhiều lần xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Cao Minh bọn họ không chỉ có thuận lợi lấy được tham gia lạ vì thời trang tiết cơ hội, càng thậm chí hơn thành lập chính mình nhãn hiệu. Về sau, tại Cao Minh cùng Tô Phụ hai người nỗ lực dưới, Triều Dương phục trang công ty nổi tiếng xa gần, hiệu quả và lợi ích nổi bật. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Trần Dã tại tiếp vào Cao Minh hưng phấn thông báo lúc, liền đem sự kiện này buông xuống. Mà lại hắn căn dặn Cao Minh, để hắn đi tổ kiến chính mình đoàn đội. An nào giới nội bên ngoài thất môn, ngoại trừ thần long đều có thể có. Doa đến Cao Minh còn tưởng rằng Trần Dã đối với mình bất mãn, tranh thủ thời gian biểu thị mình tuyệt đối sẽ không phản bội Trần Dã. Trần Dã yên lặng, tranh thủ thời gian an ủi Cao Minh nói mình không phải ý tứ kia. Hắn nói cho Cao Minh, thông qua sự kiện này có thể nhìn ra được, đoàn đội tầm quan trọng. Cho dù hắn là lôi thần, cũng phải hiểu thuật nghiệp có chuyên công đạo lý. Tựa như lần này tuyên truyền, không có một cái nào cửa hàng người khuyết điểm lập tức bạo lộ ra. Không cần lo lắng sẽ công cao chấn chủ, ta còn không có ngu đến mức có ý nghĩ kia. Ngươi cứ việc đi tổ kiến chính mình đoàn đội bốn. Chờ ngươi đem hai nhà công ty một mực nắm giữ tại chúng ta trong tay của mình về sau, chúng ta lại hướng quốc tế tiến quân. Vẽ xuống bánh nướng, cho Cao Minh nói tâm tình xúc động phẫn nộ. Chương 107, hàng nhái bạo phát. Mấy ngày kế tiếp không chuyện phát sinh. Trần Dã vẫn như cũ dựa theo thông thường quy hoạch, đều đâu vào đấy tiến hành huấn luyện. Tranh thủ thời gian lại đi tiêu thị chỗ đó soát một lần độ thiện cảm. Nhìn lấy chính mình thuộc tính mặt bản, còn có 3 lần rút thưởng cơ hội. Trần Dã nhíu mày, là rút một lần đâu, vẫn là giữ lấy về sau cần thời điểm lại rút. Hắn biết hệ thống là trí tuệ hình. Vậy trong này thì có một vấn đề. Mình bây giờ rút thưởng, khả năng rút ra một số chính mình trước mắt cũng không cần đồ vật. Nếu như mình đem rút thưởng cơ hội lưu đến về sau một số thời khắc nguy cấp, nói không chừng có thể quất ra bảo mệnh hoặc là nghịch thiên lật bàn đồ vật. Không khác, náo tàn văn học mạng tiểu thuyết bên trong nhân vật chính cơ bản thao tác. Nhưng là, ý nghĩ như vậy không nhất định chính xác. Vạn nhất thật gặp gỡ sự tình, sắp đến chết chỉ mỏ ra cái hũ cho cốt làm sao bây giờ? Cái này trò đùa lớn rồi. Đến cùng muốn hay không rút thường đâu? Trần Dã lâm vào xoắn xuýt bên trong. Đúng lúc này, tiếng điện thoại vang lên. Định Linh Linh chủ nhân, ngài. Không đợi tiếng chuông reo hết liền bị tiếp lên. Uy, vị nào? Là ta, Trầm Nguyên Đức. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng nói giàn mua, nghe có chút giá rời. Trần Dã cười nói, Trầm lão làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta, có phải hay không muốn lại cho đưa ít đồ giám định một chút? Vừa vặn Trần Dã trong tay còn có một cái đời nguyên bình sứ nhỏ, muốn cho Trầm Nguyên Đức giúp đỡ nhìn chút mắt. Hắn cái này chính mình gọi điện thoại tìm tới. Bên đầu điện thoại kia Trầm Nguyên Đức cười khổ, thật đúng là có ít đồ, ngươi đến xem đi, ngay tại các ngươi Trần gia khí vũ hiên số 227 phòng. Tốt, ta đến ngay. Để điện thoại di động xuống, một chút cả sửa lại một chút, Trần Dã liền mở ra Thái Dương thần ạ bộ lộ tiến về khí vũ hiên. Mà lúc này, khí vũ hiên đại bên trong phòng, thủy não tiêu tan kim thú, khói xanh còn lại lờ lờ. Trên bàn tràn đầy nước trà lại không người uống, đến mức đều lạnh bảy phần. Mười mấy người ngồi vây quanh tại bàn lớn trước, nhìn lấy trên bàn một đống cổ vật dụng cụ, đều đem mày níu lại đến cùng vặn không ra bánh quai trèo một dạng. Kẹt kẹt. Cửa bao xương bị đẩy ra. Trầm lão. Trần Dã nhìn chung quanh một vòng, sau cùng ánh mắt rơi vào Trầm Nguyên Đức trên thân. Ngồi trước đi. Ở chỗ này đều là đồ cổ nghề lão bản, ngươi cũng coi như trong vòng người, không cần khách khí. Tờ giờ ở mở Nguyên Đức kêu gọi Trần Dã ngồi xuống, sau đó giới thiệu sơ lược một vòng. Mọi người hào hào cùng Trần Dã đánh tói bắt chuyện, thậm chí có chút trực tiếp cùng Trần Dã trèo lên quan hệ. Trầm Nguyên Đức ho nhẹ một tiếng đánh gãy mọi người, sau đó mà nói rằng, Trần Dã, hôm nay mời ngươi tới là muốn cho ngươi giúp đỡ nhìn xem nhóm này cổ vật. Nói, hắn cầm lấy trong bàn lớn ở giữa một khối đàn mục, đưa qua, nói ra, ngươi xem một chút cái này, nghe nói là đường triều phủ xích, nhưng là ta luôn cảm giác những vật này đều có chút cổ quái. Hắn tuy không chứng cứ, nhưng cơ hồ có thể xác định những vật này đều là hàng nhái. Bởi vì những vật này mang đến cho hắn một cảm giác, cùng trước đó Lâm Tinh Vũ bán cho hắn những vật kia cơ hồ là không có sai biệt hoàn chỉnh, giá trị cao, là lạ. Vật chân quý như vậy đồng thời đại lượng xuất hiện, ngoại trừ có đại quy mô mộ táng bị khai quật bên ngoài, cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà trong hầm mộ bị khai thác đi ra đồ vật, đều là phải vào viện bảo tàng cùng văn vật cất giữ quán, tuyệt đối không có khả năng lưu lạc đến trên thị trường tới. Thế nhưng là hắn chỉ có thể cảm giác được là lạ, căn bản nhìn không ra những vật này cụ thể nơi nào có vấn đề, cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ Trần Dã. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối không có khả năng nói mình không nhận ra hàng nhái, bằng không còn thế nào tại cổ vật cái này một hàng lan lộn. Trần Dã cầm qua khối kia phụ xích, cơ hồ ngay đầu tiên liền nhìn ra vấn đề. Nhưng hắn hay là hai bên là xem, cho người ta một loại rất nghiêm túc cảm giác. Phụ xích, lại tên giới phương, khí đập, kinh đường mục, hình vuông, dài 6 tấc, rộng rãi 5 tấc, dày 2 tấc lại 8, góc cạnh rõ ràng, có quy củ chỉ ý. Kinh đường mục sớm nhất xuất hiện tại Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, nhưng đã đến đường triều mới có quy chế hình dáng cùng hoa văn đồ án. Có thể khối này kinh đường mục. Trần Dã cười, không ngoài sở liệu, đây là hàng nhái. Chúng ông chủ một chuyên lời này, võ tổ. Cái gì? Hàng nhái? Có thể ta thấy thế nào, đều nhìn không giống a. Đúng vậy à, khối này phụ xích là trải qua tay ta, ta còn cẩn thận chu đáo qua, không có phát hiện vấn đề gì. Đã sớm nghe nói Trần đại thiếu có chút bản lãnh, nhưng cũng không thể nói bậy không phải, cái này có thể quan hệ chúng ta Vân Thiên thành phố đồ cổ nghề mặt mũi. Hơn 10 vị nghề chơi đồ cổ lão bản châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Nhất là mấy tên qua tay qua phụ xích lão bản, càng là vô ngực cam đoan đây tuyệt đối là thật. Trần Nguyên Đức đè lên tay, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Hắn nhìn về phía Trần Dã, hỏi thăm, cái này kinh đường một vấn đề ở chỗ nào? Hắn tự nhiên là tin tưởng Trần Dã ánh mắt cùng kiến thức. Nhớ ngày đó cái kia thanh hoa sứ, hắn đều không nhìn ra một chút vấn đề, lại bị Trần Dã liếc mắt một cái thấy ngay. Tối thiểu tại đồ sứ cùng tranh chữ phương diện, ánh mắt của hắn là không bằng Trần Dã. Trần Dã cười nói, mọi người đều biết, đây là một khối phụ xích, cũng chính là kinh đường mục. Kinh đường mục là cái gì? Thêm đường uy là vậy. Vật này bắt đầu tại Xuân Thu Chiến Quốc, tại đường triều trở thành trên công đường phù hợp, cũng có khắc quy định hoa văn cùng chữ. Nói, hắn đem kinh đường mục đặt lên bàn, chiếu đến ánh sáng mặt trời, chỉ hướng trong đó một chỗ hoa văn, nhưng là nơi này có một chỗ rõ ràng khói bụi bọt nước văn, liền đủ để chứng minh vấn đề. Chữ là đường triều chữ khải, hoa văn đại bộ phận cũng là đường triều quy cách, có thể khói bụi bọt nước văn là Minh triều mới có đồ vật, cái này há không phải nói rõ đây là giả tạo. Một câu nói ra, mọi người thầm giật mình. Kinh thán đây là hàng nhái đồng thời, không khỏi vì Trần Dã cao siêu học thức rung động. Minh triều sơ kỳ, núi đá thuần nhiễm dùng cùng lúc nhiều phương pháp, nhặt mặt sấy khô choáng, đặc biệt nghệ thuật thủ pháp sứ hình ảnh bảy biện ra một phái khói nghe tràn ngập thái độ, có thể vừa đúng chính là biểu hiện chân bóng thanh lũ tự nhiên phong cảnh. Mà những thứ này tại Minh triều trước đó cơ hồ là không có. Trần Dã giải thích nói, cái này triệt để đem mọi người khuất phục. Một tên thân hình hơi mập, mang theo tiền tài mũ lao bản chắp tay nói, không nghĩ tới Trần thiếu ở phương diện này tạo nghệ rất sâu, là chúng ta mắt vụ về, lao phu mặc cảm. Tờ giờ ở Mở Nguyên Đức cũng cảm thấy mở mày mở mặt, cười giới thiệu nói, đây là Ngọc Điện các mã lao bản, tại Giang Nam tỉnh cũng coi là rất có hy vọng. Mã Quần Hầu chắp tay thỏ dài, thư danh mà thôi, hôm nay nhìn thấy Trần thiếu mới xem như nhìn thấy cao nhân. Trần Dã cũng theo khiêm tốn hai câu, những người này về sau đều có thể là mình tại giới đồ cổ tuyệt hảo trợ lực, có thể đánh liên hệ. Trần thiếu, không bằng ngươi đem những vật này tất cả xem một chút đi, chúng ta không có bản sự kia, còn thật khó xác định những thứ này thật giả. Mã Quần Hầu nhìn lấy trên bàn một đống cổ vật, sầu mi khổ kiểm nói, trong này có bốn kiện là hắn. Đúng vậy a, Trần thiếu, ngài giúp đỡ nhìn chút mắt. Trần thiếu, làm phiền. Mọi người hào hào kính trà. Chương 108, thẻ đen đại lão. Trần Dã cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, trực tiếp 2-3 lần đem tất cả cổ vật đều phê bình mấy lần. Không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hồ tất cả cổ vật đều là giả. Trầm lão, nhiều như vậy hàng nhái, là theo từ đâu tới? Trần Dã nhìn lấy một cái bàn này hàng nhái, cũng không nhịn được làm cảm thán, cái này muốn là chạy tới thị trường đồ cổ, đối Vân Thiên thành phố thị trường đồ cổ tuyệt đối là một trận kết sù tổn thất. Cái này vừa nói, chung quanh một đám lao bản trong nháy mắt không có tinh thần, tất cả đều hiểu xịu đầu đám não. Trầm Nguyên Đức cũng là cười khổ, đều là các vị lao bản theo thị trường đồ cổ phía trên thu lại, chỉ những thứ này vẫn chỉ là gần nhất một nhóm hàng bên trong chín châu mất sợi lông. Trần Dã có chút ngộng, cau mày nói, đây là có chuyện gì? Trên thực tế, đại gia hỏa tâm lý đều đã có cái đo đếm. Trầm Nguyên Đức, có người ở sau lưng đại lượng làm giả, lấy mưu cầu bạo lợi. Theo ta thấy, hắn đại khái chỉ là muốn cầm Vân Thiên thành phố khai đao đi, đến tiếp sau khẳng định sẽ lan tràn đến Giang Nam tỉnh, thậm chí cả nước. Ngay tại ủ rũ túi đầu mọi người nghe nói lời ấy, đều là sợ hãi cả kinh. Mã Quần Hầu kinh ngạc, người nào có bản lãnh lớn như vậy? Trần Dã cười ha ha, từ trong túi xuất ra một cái đời nguyên bình sứ nhỏ đặt lên bàn, cười nói, người khác không có bản sự kia, Lâm Tỉnh Vũ hẳn là có. Nói đến đây, hắn đem trước đó Trầm Nguyên Đức cùng Lâm Tỉnh Vũ giao dịch, đơn giản đi theo chàng cổ vật các lão bản nói một lần. Đương nhiên, bỏ bóp đi hắn thay Trầm Nguyên Đức giải hoặc tình tiết. Loại trường hợp này, vẫn là muốn bận tâm người ta mặt mũi. Mọi người nghe nói Trần Dã tự thuật đều là ảo ảo như mày. Một cái họ Lý lão bản càng là trực tiếp thở dài, có lợi hại như vậy làm giả cao thủ tại Vân Thiên thành phố, ta nghĩ, ta cái này mua bán cũng không cần làm nữa. Dứt khoát về nhà chồng chọn đi. Ai? Tất cả mọi người là ủ rũ. Có như thế một cái điêu luyện sắc sảo làm giả tay nghề, ai có thể an tâm ăn chén này đồ cậu nghề cơm. Thế nhưng là Trần Dã lại mỉm cười, bây giờ còn chưa đến loại trình độ đó, các vị lao bản đều là nhân vật có mặt mũi, nếu như bị cái này một người sinh viên đại học bước đến lui vòng, cái kia mất mặt nhưng là ném đi được rồi. Mã Quần Hầu cười khổ, không dối gạt Trần Thiếu, ta mặc cảm, không có bản sự kia đi giám định như thế rất thật hàng ái. Hôm nay đám đồ chơi này bên trong, có 4 kiện chính là ta cửa hàng bên trong, chỉ cái này 4 kiện, ta liền phải thua thiệt đi vào hơn 50 vạn. Mặt khác mấy vị trưởng quỹ cũng là lắc đầu, tiếp tục như thế thua thiệt đi xuống, dày nữa thật nội tình cũng gánh không được a. Trần Nguyên Đức thấy mọi người dáng vẻ, nhìn về phía Trần Dã, hỏi, ngươi cũng coi như nửa cái cổ vật vòng tròn bên trong người, tuy không phải đồng hành, cũng là đồng đạo, có thể giúp một cái là một thanh, không bằng ngươi phí điểm tâm tư, nhìn xem những thứ này hàng nhái ra ở nơi nào. Mọi người hào hào cầu cứu giống như nhìn về phía Trần Dã. Hiện tại, cũng chỉ có Trần Dã có thể phân biệt như thế rất thật hàng giả. Nếu như Trần Dã không xuất thủ, bọn họ nhất định là chỉ có thể về nhà trồng trọt. Trần Dã biết nhập vòng cơ hội tới, cười nói, nhận được các vị không chê, đã như vậy, mọi người mấy ngày nay bình thường mở cửa, ta đi trước thị trường đồ cổ đi loanh quanh, có lẽ có thể phát hiện điểm đường tắt. Cái kia liền đa tạ Trần Ít, chờ sự tình hoàn thành, chúng ta vì Trần Thiếu bày yến chúc mừng. Nếu như Trần Thiếu có thể giúp chúng ta vượt qua lần này cửa ải khó, về sau có dặn dò gì, ta hoàng thượng sông pha khói lửa. Trần Thiếu, có việc ngài nhất định lên tiếng, ta nghĩa bất dung tử. Mọi người hào hào tỏ thái độ. Trần Dã cũng là từ chối thì bất kính, đem người tình nguyên một đám trước thu vào trong túi quần. Bước kế tiếp, Vạn Năm Tàng muốn tiến quân cả nước thị trường đồ cổ, những người này đều là tuyệt đối trợ lực. Mấy ngày kế tiếp, Trần Dã thỉnh thoảng liền hướng thị trường đồ cổ chạy. Thi Liên Tỉnh Hải giải trí video thành công quay chụp tiệc ăn mừng đều không có tham gia. Cũng liền tại ngày thứ 3 thời điểm, Trần Dã sáng sớm đúng hạn đi vào cổ vật đường phố. Nhìn lấy dòng người rộn ràng màu sắc cổ xưa đường đi, giống như lại đến điện ảnh và truyền hình căn cứ. Người đi đường hóa trang khác nhau, chen vai thích cánh. Tảng đá xanh xếp thành bên trong chân bóng vương vức, đường xuôi theo hai bên là giả cổ cửa hàng, cơ hồ mỗi gian phòng cửa hàng phía trước đều trưng bày một tấm đại vải. Vải vóc dày đặc, phía trên trưng bày các loại ly kỳ cổ quái đồ chơi. Cửa hàng lão bản ngồi trong phòng uống trà, cửa hàng học đầu ngay tại quầy hàng bên cạnh hướng lui tới những khách nhân nhiệt tình giới thiệu. Trần Dã một thân màu xám bạc nghỉ dưỡng Âu phục, cách ăn mặc thành đại lão bản bộ dáng, mang theo khẩu trang đi tại cổ vật đường phố phía trên. Vốn đang lấy vì lần này cũng sẽ giống trước mấy ngày một dạng, không thu hoạch được gì. Đương nhiên, hắn nhìn đến bên cạnh một nhà tên là Chỉ Lên Thiên Nạp tiệm của trước, quầy hàng phía trên, học đồ tiểu nhị chính đang mua đi một kiện vòng tay huyết ngọc. Cái này vòng tay, có chút hàng nhái cái tiêm mùi. Hắc, khởi đầu tốt đẹp. Trần Dã lúc này đi qua, hỏi, tiểu ca, cái này vòng tay bán thế nào? Lúc này, cũng có hai người đi tới, liếc một chút nhìn chúng vòng tay. Nhân viên phục vụ cười nói, khách quan thật sự là hảo nhãn lực, liếc thấy chúng cái này huyết chặt tử, đây chính là tiệm chúng ta bên trong tối hôm qua mới tới hàng mới, chuyên gia nhìn qua, là Minh Thanh thời kỳ đánh Tân Cương bên kia chuyển tới. Trần Dã khoát tay đánh gãy, ngừng, những thứ này ta không có hứng thú, ngươi liền nói cái này vòng tay bao nhiêu tiền. Hai người khác cũng híp mắt lại, nhìn lấy quầy hàng phía trên cái kia huyết ngọc lộng lẫy vòng tay, dị thường ưa thích. Nhân viên phục vụ cười hắc hắc, rũa ra một đầu ngón tay, mở cửa giá, 10 vạn. Một cái cho áo sơ mi trung niên nhân cầm lấy vòng tay, cẩn thận chu đáo, sau đó đối với bên cạnh tiền tài áo khoác ngoài trung niên nhân gật đầu, là hàng chính hãng. Tiền tài áo khoác ngoài trung niên nhân nhìn về phía tiểu nhị, cái này vòng tay phía trên đã có vết rách, 8 vạn, ta thu. Tiểu nhị cười nói, đại lão bản đừng nói đùa, cái nào là vết rách, đây là bên trong huyết sắc phân lưu, có phượng hoàng dương cánh hình dạng, một miệng giá 10 vạn không thể lại ít, ta đây là mở cửa giá, lại thiếu trưởng quý cái kia mắng ta. Tiền tài áo khoác ngoài trung niên nhân cùng cho trong áo sơ mi người trẻ tuổi liếc nhau, sau đó gật đầu nói, tốt ta, 10 vạn thành giao. Nói, liền muốn bỏ tiền. Đương nhiên, hắn vừa muốn luồn vào túi tay, liền bị Trần Dã chết kèm ở. Trần Dã cười nói, thật không may, ta cũng nhìn chúng này huyết vòng tay, không biết hai vị có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Tính toán bán ta cái mặt mũi. Tiền tài áo khoác ngoài trung niên nhân một thanh tránh ra Trần Dã tay, nhìn lên trước mặt chừng 20 tuổi bé trai, sắc mặt tức giận, từ đâu tới tiểu hải tử, bán mặt mũi ngươi, ngươi có mấy phần mặt mũi. Nói thì muốn tiếp tục bỏ tiền. Trần Dã từ trong ngực móc ra một tấm hắc kim sắc thẻ ngân hàng, thản nhiên nói, 20 vạn, vòng tay ta muốn. Nhân viên phục vụ khẽ giật mình, nhìn đối phương đầu ngón tay vàng óng ánh thẻ đen, có chút hoảng hốt, cái này, đây là quốc tế UNIP ngân hàng thẻ đen. UNIP. Không chỉ có là hắn, thì liền hai tên trung niên nhân cũng là đáy lòng kịch chấn, nhìn về phía Trần Dã ánh mắt cũng thay đổi. UNIP ngân hàng thế nhưng là thế giới đỉnh cấp phú hào ngân hàng, người bình thường không cần nói đi làm thẻ, thậm chí ngay cả đưa ra xin tư cách đều không có. Đến mức làm thẻ điều kiện, càng là vô cùng hà khắc. Cái này căn bản cũng là một nhà chuyên môn vì đỉnh tiêm phú hào cung cấp phục vụ ngân hàng. Chương 109, tìm tòi cổ vật đường phố. Chỉ cần tay cầm tấm thẻ này, ngươi muốn cái gì phục vụ, ngân hàng đều sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng của mình tới giúp ngươi thực hiện. Tấm thẻ này cũng là thân phận cùng địa vị biểu tượng. Phóng nhãn toàn bộ Vân Thiên thành phố, loại này thẻ cũng sẽ không vượt qua 5 tấm. Mà bây giờ, thế mà chính mắt thấy ú nịp thẻ vàng đen. Trung quanh người qua đường cũng ào ào căng tới ánh mắt kinh hãi. Tuy nhiên cổ vật người trên đường phố vung tiền như rác, nhưng chưa từng thấy qua có thể ném một cái ngàn vạn kim chủ. Như thế nhất tôn đại Phật làm sao lại đến cổ vật đường phố? Tiền tài áo khoác ngoài trung niên nhân cùng cho trong áo sơ mi người trẻ tuổi tranh thủ thời gian chắp tay nói xin lỗi. Không có ý tứ, tiểu huynh đệ, cái này vòng tay là của ngươi, xin hỏi ngài là công tử nhà nào đó? Tiền tài áo khoác ngoài trung niên nhân cẩn thận từng ly từng tí bồi không phải. Hắn tại bản địa cũng coi như có chút tư sản, tuy nhiên tài phú tự do, nhưng xa không tính là cự ngạc. Cùng loại này thế gia hảo môn công tử so ra càng là khác nhau một trời một vực. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này đụng phải một cái thẻ đen người nắm giữ. Thật sự là đi đường ban đêm đụng đen phán quan, vội vàng đi tìm Diêm Vương gia. Muốn đến, Vân Thiên thành phố xứng với nắm giữ thẻ đen, cũng chỉ có tứ đại gia tộc gia chủ đi. Chẳng lẽ đây là vị nào gia chủ con ruột? Trần Dã vội vàng làm việc, không có nhiều như vậy hư không phản ứng đến hắn, có chút ghét bỏ khoát tay áo, không nên hỏi đừng hỏi, nắm chặt xéo đi. Mặt khác, cái này vòng tay ta muốn. Nói, đem vòng tay cùng thẻ đen cùng nhau thu vào trong túi. Sau đó, hắn cất bước đi vào chỉ lên thiên nạp cửa hàng. Nhân viên phục vụ tranh thủ thời gian đi theo vào, bày hàng cũng không cần. Trung quanh người qua đường còn tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá theo người tiến vào cửa hàng, cũng liền tản. Trần Dã đi vào trong tiệm, lão bản còn nằm tại trên ghế bành, nhàn nhã uống trà. Trưởng quỹ, tới đại gia. Nhân viên phục vụ vội vàng chạy chậm đến lão bản trước mặt, nhỏ giọng vội vàng nhắc nhở. Chủ tiệm lúc này mới mở to mắt, nhìn thoáng qua Trần Dã, nguyên lai là đứa bé. Người ứng phó, nói, xem thường lại nhắm mắt lại, tiếp tục phơi nắng. Nhân viên phục vụ vội la lên, lão bản, hắn có thẻ đen. Thẻ đen? Ta còn có vàng. Cái gì thẻ đen? Chủ tiệm trên mông giống như có căn lò xo, phủi lất một chút theo trên ghế bành nhảy dựng lên. Sau đó đi đến Trần Dã trước mặt, cười nói, tiểu lục tử nói với ta các hạ có thẻ đen, không biết có thể hay không để ta xem một chút. Cái kia học đồ thì kêu tiểu lục tử. Chủ tiệm cái này là muốn nghiệm chứng một chút. Dù sao học đồ nhãn lực kém, hắn vẫn là muốn mắt thấy mới là thật. Trần Dã nhìn lấy vẻ mặt tươi cười chủ tiệm, đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, cười nói, ngươi họ gì? Chủ tiệm chắp tay cười nói, tiểu nhân họ Lưu, tên một chữ một cái mang chữ, là căn này tiệm bán đồ cổ lão bản, không biết các hạ là. Trần Dã sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì oán thầm. Lưu Mang, cái tên này có đặc sắc. Tiện tay móc ra một tấm thẻ đen phô bày triển lãm, Trần Dã, Trần Kỳ Thịnh. Ngươi có thể gọi Lưu Mang, ta liền có thể bước lên dùng tên người khác. Trần Dã đương nhiên là dùng Tam Thúc nhà Đường để tên. Bằng không, vạn nhất tên này Lưu Mang lão bản cùng Lâm Tinh Vũ cùng một ruộng. Chính mình báo ra chân thực tục danh, đối phương khẳng định có đề phòng. Đối phương nhìn đến tấm kia thẻ đen, trong mắt quang đều nhanh sáng thành đèn tin, lại nghe được là Trần Dã người, lập tức vẻ mặt vui cười đón chào, "Ai nha, nguyên lai là Trần đại thiếu a, nhanh mời vào bên trong." Trần Dã giả bộ như vui vẻ ra mặt, trong lòng thầm mắng, "Thật đặc nương sẽ liếm. Cái gì Trần đại thiếu, Trần Kỳ Thịnh nhiều nhất cũng là cái Trần nhị thiếu mà thôi." Lao tiểu tử thực sẽ vớt mông ngựa. Trái xem phải xem, gặp kệ hàng phía trên không có bảy cái gì hàng đái. Trần Dã cau mày nói, "Lão bản, các ngươi chỗ này có mới đến hàng sao? Những hàng này đều là người khác chọn còn lại, ta không muốn." Lão bản nghe xong, vui vẻ ra mặt, có, tiểu lục, mau đưa tối hôm qua tân tiến cái đám kia hàng lấy ra." Nhân viên phục vụ tiểu lục nghe xong trưởng quỹ phân phó, vội vàng chạy tới nội đường, đem một bao lớn cổ vật một mạch túi đi ra. Nhìn lấy tiểu lục trong tay hào hào loạn hưởng ba khỏa. Chủ tiệm đi lên một bàn tay đập tại tiểu lục trên nó, "Ngươi ngu xuẩn à, sẽ không từng cái cầm. Đừng làm hư bà bối." Nói, còn đối tiểu lục nháy mắt ra hiệu. Tiểu lục lập tức giả ra đối nhóm này cổ vật mười phần yêu quý bộ dáng. Lưu Mang quay đầu cười nói, "Trần đại thiếu, ngài nhìn xem trong này nhưng có ngài hài lòng." Nói, ba khỏa mở ra. Trong nháy mắt, kim ngân ngọc thạch tỏa ra ánh sáng lung linh. Có dài nhỏ nguyên thanh hoa bình sứ, có chân bóng hán bát đao ngọc thạch, có tuấn mỹ gốm màu đời đường cưới lạc đã giống, càng thậm chí hon liền tần triều thanh đồng khí đều có. Chủng loại phong phú, rực rỡ muôn màu. Trần Dã đều có chút thêu hoa mắt. Nhưng là, cái này tất cả đều là hàng nhái. Hắn liếc mắt qua, vô cùng tinh chuẩn thấy được mỗi một kiện khuyết điểm. Vô cùng chuẩn xác. Trong này không có một kiện chính phẩm. Thật mẹ nó đen a. Lâm Tinh Vũ, ngươi được làm đấy. Tâm lý mắng thì mắng, Trần Dã vẫn là giả bộ như vạn phần kinh ngạc bộ dáng, "Lưu lão bản, ngươi thứ này đủ tất cả đó a?" Lưu Mang kiêu ngạo mà cười, "Đúng thế, tại Vân Thiên cái này khu vực, nhà khác cũng không dám nói có." Trần Dã nhíu mày, "A, thật đúng là đầy đủ cùng. Không biết còn tưởng rằng ngươi là Vân Thiên thành phố hào môn đây." Bất quá, trên mặt hắn vẫn là không lọt thanh sắc. Một bên cầm lấy thanh hoa sứ tưởng tận xem xét, một bên cười nói, "Lão bản lợi hại như vậy, phương pháp nhất định rất rộng đi, nghe ngươi nói nhóm này hàng là tối hôm qua tới, làm sao, hàng còn cần buổi tôi đưa." Đồng dạng cổ vật cửa hàng, vì tại thu hàng thời điểm có thể nhìn cẩn thận, đều chọn tại lúc ban ngày tiến hành giao dịch. bởi vì ánh sáng tốt, vật tới cổ vật có vấn đề gì không dễ dàng đánh mắt. Nhiều hàng như vậy, còn quý giá như vậy, thế mà lại lựa chọn ở buổi tối tiến hành giao dịch, thật đúng là đầy đủ khả nghi. Quả nhiên, điểm lão bản kia nghe xong Trần Dã lời này, liền biết là người biết chuyện, lúc này tiên tới góc mặt nhỏ giọng nói, không dối gạt khách nhân ngài, những hàng này đều là theo cố định đường đi tiến đến, không cần kiểm hàng cũng có thể bán. Nghe đến đó, Trần Dã biết tới màn kịch quan trọng, sau đó liền ra vẻ kinh ngạc hỏi, cố định đường đi? Người nào có thể cố định cho cổ vật cung hóa? Không phải là ngược lại đâu a. Đồ chơi văn hóa thứ này cũng không phải công nghiệp sản phẩm, không cách nào nước chảy thức cung ứng. Cho tới nay, đều là tay người nào đâu có, liền đi thu tới. Chân quý đồ chơi văn hóa càng là bình thường có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên cái này cố định đường đi thì lộ ra rất có vấn đề. Hắn cố ý hỏi cái này chủ tiệm có phải hay không ngược lại đấu đào mộ làm tới, đem lời nói rất nặng, muốn dọa một cái hắn. Lưu lão bản nghe xong đội vàng phủ nhận, không không không, khách nhân ngài cứ yên tâm đi, những vật này đều là sạch sẽ. Còn cố định đường đi, ngài thì đừng hỏi nữa, những lời này ta cũng không thể cùng ngài nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng, nhóm này hàng khả năng đều là trộm được, hoặc là lừa gạt tới, thuộc về một loại hàng lậu. Nhưng Trần Dã cũng không nghĩ như vậy, trong lòng của hắn biết những hàng này nội tình. Còn cùng ta trang hàng lậu, ta xem là hàng giả. Chương 110, một mẹ hốt gọn, thượng. Trần Dã cũng không tính hiện tại động thủ, trên mặt mũi rất hài lòng gật đầu. Nói được phần này bên trên, cơ bản thì xác định tiệm này cũng là Lâm Tinh Vũ cố định bán hàng nhái địa phương. Đem những vật này đều bọc lại, liệt kê một cái biên lai cho ta, ta còn phải lại đi địa phương khác đi loanh quanh, cầm trong tay không tiện. Đợi chút nữa rời đi cổ vật đường phố thời điểm, ta tới bắt hàng, lại cùng nhau đem tiền cho ngươi. Chủ tiệm nghe xong lời này, liền biết cái này cửa sinh ý kiếm lợi lớn. Hắc hắc, tiểu tử kia nói quả nhiên không sai. Cái này hàng nhái mới làm không đến nửa tháng, đều nhanh bắt kịp trong ngày thường nửa năm thu nhập. Hàng nhái thành bản thấp, nhưng bởi vì bề ngoài tốt, giá bán thậm chí thật sự phẩm còn muốn quý. Đơn thuần cái kia Tần Hán thời kỳ thanh đồng đem kiện, pháp luật phía trên cũng không cho phép mua bán, nhưng tự mình giao dịch không có tiểu một ước bắt không được tới. Mà thành bản chỉ cần mấy ngàn khối. Ở trong đó bạo lợi, như sự nữ mùi thơm cơ thể, có, lại ít có người hiểu. Trần Dã cầm tới biên lai về sau, vui sướng rời đi. Lão bản nhiệt tình đem hắn đưa đến cửa tiệm, còn kêu gọi về sau lại đến. Trần Dã trên mặt cười hì hì, tâm lý mẹ bán phê địa đáp lại vài câu. Tiếp tục tại thị trường đồ cổ phía trên đi lòng vòng, lại phát hiện một nhà nghề chơi đồ cổ bên trong có đại lượng bán ra Lâm Tỉnh Vũ thức hàng nhái. Đi vào khách sáo một phen, lấy phương thức giống nhau lấy được biên lai. Sắc trời đã gần kể gần buổi trưa. Trần Dã nhìn lấy cổ vật đường phố dần dần thưa thớt đám người, cũng không có lại phát hiện hàng nhái. Sau đó, đi đến nơi hẻo lánh, cầm điện thoại di động lên bấm Trầm Nguyên Đức dãy số. "Uy, Trầm lão, là ta, Trần Dã." "Đúng, đã xác định, có hai nhà, lão bản phân biệt họ Lưu cùng Hứa. Xác định là hàng nhái, ta đã lấy được danh sách, đồ vật để cho ta bao xuống, còn tại bọn họ trong tiệm. Hiện tại tới bắt người đi, để tránh đêm dài lắm mộng." Đem vị trí thông báo cho Trầm Nguyên Đức về sau, Trần Dã liền cúp điện thoại. Đó lấy, thản nhiên đi tới ban đầu chỉ lên tiên nạp nghề chơi đồ cổ. Chủ tiệm họ Lưu, nhân viên phục vụ gọi Tiểu Lục. Không biết hai người này có phải là thân thích hay không quan hệ. Trần Dã suy nghĩ miên man, xa xa nhìn đến Lưu lão bản tại đứng ở cửa trái phải nhìn quanh. Lưu Mang còn lo lắng Trần Dã không tới, trong lòng đang hối hận vừa mới vì cái gì không muốn cái phương thức liên lạc, quay đầu có thể lại vãn hồi một chút. Cái này xem ra Trần Dã bóng người, vội vàng ra đón. "Ai nha, Trần đại thiếu, ngươi có thể để ta đợi thật lâu a?" Lưu lão bản nhìn đến Trần Dã giống như thấy được một tòa kim sơn. Không phải giống như, cũng là thấy được một tòa kim sơn. Thật không thể tranh thủ thời gian dán đi lên. Trần Dã cười nói, "Ta cũng không phải không muốn nhóm này hàng, Lưu lão bản gấp cái gì?" Lưu Mang ngồi ở bên cạnh nhắm mắt theo đuôi, túi đầu không lưng, đều biết nghề chơi đồ cổ làm bận điệu a, sáng hôm nay Trần thiếu đi về sau, lại tới mấy người, nhất định phải mua ta nhóm này hàng. Có thể ta muốn đây là Trần thiếu đồ vật a, thì quả thực là cự tuyệt bọn họ, cái này Trần thiếu nếu là không đến, ta cũng không bồi thường mua bán nha. Lưu lão bản nói một mặt khổ tương, giống như thật gây mấy cái tiểu mục tiêu. Trần Dã lại là biết, lão tiểu tử này cũng là tại kích chính mình. Để cho mình biết, hắn vì mình cái này khách hàng, là bỏ ra bao lớn đại giới. Lúc này cười nói, hàng ta khẳng định phải. Dạng này, đồ vật lấy ra ta nhìn nhìn lại. Lấy phòng ngừa vạn nhất nha, Lưu lão bản sẽ không để tâm chứ. Lưu lão bản vốn là không muốn để cho hắn nhìn nhiều, dù sao cũng là hàng nhái, tuy nhiên chế giả kỹ nghệ cao siêu, nhưng khó đảm bảo sẽ không bị cao thủ nhìn ra. Thế nhưng là Trần Dã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể liên tục gật đầu, cười nói, cần phải, dù sao rời đi dài như vậy một đoạn thời gian, là cái khách hàng đều không yên lòng. Tiểu Lục a, nhanh điểm đem đồ vật lấy ra, để Trần đại thiếu lại nhìn chút mắt. Tiểu Lục lưu loát đem đồ vật từ trong nhà khiêng ra tới. Lộc lấy lấp loé kim ngân ngọc khí bày ở một xi phía trên, khiến người ta không kịp nhìn. Trần Dã liếc mấy cái, phát hiện đúng là trước đó cái đám kia hàng nhái về sau, cười nói, "Lưu lão bản, hôm nay à, không phải ta muốn thu con hàng này, mà là ta sau lưng mấy tên lão bản muốn nhận, bọn họ đã tới, muốn không ngại tự mình tiếp đãi." Lưu lão bản chính đang nghi ngờ, cửa lớn đã bị oanh một chân đá văng. Phủ đầu chính là Trần Nguyên Đức, sau lưng còn theo một đám bảo tiêu cùng đồ cổ nghề lão bản. Mã Quân Hầu đi ở phía trước, chửi ầm lên, "Lưu Mang, ta thao nghĩ mà, ngươi thật đặc nương chính là cái cháu trai, thế mà chơi bán hàng giả mua bán." Lưu Mang tại chỗ dọa đến chân mềm nhũn, kém chút ngồi dưới đất, may mắn bên cạnh Tiểu Nhị nâng. Nhìn lấy khí thế hung hung mọi người, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, cứng cổ nói, "Ai nói ta bán hàng giả? Ta nói cho các ngươi biết, ta chỗ này nhưng có giám sát, nếu như các ngươi dám làm loạn, ta trước tiên báo cảnh sát." Tuy nhiên lời nói được rất cứng, nhưng là ngữ khí rõ ràng mềm nhũn, không có chút nào uy hiếp lực. Vốn là bọn họ cái này một hàng cũng là cực kỳ kiêng kỵ hàng giả hàng nhái. Lại bởi vì nghề chơi đồ cổ làm từ xưa quý củ, xảy ra chuyện đều là đồ cổ hiệp hội giải quyết, cho nên cảnh sát cũng rất ít quản loại này sự tình. Lúc trước Lâm Tỉnh Vũ tới tìm hắn bán hàng gái, hắn cũng là đỉnh lấy rất lớn tâm lý áp lực mới đáp ứng. Bây giờ bị người chọc thủng, mặc kệ có chứng có hay không, hắn trước hoảng rơi mất một nửa linh hồn nhỏ bé. Mã Quần Hầu cười lạnh một tiếng, nhấc lên trên bàn một cái lược thước. Khoa trương, hung hăng quất vào Lưu Mang trên nó. A, Mã bản tử, người muốn chết. Lưu Mang bị đánh một cái, theo chán đến cái cằm trong nháy mắt sưng lên một đạo phình lên dấu đỏ. Còn lại trưởng quỹ cũng vén tay áo lên nóng lòng muốn thử. Nhân viên phục vụ thì là đứng ở bên cạnh dọa đến không dám nhúc nhích. Lưu Mang lên cơn giận dữ, lúc này cũng không để ý hình tượng, nhanh chân xông đi lên, một thanh bóp lấy Mã Quần Hầu cổ. Mã Quần Hầu cũng không phải ăn chay, cái kia mập mạp cổ, Lưu Mang một cái tay còn rất khó bắt tới. Hai người lúc này chợt đánh nhau, vừa đánh vừa chửi ầm lên. Trần Dã nhìn lấy trận diện, thực sự có chút đặc sắc. Đối với sau lưng Bảo Tiêu vẫy vẫy tay, nói, bên kia hứa cái tiệm bán đồ cổ lão bản cũng bắt tới, đừng quên đem tang vật mang tới. Gian dò một chút tang vật số lượng, chung quanh hai tên Bảo Tiêu lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, hứa cái tiệm bán đồ cổ lão bản tựa như cái tiểu gà trống nhi một dạng bị xách đi qua. Nhìn lấy còn tại chợt đánh Lưu Mang hai người, Trầm Nguyên Đức nhíu mày, được rồi, dừng tay đi. Bảo Tiêu lúc này đi lên kéo ra hai người. Mã Quần Hầu y phục trên người rách tung tóe, mặt mày xám xịt, tóc đã toàn nổ lên. Lưu Mang thảm hại hơn, vốn là gầy, tăng thêm lực lượng không đủ, trên mặt xanh một miếng tím một hối, liền dậy đều đánh rót một cái. Hừ, lão tử không phải lột da của ngươi ra không thể. Mã Quần Hầu còn giống như không có đánh đủ, bị Bảo Tiêu từ dưới đất nâng đỡ, thở phì phò mắng. Hứa cái lao bản bị Bảo Tiêu ném một cái, ngồi chồm hổm ở chỗ, cùng Lưu Mang một hối. Hai người ngồi dưới đất, trên thân bụi đất loang lổ, giống như hai tù phạm một dạng. Lưu Mang mặt mày xám xịt ngồi dưới đất, rũ cụp lấy đầu, không rên một tiếng. Ngược lại là cái kia họ Hứa lao bản còn có mây phần hòa khí, nhìn một chút Trầm Nguyên Đức, vừa nhìn về phía Trần Dã, cả giận nói, Trần Kỳ Thịnh, các ngươi có ý tứ gì? Đây là đó mắt việc buôn bán của ta, muốn đến hạ độc thủ. Chương 111, một mẹ hốt gọn, trùng. Lưu Mang cũng nhìn về phía Trần Dã. Hắn không hiểu, cái này Trần gia nhị thiếu gia, làm sao lại cùng trước mặt bọn này nghề chơi đồ cổ lão bản lăn lộn cùng một chỗ. Dựa theo cái kia Lâm Tình Vũ thuyết pháp, cái này Trần Kỳ Thịnh cần phải thuộc về mình người hàng ngũ. Ngược lại là cái kia Trần Dã, mới là bọn họ cần phải phòng bị cao thủ. Các vị lão bản thì là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trần Kỳ Thịnh, vị này không phải Trần Dã sao? Trần Dã cười ha ha, Hứa lão bản, người trong giang hồ, sao có thể dùng tên của mình làm việc đâu? Hứa Văn Thiên còn tại ngây ngốc, Lưu Mang đã kịp phản ứng, kinh hai nói, Trần Dã. A ha ha ha, vẫn là Lưu lão bản đầu góc tốt dùng. Trần Dã càn rỡ cười to, giống như không nao văn học mạng bên trong nhân vật chính. Hứa Văn Thiên nghiên răng nghiên lợi, không nghĩ tới đường đường Trần gia đại thiếu gia cư nhiên như thế âm hiểm, liền bước lên dùng giả danh loại sự tình này đều làm ra được. Dưới cái nhìn của bọn họ, tứ đại gia tộc người thuộc về ngậm lấy vững chắc tỉa ra đời quý nhân. Loại này xã hội thượng lưu trong lòng người tự có một phần kiêu ngạo, hoặc là nói tiêu hành. Bọn họ hắn là coi trọng đi không đổi danh ngồi không đổi họ, căn bản là khinh thường ở lại làm loại này bước lên dùng giả danh chuyện mới đúng. Nhưng Trần gia không giống nhau, kiếp trước chính mình chán nản đầu đường thời điểm, chuyện gì chưa làm qua. Bước lên dùng giả danh tính là gì? Chỉ cần không vi phạm lương tâm đạo nghĩa, làm cái gì đều có thể. Trần Dã nhìn lấy trên bàn hàng gái, cười híp mắt nói ra, hai vị lao bản đều là người biết chuyện, dựa theo chúng ta đổ cổ nghề quy củ, có chơi có chịu, dám làm liền muốn nhận thua. Hứa Văn Thiên còn muốn mạnh miệng, vậy ngươi lại chứng minh như thế nào chúng ta đây là hàng gái? Lưu Mang gật đầu, đúng à, chúng ta nơi này đồ vật, thế nhưng là có đổ cổ hiệp hội chứng nhận giấy chứng nhận. Trầm Nguyên Đức nhìn hai người còn mạnh miệng, vung tay lên, đi, trước cho bọn hắn một người 50 cái vào miệng, lại hỏi bọn hắn giấy chứng nhận có phải thật vậy hay không. Bốn tên bảo tiêu lĩnh mệnh, không để ý hai người cầu xin tha thứ, đi lên cũng là một trận phát ra. Cứu mạng a, giết người. Thân thiêu, hổ ngọc bùn, ta cùng ngươi, không oán không cứu. Vừa mới bắt đầu còn có thể mắng hai tiếng, sau cùng chỉ còn kêu rên. Trần Dã nhìn bảo tiêu đánh xong, lại tiến lên nhìn lấy những cái kia cổ vật nói, ai, kỳ thật những cổ vật này ta đều biết là nơi nào có vấn đề, bọn họ hoàn toàn có thể không cần bị đòn. Mọi người, đánh đều đánh xong, ngươi bây giờ mới đến phóng ngựa sau cái rắm. Hứa Văn Thiên nghe xong, vốn là tuổi tác thì lớn, trong lòng hỏa khí dâng lên, miệng sùi bọt mép, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trần Dã quay đầu nhìn về phía Lưu Mang, đi tới gần đến ngồi xổm người xuống, cười tủm tỉm nói, nghề chơi đồ cổ quý củ, các ngươi bán hàng giả muốn kéo đi chém tới tay chân, rút đầu lưỡi. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội, nói ra các ngươi sau lưng làm giả lão bản, ta suy nghĩ một chút tha các ngươi. Nghề chơi đồ cổ cùng giang hồ phương pháp không sai biệt lắm, bên trong quan hệ rắc rối phức tạp, xảy ra chuyện quan phương rất khó quản, cho nên đại bộ phận đều là từ đồ cổ hiệp hội cùng ngành nghề bên trong người đức cao vọng trọng đến chủ trì đại cục. Bán hàng giả loại sự tình này, đồ cổ hiệp hội không có khả năng buông tha mình, chủ trì đại cục có Trầm Nguyên Đức, chạy là không thể nào. Lưu Mang đã biết mình không còn có thể chọn. Hắn vội vàng giật đầu, "Cảm ơn Trần thiếu, cảm ơn Trần thiếu, ta nói, ta biết gì nói nấy. Cho chúng ta cố định cung cấp hàng giả, là một cái gọi Lâm Hảo Phong người, hắn ngay tại Đông Các một chỗ trong ngõ nhỏ. Ta có thể dẫn đường." Đông Các là nghề chơi đồ cổ một chỗ khu vực, bởi vì vị trí tại phía đông, lại nhiều là ba lầu nhỏ 4 tầng kiến trúc, cho nên được xưng là Đông Các. Trần Gia kỳ quái, "Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy?" Theo lý thuyết, Lưu Mang bọn họ chỉ là gia tăng bên dưới, là không có tư cách biết mình online là ai, càng không khả năng biết Lâm Hảo Phong vị trí. Trần Gia lo lắng trong đó có trá. Lưu Mang lại là cười hắc hắc, ánh mắt bên trong lóe ra tự tin, Trần thiếu đây chính là xem thường Lao tiểu nhi, mình cũng biết bán giả không an toàn, cho nên đặc biệt theo dõi tốt một đoạn thời gian, thế mới biết, nguyên lai này Lao tặc theo hầu ngay tại cổ vật đường cái bên trong. Không nghĩ đến lão gia hỏa thế mà còn có cái này náo tử. Trần Dã vô vô bờ vai của hắn, nói, vậy thì đi thôi, cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội lấy công chủ tội. Nói, hai cái bảo tiêu tới đem Lưu Mang dựng lên tới. Cả đám thì đi ra ngoài. Trầm Nguyên Đức đi vào Trần Dã bên người, hỏi, cái kia họ Hứa xử lý như thế nào? Bất chi bất giác, chúng người cũng đã lấy Trần Dã làm trung tâm. Trong này có lẽ có danh vọng trị để cao mang tới tác dụng, nhưng chủ yếu vẫn là Trần Dã đem sự kiện này làm rất xinh đẹp, để mọi người không tự giác tin phục. Trần Dã mắt nhìn nằm trên mặt đất như chết heo giống như Hứa Văn Thiên, lạnh lùng nói, cứ dựa theo trước đó nói làm là được. Nói xong, cả đám liền rời đi. Chỉ còn lại có 3-5 cái bảo tiêu, kéo lấy Hứa Văn Thiên đi hướng hậu viện. Buổi trưa, mặt trời chói chang trên cao. Cuối thu gió còn mang theo túc sát cùng tiêu điều.